Chương 1956, vô thượng tạo hóa. Ba chương 1956, vô thượng tạo hóa. Ba ý thức chìm vào quy khư giới, Trần Phỉ nhìn xem đống kia tích như núi, tản ra sáng chói chói mắt quang hoa, cơ hồ muốn hình thành một đầu bên ngông huyền tinh dòng sông bất hủ huyền tinh, Trần Phỉ khẽ miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Vượt qua 700 vạn bất hủ huyền tinh. Đây là một cái cỡ nào khoa trương số lượng, đủ để cho bất luận một vị nào chúa tể cảnh cường giả vì đó nắm mắt, thậm chí dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Nếu không phải diễn võ trường quy tắc hạn chế, chúa tể cảnh sơ kỳ đơn trận áp chú hạn mức cao nhất vì 30 vạn bất hủ huyền tinh, lấy Trần Phỉ 27 tháng liên tiếp kinh khủng chiến tích, giờ phút này có bất hủ huyền tinh chỉ sợ sớm đã đột phá ngàn vạn đại quan. Bất quá, 700 vạn cũng đầy đủ, có thể xương hải lượng. Từ đây về sau, Trần Phỉ đại khái sẽ không còn bởi vì tài nguyên thiếu thốn, huyền tinh không đủ mà không cách nào đơn giản hóa tu luyện mới được đến công pháp thần thông, cái này vì hắn con đường tương lai, dọn sạch một lớn tài nguyên chướng ngại. Hơi suy tư, Trần Phỉ tâm niệm vừa động, thu hồi ánh mắt, tiếp lấy lần nữa đi vào diễn võ trường quảng trường khu giao dịch. Trần Phỉ tìm tới hối đoái quan cầu, không chút do dự đem bên trong 500 vạn bất hủ huyền tinh, hối đoái thành 50 vạn đạo tinh. Hối đoái tỷ lệ là 10:1, nhưng trên thực tế, đạo tinh bên trong ẩn chứa năng lượng độ tinh khiết cùng trong nháy mắt khôi phục hiệu quả, ước chừng chỉ là bất hủ huyền tinh gấp 3 tà hữu. Đối với thập ngũ giai thường ngày tu luyện mà nói, sử dụng đạo tinh nhưng thật ra là có chút xa xỉ lại không cần thiết, bởi vì bất hủ huyền tinh đã hoàn toàn đủ. Trần Phỉ hối đoái bọn chúng, cũng không phải là vì ngày thường tu luyện, mà là vì cường độ cao chiến đấu, vì huyền vũ giới kia lúc nào cũng có thể bộc phát cuối cùng quyết chiến. Đạo tinh có thể tại rất ngắn thời gian bên trong cung cấp viễn siêu huyền tinh bảng bạc tinh thuần năng lượng, đối với cường độ cao, cao tiêu hao tiếp tục đại chiến mà nói, là cực giai nhanh chóng tiếp tế phẩm, lo chưa khỏi họa, Trần Phỉ nhất định phải là nhất xấu tình huống làm chuẩn bị. Hối đoái hoàn tất, Trần Phỉ quay người, chuẩn bị lần nữa tiến về sinh tử đài, hắn cần mau chóng tích lũy đủ cứu vớt huyền vũ giới cần thiết 32 cái nguyên điểm. Nhưng mà, ngay tại Trần Phỉ vừa phóng ra mấy bước thời điểm, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ yếu ớt lại dị thường rõ ràng thần hồn của mình, từ từ nơi sâu xa truyền đến. Là lưu tại đúc tâm cơ mật thất dạ ma chiến binh. Trần Phỉ lông mày trong nháy mắt nhíu lên, kia là hắn rời đi Huyền Vũ giới trước, cố ý lưu lại, dùng cho giới tình huống khẩn cấp tiếp thu tin tức. Huyền Vũ giới xảy ra chuyện rồi. Không có chút gì do dự, Trần Phỉ thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, sau một khắc, trực tiếp tiêu tán tại Chư Thiên Vạn Giới diễn võ trường trên quảng trường. Thiên Huyền Tông, Đoan Tạo Phong, đúc tâm cứ mật thất. Không gian gợn sóng, Trần Phỉ thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, nhìn thoáng qua bên cạnh Dạ Ma chiến binh, đưa tay đụng vào, chiến binh hóa thành một đạo lưu quang dung nhập trong cơ thể hắn. Trần Phỉ bước nhanh đi ra mật thất, chỉ gặp đình viện bên trong, Thường Tích Văn cùng Huyền Hóa môn hai vị lão tổ Nhạc Bá Dương, Khương Linh Quân đã chờ ở đây, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. "Trần Phỉ, ngươi xuất quan thật vừa lúc." Thường Tích Văn nhìn thấy Trần Phỉ, lập tức tiến lên, lưỡi khí gấp rút mà ngưng trọng, Thiên Huyền vực bên ngoài thế cục kịch liệt chuyển biến xấu, tôn giả pháp lệnh, tất cả chúa tể cảnh chiến lực, nhất định phải xuất chiến, không được làm trái. Dứt lời, Thường Tích Văn con ngón đúng ra, một đạo ẩn chứa đại lượng tin tức quang đoàn bay về phía Trần Phỉ, bên trong ghi chép tận kẽ gần đây Thiên Ma Điên cuồng tiến công, liên phá số tông quân tình khẩn cấp. Trần Phỉ thần thức đảo qua, chau mày, thế cục chuyển biến xấu tốc độ cùng trình độ, viễn siêu dự liệu của hắn. Can hệ trọng đại, chúng ta đem tham dự một trận hành động, kế hoạch hành động tạm thời giữ bí mật, chúng ta một khắc đồng hồ sau liền muốn xuất phát. Nhạc Ba Dương trầm giọng nói bổ sung, hắn cùng Khung Linh quân khí tức vẫn như cũ có chút chập trùng, hiển nhiên vết thương cũ chưa lành, nhưng bây giờ đã không có thời gian để bọn hắn đi chữa thương. Ta hiểu được. Trần Phỉ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, một khắc đồng hồ về sau, ta cùng chư vị cùng đi. Trần Phỉ rốt cục triệt để minh bạch, trước đó tại diễn võ trường lúc trong lòng kia cố không hiểu bất an cùng cảm giác cấp bách từ đâu mà đến rồi, đầu mượn chính là ở đây. Một khắc đồng hồ sau, Trần Phỉ đi theo Nhạc Bá Dương, Khung Linh Quân cùng Thường Tích Văn, hội hợp Thiên Huyền Tông cùng với các tông môn chung 13 vị chúa tể cảnh cường giả. Dẫn đội người là Thiên Huyền Tông trưởng lão Tô Minh Xuyên, một vị chúa tể cảnh cường giả tối đỉnh, cũng là bây giờ Thiên Huyền Tông trừ Thiên Huyền Tôn giả bên ngoài chiến lược chủ yếu trụ cột một trong. Đám người im lặng tập kết tại Thiên Huyền Tông phía sau núi, một tòa bị trận pháp bao phủ tích tính sơn trên đỉnh, bầu không khí ngưng trọng túc sát tới cực điểm. Gặp người đã đến đủ, Tô Minh Xuyên trưởng lão ánh mắt như điện, đảo qua đám người, một đạo cô đọng vô cùng thần niệm truyền vào mỗi vị chúa tể cảnh trong hai. Vừa đạt được xác thực tình báo, tám tên thiên ma chúa tể đang muốn đánh lén vây công ta giới Lạc Dương khu vực mấu chốt phòng ngự thiết điểm, nhiệm vụ của chúng ta là nửa đường chặn giết. Lạc Dương khu vực đồng đạo, đến lúc đó cũng sẽ đồng thời xuất kích, nội ứng ngoại hợp, cần phải đem nhóm này ma tể tử toàn bộ lưu lại, một tên cũng không để lại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được lần hành động này nội dung cụ thể. Tập kích phản chế, phong hiểm cực lớn, nhưng nếu là thành công, đối thiên ma phách lối khí diễm không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề, cũng có thể tạm thời làm dịu chính diện áp lực. Ở đây tất cả chúa tể cảnh trong mắt đều hiện lên lệ mang, cũng không dị nghị. Thủ lâu tất thua, có đôi khi tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Xuất phát. Tô Minh Xuyên trưởng lão khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, phóng lên tận trời, xé rách tầng mây. Còn lại 12 vị chúa tể cảnh cường giả theo sát phía sau, đạo đạo kinh hồng xẹt qua chân trời, hướng phía Lạc Dương khu vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại đội ngũ vừa mới bay ra bất quá mấy trăm dặm, khoảng cách Lạc Dương khu vực rất xa. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa rung động, đột nhiên từ bên ngoài mấy chục triệu dặm bên ngoài hạch tâm phòng tuyến phương hướng truyền đến. Cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng sóng xung kích, hỗn hợp có ngập trời ma khí, cho dù cách xa nhau như thế khoảng cách, vẫn như cũ như là thực chất hải khiếu đập vào mặt, để Trần Phỉ trở phi nhanh bên trong chúa tể cảnh cường giả thân hình bỗng nhiên chỉ trệ. Không tốt, là bàn thạch phòng tuyến. tình báo có sai. Tô Minh Xuyên trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, nghiêm nghị quát, chuyển hướng. Căn bản không cần cái gì nửa đường chặn giết, Thiên Ma chủ lực đại quân đã lấy thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp oanh kích bọn hắn vừa mới thành lập không lâu bên ngoài phòng tuyến. 14 đạo lưu quang trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng phía bạo tạc chuyển đến, cơn bão năng lượng khu vực hạch tâm nhất điên cuồng phóng đi. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, đám người liền đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm xa, đã tới kia phiến đã hóa thành luyện ngục khu vực. Trần Phỉ ổn định thân hình, ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước hư không bên trong, ma khí như hạo hãn ung dương, che khuất bầu trời. Trọn vẹn gần trăm đạo tản ra ngập trời ma uy thiên ma chúa tể thân ảnh, như là từ cựu địa ngục đi ra ma thần, sừng sững tại ma hải bên trong, sắc ý lạnh như băng cùng cuồng bạo khí thế đan vào một chỗ, cơ hồ đem vùng hư không này đều triệt để đông kết, đệ sợ. Chương 1957, Đại Hạ Tương Quynh. Một, chương 1957, Đại Hạ Tương Quynh. Một, ma khí như mực, lan lộn như nộ hải cùng đảo, che khuất bầu trời, đem vương xa đường chân trời triệt để thôn vệ, nhuộm thành một loại làm người sợ hãi, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh tĩnh mịch đen nhánh. Bàng bạc kinh khủng ma uy nối thành một mảnh, như là thực chất thái cổ ma sơn, tu vi hơi yếu người, chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ tâm thần kịch chấn, thần hồn phảng phất muốn bị kêu bóng tối vô tận cùng sát ý xé rách. Tại Trần Phỉ bọn hắn đến đồng thời, từ phía sau cũng có vài chục đạo hoặc sáng sáng hoặc cảm đạm lưu quang, kéo lấy thật dài đuôi lửa chạy nhanh đến. Song phương chúa tể cảnh số lượng, giờ khắc này ở mảnh này vỡ vụn trong hư không, tạo thành ngắn ngủi mà yếu ớt giằng co. Tất cả huyền vũ giới chúa tể cảnh, thần sắc đều ngưng trọng tới cực điểm, không ít người trong mắt thậm chí hiện lên một tia khó có thể tin cùng hãi nhiên. Bọn hắn muốn cho là thiên ma sẽ tiếp tục trước đó xét lược, chia binh tập kích quấy rối, từng bước xâm chiếm, lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương càng như thế dốc toàn bộ lực lượng, binh lâm thành hạ, bày ra một bộ không chết không thôi quyết tuyệt tư thái. Cái này triệt để lật đổ thiên ma dĩ vãng phong cách hành sự, đơn giản có thể nói là cách biệt một trời. Loại này bất kể đại giới, không để ý thương vong toàn diện tổng tiến công, cho dù thiên ma cuối cùng có thể thắng, cũng chắc chắn là một trận thắng thảm, phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới, bọn hắn vì sao muốn như thế bội vàng. Thiên ma trận doanh phía trước nhất, phá diệt tôn quanh thân bao phủ tại cực hạn hủy diệt hàm ý bên trong, chậm rãi giơ lên ánh mắt. Cái kia song phảng phất thôn vệ hết thể tia sáng cùng sinh mệnh u ám đôi mắt, như là xem kỹ con kiến hôi đảo qua phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch huyền vũ giới chúng chúa tể, ánh mắt tại mấy vị thiên bảng cường giả trên thân hơi dừng lại, cuối cùng như ngừng lại đứng ở phía sau vị trí, khí tức nội liễm Trần Phỉ trên thân. Phá diệt tôn con mắt có chút nheo lại, một tia cực kỳ mịn mở lại băng lãnh thấu xương ba độc lóe lên một cái rồi biến mất. Từ nơi sâu xa, khí vận cho điểm giữ cảnh cáo, huyền ảo khó lường, ngay cả phá diệt tôn cũng vô pháp rõ ràng nhìn thấy tương lai vậy sẽ dẫn đến bọn hắn một phương thảm bại lực lượng, đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Nhưng nếu luận huyền vũ giới năm gần đây lớn nhất, nhất không hợp với lẽ thường biến số, thì không phải cái này hoành không xuất thế, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ quật khởi Trần Phỉ không ai có thể hơn. Kẻ này, chẳng lẽ tương lai sẽ lấy một loại nào đó không thể nào hiểu được tốc độ, đột phá tầng tầng hàng rào, tu luyện tới chúa tể cảnh cực hạn. Sau đó giống lúc trước quét ngang huyền bảng địa bảng như thế, đánh xuyên qua thiên bảng, cướp đi thuộc về ta quyền hành. Một cái nhìn như hoang đường nhưng lại làm người sợ hãi suy nghĩ, không tự chủ được tại phá diệt tôn trong lòng hiện lên. Lý trí nói cho hắn biết, thập ngũ giai về sau mỗi một bước tu luyện đều vô cùng gian nan, cần hải lượng tài nguyên, nghịch thiên cơ duyên cùng dài dằng dặc thời gian tích lũy, tuyệt đối không thể một lần là xong, cho nên khả năng này cực kỳ bé nhỏ, gần như vọng tưởng. Nhưng đối với chấp trưởng thiên bảng, đối khí vận cảm ứng càng nhạy cảm phá diệt tôn mà nói, nhiều khi không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần một cái đầy đủ hợp lý hoài nghi suy nghĩ, liền đã đầy đủ để hắn làm ra nhất quyết tuyệt, tàn khốc nhất tương đối. Hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp nảy sinh. Phá diệt tôn trong mắt lóe lên một tia cực kỳ mịt mở lại băng lãnh thấu xương sát ý, kẻ này phải chết, tuyệt không thể lưu nó trưởng thành. Ông huyền vũ giới trận doanh phía trước, không gian có chút dập dờn, như là sóng nước tách ra, một đạo thân mang làm thần, khí tức uyên thâm như biển thân ảnh lặng yên hiện hiện, chính là thiên huyền tôn giả. Hắn không nhìn thẳng cái khác thiên ma chúa tể mang tới áp lực khổng lồ, ánh mắt đâm thẳng phá diệt tôn. Không nói tiếng nào, không có thương lượng, nhưng quanh thân ầm vang bốc lên, cùng chung quanh địa mạch lẫn ẩn của mình, dẫn động chung quanh trận pháp quang huy khí thế bằng bạc, đã rõ ràng biểu đạt thái độ của hắn cùng quyết tâm. Muốn chiến, vậy liền chiến. Huyền vũ giới, phục bồi tới cùng. Đối mặt thiên huyền tôn giả kia không thối lui chút nào, giống như bản thạch lăng lệ ánh mắt, phá diệt tôn cũng không tức giận, ngược lại phát ra một tiếng trầm thấp khàn khàn cười khẽ. Thiên huyền, làm gì quyết tuyệt như vậy, làm này chó cùng rất dậu. Phá diệt tôn thanh âm trầm rãi vang lên, mang theo một loại kỳ dị, phản phất có thể thẳng đến sâu trong tâm linh mê hoặc lực, truyền khắp tứ phương. Các ngươi tu hành, ung dung mấy trăm ngàn năm, có chút không dễ. Quy thuận tại lão phu, trận chiến này có thể miễn, sinh linh miễn bị đổ thán. Đợi lão phu thành tựu huyền vũ giới chi chủ, nhưng hứa hẹn giữ lại các ngươi tu vi cảnh giới, vẫn như cũ nhưng tại giới này tu hành, thưởng giới này tài nguyên. Lời vừa nói ra, huyền vũ giới bên này không ít chúa tể cảnh cường giả ánh mắt không tự chủ được có chút lóe lên một cái, căng cứng bầu không khí xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ dao động cùng gợn sóng. Trước đó nhất làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được một điểm, chính là một khi giới vực bản nguyên bị thiên ma triệt để trường khống, ô nhiễm, bọn hắn những này dựa vào huyền vũ giới thiên địa nguyên khí tu luyện sinh linh, đạo cơ chắc chắn nhận căn nguyên tính áp chế cùng ăn mòn, tu vi rơi xuống thậm chí cuối cùng đạo tiêu bỏ mình, cơ hội là kết cục tất nhiên. Đây mới thực sự là tuyệt vọng, là con đường kết thúc. Nhưng bây giờ phá diệt tôn vậy mà chính miệng hứa hẹn có thể giữ lại tu vi của bọn hắn, như lời ấy làm thật, kia xấu nhất tình huống tựa hồ liền biến thành chỉ là trên đầu nhiều một vị bọn hắn không cách nào địch nổi, nhất định phải thần phục giới chủ mà thôi. Mà bây giờ vô luận là phá diệt tôn hay là thiên huyền tôn giả, hắn thực lực đều xa không phải bọn hắn có khả năng chống lại, trên bản chất cũng không khác nhau quá nhiều. Nếu có thể miễn đi trận này tất thua không thể nghi ngờ, cửu tử nhất sinh huyết chiến, đổi lấy con đường tổ tụ, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể cân nhắc. Thiên ma trận doanh bên kia, nghe được phá diệt tôn, gần trăm vị thiên ma chúa tể mặc dù thần sắc khác nhau, lại không một người lên tiếng phản đối hoặc đưa ra dị nghị. Cùng huyền vũ giới người tu hành cùng nguyên ma các chúa tể tiến hành chính diện quyết chiến, tử thương tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi, thậm chí khả năng tương đương thảm trọng. Đây cũng là bọn hắn qua nhiều năm như vậy, một mực lựa chọn càng ổn thỏa ma triều ăn mòn, từng bước xâm chiếm sách lược căn bản nguyên nhân. Nếu không phải phá diệt tôn lấy tự thân khí vận cảm ứng được điểm giữ làm lý do, cưỡng ép thôi động tổng tiến công, bọn hắn đại khái suất vẫn là chọn ổn thỏa nhất phương thức chờ đợi ma khí triệt để bao trùm toàn bộ huyền vũ giới, đem giới này hoàn toàn chuyển hóa làm thích hợp bọn hắn ma vực về sau, lại dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép thanh toán, đem phe mình tổn thất xuống đến thấp nhất. Giờ phút này, nếu có thể bằng vào phá diệt tôn uy thế cùng hứa hẹn, không đánh mà thắng chi minh, không đánh mà thắng địa cầm xuống, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Dù sao, ai cũng không muốn tại trước thắng lợi tịch vẫn lạc. Giữ lại tu vi. Thiên huyền tôn giả nhìn xem phá diệt tôn, khẽ lắc đầu, ngươi thành tựu giới chủ, tính mạng của bọn ta đều hệ ngươi một ý niệm, sinh tử nằm trong tay ngươi, hứa hẹn há có bảo hộ. Các ngươi những này vực ngoại ma tu, cho phép tu sĩ tại các ngươi thống trị vị diện tồn tại duy nhất mục đích, chính là đem tu sĩ coi là lương thực. Nuôi nhốt, đợi cho lúc cần phải, liền thu hoạch thôn phệ. Đây là các ngươi ma đạo bản chất, khắc tại đại đạo căn cơ bên trong, nào có sửa đổi khả năng. Thiên huyền tôn giả thanh âm như là hồng trung đại lữ, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường, rõ ràng truyền vào mỗi một vị huyền vũ giới chúa tể trong thai. Không ít chúa tể cảnh vừa mới nổi lên một tia may mắn cùng dao động, trong nháy mắt bị cái này băng lãnh mà hiện thực tàn khốc triệt để ép xuống. Đặc biệt là những cái kia nguyên ma chúa tể, bọn hắn thân là ma tu, càng rõ ràng hơn thiên huyền tôn giả lời nói không qua. Vực ngoại thiên ma cùng huyền vũ giới nguyên ma nhìn như khác biệt, nhưng bản chất lại là không kém bao nhiêu. Vực ngoại thiên ma xem hết thể không phải tộc loại của ta vì tư lương, đây là khắc vào bọn hắn đại đạo căn cơ bên trong bản năng, cái gọi là hứa hẹn, tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, căn bản không có chút nào lực cướp thuốc, tùy thời có thể lấy xé bỏ. Chương 1957, đại hạ tương quinh. 2. Chương 1957, đại hạ tương quinh. 2. Ha ha, thiên huyền, chớ có lấy ngươi chi tâm, độ ta chi bụ. Phá diệt tôn đối với thiên huyền tôn giả bạch trần cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, như các ngươi không yên lòng, lao phu có thể đạo tâm phát thệ, đợi lao phu thành tựu huyền vũ giới chi chủ, có thể mở ra giới vực thông đạo, thả các ngươi bình yên rời đi huyền vũ giới, đi hướng nguyên sơ đại lục tiếp tục tìm kiếm đại đạo, như thế nào? Đạo tâm phát thệ, đối với bọn hắn cấp độ này cường giả mà nói, lực ước thúc cực mạnh. Nếu không phải thực tình, tuyệt sẽ không tùy tiện phát ra, nếu không ngắt gặp đại đạo phản vệ, hậu quả nghiêm trọng. Lời nói này lần nữa treo chọc lấy huyền vũ giới chúng cường giả cây kia cầu sinh tiếng lòng. Tiến về nguyên sơ đại lục tiếp tục tu luyện, dù sao cũng so huyết chiến sau hình thần câu diện, con đường đoạn tuyệt muốn tốt. Có lẽ cái này thật có thể thực hiện. Thiên huyền tôn giả ánh mắt đảo qua sau lưng thần sắc biến ảo không chừng, nội tâm kịch liệt dễ rủa đám người, trong lòng thở dài, chung quy là huyền vũ giới tự thân lực lượng quá yếu, quyết chiến gần như hẳn phải chết không nghi ngờ, mới có thể bị như vậy mê hoặc. Ma tu ngữ liệu giả quyết hay thay đổi, trong đó có thể cung cấp luồn túi, vặn mèo chỗ trống quá nhiều, nhìn như cho sinh lộ, kỳ thực có thể là càng lớn càng bẫy. Thỏa hiệp, đổi lấy tuyệt sẽ không là sinh cơ, cuối cùng nhất định là thần tử đạo tiêu, hết thể thành không. Hừ, ngày đó huyền ngươi nói cho ta, các ngươi bây giờ ngoan cố chống lại đến cùng, liền có thể sống xuống tới hay sao? Liền có thể cải biến hủy diệt kết cục. Phá diệt tôn băng lãnh thanh âm sau này phương truyền đến, cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc vô cực, phảng phất có thể chấn áp bản cổ, hủy diệt chư thiên khí thế khủng bố, ầm vang ép hướng huyền vũ giới trận doanh. Thiên bảng đứng đầu bảng. Huyền vũ giới đương kim không thể nghi ngờ đệ nhất cường giả uy áp, không giữ lại chút nào địa phóng thích ra, kia là đủ để khiến vị diện ảm đạm, vạn vật tàn lùi lực lượng. Huyền vũ giới trong trận doanh, chúa tể cảnh phía dưới người tu hành cùng nguyên ma, lập tức sắc mặt trắng nhợt, như gặp phải trọng kích, khí huyết sôi trào, thậm chí có người kêu rên lên tiếng, thân hình lắc lư, suýt nữa khó mà trong hư không ổn định. Tuyệt đối vũ lực áp chế, chân trụi thực lực sai biệt, đây mới là căn bản nhất, nhất làm người tuyệt vọng hiện thực. Phá diệt tôn không ai có thể ngăn cản. Không thử một chút, làm thế nào biết? Thiên huyền tôn giả đột nhiên tiến lên trước một bước, khí tức quanh người ẩm vàng bộc phát, một cỗ thâm thúy nặng nề, không chút nào kém hơn phá diệt tôn bao nhiêu khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, như là định hải thần châm, ngạnh sinh sinh đem phá diệt tôn kia nghiền ép mà đến kinh khủng ý áp chống đỡ. Ừm. Phá diệt tôn kia mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên, lần thứ nhất xuất hiện một kia rõ ràng ba động cùng kinh nghi. Những năm này, hắn cùng thiên huyền tôn giả giao thủ mấy lần, mặc dù đối phương mượn nhờ địa lợi có thể cùng mình quân nhau, nhưng hắn tự tin, như sinh tử tương bác, cuối cùng thắng được tất nhiên là mình, lại không sẽ kéo quá lâu. Thiên huyền tôn giả thực lực sâu cạn, phá diệt tôn tự nhận là rõ như lòng bàn tay. Nhưng giờ phút này, thiên huyền tôn giả bộc phát ra khí thế, vậy mà để hắn cảm thấy một tia khác biệt, một loại trên bản chất tăng lên. Cũng không phải là nói thiên huyền tôn giả đã siêu việt hắn, phá diệt tôn tự tin mình vẫn như cũ càng mạnh. Nhưng là, thiên huyền tôn giả cho phá diệt tôn cảm giác trở nên càng thâm thúy hơn, nặng nề, phản phất đạo cơ phát sinh một loại nào đó chất thuế biến cùng thăng hoa, đền bù quá khứ một ít không đủ, trở nên càng thêm viên mãn cường hành. Nếu là lại giao thủ, muốn chém giết thiên huyền tôn giả, độ khó sẽ bạo tăng, hơn xa trước kia phải khó khăn hơn nhiều, thậm chí khả năng cần nỗ lực không tưởng tượng được đại giới. Chân chính biến số là hắn. Thiên huyền thu được một loại nào đó đại cơ duyên. Phá diệt tôn ánh mắt lần nữa trở nên tĩnh mịch, lông mày có chút nhíu lên, sắc ý trong lòng lại càng thêm sôi trào, chẳng lẽ khi vận cảnh cáo nguy cơ, đầu nguồn là thiên huyền tôn giả thực lực đại tiến, đủ để thay đổi chiến cuộc. Hư không bên trong, song phương chúa tể cảnh cường giả khí thế ầm vang đụng nhau, như là hai cô vô hình, hủy diệt tính dòng lũ mãnh liệt xung kích cùng một chỗ. Vô hình lực trường ở giữa kịch liệt giao phong, đè ép, vỡ nát, phát ra rợn người tiếng vang, không gian như là yếu ớt như lưu ly, vỡ ra vô số tinh mịn màu đen vết tích, thật lâu không cách nào khép lại. Thiên địa nguyên khí triệt để bạo tẩu, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hóa thành hủy diệt tính cơn bão năng lượng hướng bốn phía quét sạch, cuốn lên vô số không gian mạnh mẽ, tia sáng sáng tối chập chờn, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, túc sát chi khí đọc lại hư không, tâm thần của mỗi người đều căng cứng tới cực điểm chờ đợi lấy kia long trời lở đất, quyết định vận mệnh kích thứ nhất. Biết thiên bảng đứng đầu bảng, nhưng thật ra là có một ít quyền hạn đặc biệt sao? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phá diệt tôn kia mang theo một tia quỷ dị, trêu tức cùng tuyệt đối trưởng không ý vị thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Không đợi huyền vũ giới đám người từ phá diệt tôn trong lời nói kịp phản ứng, ầm ầm, toàn bộ huyền vũ giới đột nhiên chấn động, phản phất có một đôi vô hình cự thủ hung hăng lắc lư thế giới này cơ sở. Sau một khắc, giữa thiên địa tia sáng đông nhiên ảm đạm đi, phản phất bị một loại nào đó vô hình tham lam lực lượng thôn phệ. Một tòa cự đại vô cùng, toàn thân từ vô số quy tắc xiển xích xen lẫn mà thành chiến trường, từ vô tận hư không chỗ sâu, không nhìn hết thể không gian cách trở, ầm vang giáng lâm. Nó trong nháy mắt quyết trường, đem vương viên ước vạn dặm khu vực bao quát rằng co song phương, triệt để bao phủ ở bên trong. Nó cũng không phải là thực thể, lại phản phất tự thành một phương thiên địa, đem hiện thực không gian tạm thời bao trùm, ngăn cách, quy tắc ở chỗ này bị sửa. Đây là thiên bảng diễn võ trường. Cơ hồ tại thiên bảng diễn võ trường giáng lâm cùng một thời gian, thiên ma trong trận doanh, một vị toàn thân bao trùm lấy đỏ sẫm lân giáp, tản ra bạo ngược cùng khát máu khí tức chúa tể cảnh sơ kỳ thiên ma tác sóng lớn, nhai răng cười một tiếng, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, không chút do dự nhảy vào trung ương diễn võ trường. Ông, thiên đạo quy tắc kịch liệt rung động, một đạo ẩn chứa không thể kháng cự quy tắc lực lượng của sáng, tự diễn võ tràng trên không ngẫu nhiên rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ huyền vũ giới trong trận doanh một vị sắc mặt kinh hoàng chúa tể cảnh sơ kỳ người tu hành, Tiết Dương Viêm. Tiết Dương Viêm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hắn liều mạng cổ động nguyên lực, ý đồ tránh thoát, thân hình bị cưỡng ép nazi. Sau một khắc, đã xuất hiện ở trong diễn võ trường, cùng tên thiên ma này tát sóng lớn xa xa tương đối. Nhìn thấy bất thình lình, hoàn toàn không nói đạo lý một màn, tất cả huyền vũ giới chúa tể cảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, vừa kinh vừa sợ. Cái này thiên bảng diễn võ trường quy tắc, vậy mà như thế không công bằng, bá đạo như vậy. Thiên ma bên kia là chủ động điều động một vị cường giả ra trận, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Mà huyền vũ giới bên này cũng là bị ngẫu nhiên chọn lựa, căn bản là không có cách lựa chọn do ai ứng chiến, hoàn toàn bị động, thậm chí khả năng chọn được thương thế chưa lành hoặc là trạng thái không tốt người. Mà lại, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra giữa sân vị kia thiên ma tác sóng lớn, chính là thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ bên trong, hung danh hiển hách, chiến lực cao cấp nhất mấy vị kia một trong. Thế này sao lại là quyết đấu? Đây rõ ràng là đơn phương đi săn. Huyền vũ giới chúng chúa tể không khỏi đưa ánh mắt về phía trước nhất thiên huyền tôn giả, nhưng mà thiên huyền tôn giả sắc mặt ngưng chìm như nước, chậm rãi lắc đầu, tay áo thần bên trong bàn tay có chút nắm chặt. Cho dù là thiên huyền tôn giả, tại hôm nay trước đó cũng không biết thiên bảng đứng đầu bảng vậy mà có được bá đạo như vậy quyền hạn, có thể trực tiếp triệu hoán diễn võ trưởng, cưỡng ép tiến hành bực này không công bằng quyết đấu. Bất quá, theo thiên bảng diễn võ trường giáng lâm, một chút liên quan tới lần này đặc thù quy tắc tin tức mạnh mẽ cũng chạy vào ở đây tất cả thiên bảng cường giả trong óc. Chương 1957, Đại Hạ Tương Quynh. 3, chương 1957, Đại Hạ Tương Quynh. 3, phá diệt tôn là lấy tự thân thiên bảng đứng đầu bảng thiên địa quyền hành làm thế chấp, mới cưỡng ép triệu hoán cũng chế định này quy tắc. Thiên bảng thứ tư, Vô Nhai Tông lão tổ Sử Duệ Phong trầm giọng mở miệng, hướng đám người giải thích nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bất lực, mỗi tiến hành một trận mạnh như vậy chế quyết đấu, vô luận thắng bại, phá diệt tôn thế chấp thiên địa quyền hành liền sẽ trở về huyền vũ giới một phần. Cho nên loại này quyết đấu cũng không phải là không có điểm cuối cùng. Nghe nói như thế, đám người vừa hơi lỏng một hơi. Thiên bảng thứ 8, trời đãng thành thành chủ, nguyên ma vui thành gió lại ngựa khí trầm trọng địa nói bổ sung. Nhưng là thiên ma chỉ cần thắng một trận, liền có thể đem kẻ bại khí vận, bản nguyên toàn bộ hiến tế cho thiên bảng diễn võ trường. Diễn võ trường sẽ căn cứ hiến tế chất lượng, trả về bộ phận lực lượng cho bên thắng, cũng giảm bớt phá diệt tôn tiêu hao thiên địa quyền hành, thậm chí khả năng để hắn có chỗ tăng thêm. Lời vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang, tất cả huyền vũ giới cường giả sắc mặt lần nữa kỳ biến, thậm chí so vừa rồi càng thêm khó coi, tâm tình tuyệt vọng như là ôn dịch lan tràn. Cái này quy tắc đơn giản ác độc tới cực điểm, vô sỉ đến cực hạn. Ý vị này, nếu như huyền vũ giới bên này chiến bại, không chỉ có sẽ tổn thất một vị chúa thể cảnh, cả người khổ tu mà đến tu vi cùng khí vận sẽ còn trở thành tư lương, trái lại giảm bất phá diệt tôn đại giới, biến tướng kéo dài loại này không công bằng quyết đấu bội diễn, thậm chí khả năng để thiên ma càng đánh càng mạnh. Mà thiên ma nếu là chiến bại, mặc dù cũng sẽ tổn thất quyền hành, nhưng bọn hắn có thể tiếp tục điều động cường giả, quyền chủ động vẫn tại bọn hắn bên kia. Nếu như nói trước đó chính diện đại quyết chiến, huyền vũ giới liều chết chống cự, còn có thể ôm ngọc đá cùng bỡ quyết tâm để thiên ma phải trả cái giá nặng nề. Vậy bây giờ, cái này thiên bảng diễn võ trường giáng lâm, thì tương đương với một thanh đao cùn, tại từng chút địa cắt chém, khô huyền vũ giới bên này máu tươi. Tuyệt vọng mây đen, triệt để bao phủ huyền vũ giới trận doanh. Trên diễn võ trường, quyết đấu đã bắt đầu. Tình thế phát triển, hoàn toàn ấn chứng huyền vũ giới đám người xấu nhất lo lắng, thậm chí càng tàn khốc hơn. Tiết Dương Viêm tu vi đạt tới chúa tể cảnh sơ kỳ sau đoạn, tại huyền vũ giới cùng giai bên trong cũng coi như hảo thủ. Nhưng đối mặt thực lực đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, tràn ngập giết chóc dục vọng tác sóng lớn, từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào tuyệt đối hạ phong. Tác sóng lớn công kích cuồng bạo như gió táp mưa rào, màu đỏ sẫm ma chảo xé rách hư không, mang theo ăn mòn thần hồn ngọn lửa bừng bừng, chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn không để ý phòng ngự, lấy thương đổi thương. Tiết Dương Viêm đem hết toàn lực ngăn cản, thần thông ra hết, quang hoa lấp lánh, nhưng như cũng liên tục bại lui, hộ thể thần quang không ngừng ảm đạm, vỡ vụn, hiểm tượng hoàn sinh. Phúc. Bất quá 6 hơi thở thời gian, Tiết Dương Viêm một cái sơ sẩy, bị một đạo quỷ quệt khó lường ma ảnh phân thân đánh trúng sau lưng, hộ thân nguyên lực trong nháy mắt tán loạn, lúc này phun ra một miệng lớn ám kim sắc huyết vụ, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, sắc mặt giấy bằng. Chết. Tát sóng lớn nghe răng cười một tiếng, trong mắt hồng quang đại thịnh, thừa cơ tấn công mạnh. Thứ 13 hơi thở, nương theo lấy một tiếng vang trầm, tát sóng lớn ma chảo hung hăng vỗ trúng Tiết Dương Viêm bởi vì trọng thương mà né tránh không kịp đầu lâu. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, Tiết Dương Viêm đầu lâu một chút nổ tung, đỏ trắng văng khắp nơi, tính cả trong đó thần hồn cũng bị kia bá đạo ma nguyên trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành hư vô. Thân tử đạo tiêu, một vị chúa tể cảnh cường giả, như vậy vẫn lạc. Ha ha ha, không chịu nổi một kích, phế vật. Tát sóng lớn đứng tại giữa sân, dưới chân là tiêu tán năng lượng bụi bặm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra cản rỡ đắc ý cười to, tùy ý trương dương lấy người thắng tư thái, liếm môi một cái, phảng phất thưởng thức được mỹ vị. Tát sóng lớn đưa tay chộp một cái, đem Tiết Dương Viêm tiêu tán bản nguyên cùng còn sót lại khí vận cưỡng ép ngưng tụ thành một đoàn quang hoa, sau đó không chút do dự hiến tế cho phía trên tiên bảng diễn võ trường. Ông diễn võ trường hơi chấn động một chút, hạ xuống một đạo tinh thuần, mang theo một chút mùi máu tanh đỏ sậm của sáng, bao phủ lại tát sóng lớn. Tát sóng lớn vừa rồi chiến đấu bên trong một chút tiêu hao trong nháy mắt khôi phục, khí tức trong chớp mắt liền về tới trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí ẩn ẩn còn có một tia tinh tiến, mà diễm càng tăng lên. Bên ngoài diễn võ trường, Phá Diệt Tôn cảm giác được mình bởi vậy chiến mà tổn thất kia một tia thiên địa quyền hành bị trên diện rộng giảm bớt, trên mặt đồng dạng nở một nụ cười. Tát sóng lớn hưởng thụ xong diễn võ trường quà tặng, cặp kia bạo ngược khát máu ánh mắt như là dò xét trong vòng gia súc, không chút kiêng kỵ đảo qua huyền vũ giới trong trận doanh tất cả chúa tể cảnh sơ kỳ cường giả, khoe miệng vét ra một cái tàn nhẫn đường cong, lộ ra sâm bạch răng. Trong ánh mắt kia ý vị vô cùng rõ ràng, các ngươi đều là con mồi của ta. Ông thiên khung phía trên, vậy đại biểu tử vong cùng cưỡng chế của sáng lần nữa vô tình rơi xuống, không có chút nào dừng lại. Lần này nó bao phủ một vị tu vi chỉ có chúa tể cảnh sơ kỳ trung đoạn nữ tu, Đàng Vân Lam, nàng vốn là bởi vì tông môn bị phá mà thân thụ nội thương, sắc mặt tái nhợt. Không. Đàng Vân Lam phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, thân hình không bị khống chế bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng kéo vào diễn võ trường. Kết quả, không chút huyền niệm, thậm chí càng thêm cấp tốc. Đối mặt trạng thái toàn mãn, đang đằng sắc khí, thậm chí bởi vì giết chóc mà càng thêm hưng phấn tác sóng lớn, Đàng Vân Lam chống cự lộ ra tái nhợt bất lực, như là trong cuồng phong đế tàn. Mười mấy hơi thở về sau, Đàng Vân Lam hộ thân thần binh bị một đạo cuồng bạo ma nhận cưỡng ép đánh nổ, quang hoa ảm đạm, thân thể mềm mại lập tức bị một đạo khác ma nhận chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra, trong nháy mắt bị theo sát phía sau ma hỏa thôn phệ, hình thần câu diện. Lại một vị chúa tể, thân tử đạo tiêu. Bên ngoài diễn võ trường, Thiên Huyền Tôn giả, Sử Duy Phong, Vui Thành Gió mấy vị thiên bảng cường giả, sắc mặt tái xanh, ý đồ điều động tự thân thiên bảng quyền hạn cùng lực lượng, quấy nhiễu diễn võ trường quy tắc, thậm chí là đánh vỡ một phương này tiểu thiên địa. Nhưng mà, bọn hắn lực lượng vừa mới tiếp xúc diễn võ trường kia băng lãnh quy tắc hàng rào, liền bị bắn ra, căn bản là không có cách dùng chuyển mảy may. Huyền Vũ giới là chuẩn thập lục giai bị diện, lấy chúa tể cảnh lực lượng, không cách nào cưỡng ép xúc động hạch tâm quy tắc. Một đạo lại một đạo băng lãnh cổ sáng rơi xuống, giống như tử thần liêm đao, một vị lại một vị Huyền Vũ giới chúa tể cảnh sơ kỳ, bị cưỡng ép kéo vào diễn võ trường, tại tuyệt vọng, không cam lòng cùng tức giận bị tát sóng lớn vô tình chém giết, hiến tế. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Huyền Vũ giới bên này đã có dòng dã 6 vị chúa tể cảnh sơ kỳ cường giả vẫn lạc, thưa không bên trong, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng tuyệt vọng tĩnh mịch. Trần Phỉ một mực đứng bình tĩnh trong đám người, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm kia thiên bảng diễn võ trường, quan sát đến mỗi một lần cổ sáng phủ xuống thời giờ nhỏ bé không gian ba động, năng lượng chập trùng cùng quy tắc vận chuyển quy tích. Tại Tử Cực Thần Đồng cực hạn nhìn rõ dưới, càng tại kia chư thiên vạn giới diễn võ trường ra chỉ mang tới siêu cường ngộ tính phụ trợ dưới, kia nhìn như hoàn toàn ngẫu nhiên, không cách nào nắm lấy cổ sáng điểm rơi quy luật, trong đó bộ ẩn chứa quy tắc mạch lạc, chính trở nên càng ngày càng rõ ràng. Khi lại một vị người tu hành chúa tể tại tát sóng lớn trong tiếng cười điên dại thần hồn câu diện, trên bầu trời cổ sáng sắp lần nữa ngưng tụ, rơi xuống thời điểm, Trần Phỉ trong mắt đống nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Thể nội kia mênh mông bàng bạc khí vận chi lực, trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên. Sau một khắc, cái kia vốn nên ngẫu nhiên hướng về một vị khác chúa tể cảnh sơ kỳ của sáng, trên không trung khẽ run lên, uy tích phát sinh một tia cực kỳ nhỏ bị lệ. Bạch. Cổ sáng tinh chuẩn địa bao phủ tại Trần Phỉ đỉnh đầu, một cỗ cường đại Nazi chi lực truyền đến, Trần Phỉ không cào chống cự. Sau một khắc, Trần Phỉ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở thiên bảng trong diễn võ trường. Chương 1958, Lực Sắn Cùng Lan. Một chương 1958, Lực Sắn Cùng Lan. Một Trần Phỉ. Khi thấy Trần Phỉ thân hình bị cương ép vào mèo, Nazi tiếng kia phiến mùi máu tươi chưa tan hết trong diễn võ trường lúc, Nhạc Bà Dương, Khương Linh Quân, Thường Tích Văn đám người sắc mặt đống nhiên biến, La Thất Thanh, trong mắt trong nháy mắt phun lên khó mà che giấu kinh hãi cùng tuyệt vọng. Trần Phỉ, hắn mới vừa vặn đột phá chúa tể cảnh bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, bất quá mấy tháng. Cái này đang động chấp lấy vạn năm tuế nguyệt tính toán tu hành lão quái trong mắt, đơn giản như là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt vung lên. Điểm ấy thời gian, ngay cả vững chắc mới vào chúa tể cảnh tu vi căn cơ đều ngại vội vàng miễn cưỡng, khí tức đều chưa hẳn có thể hoàn toàn hòa hợp, càng không nói đến đi lĩnh hội huyền ảo khó lường, tối nghĩa thâm thúy chúa tể cảnh công pháp. Còn có những cái kia chúa tể đặc tính, ở trong đó bất kỳ hạng nào, đều cần hao phí khó có thể tưởng tượng dài dằng dặc thời gian cùng hải lượng tài nguyên đi rèn luyện, đi lắng đọng, tuyệt đối không thể một lần là xong. Giờ phút này, để tu vi sơ thành, nội tình chưa vững chắc chuẩn bị, đi đối mặt tác sóng lớn, cái này căn bản là thập tử vô sinh. Là trơ mắt nhìn xem một vị sáng chói chói mắt, tương lai đều có thể tân tinh, còn chưa chân chính dâng lên, liền muốn tại cái này máu tanh trên lôi đài ảm đạm vỡ lạc, hóa thành bụi bặm. Cái khác người tu hành cùng nguyên ma chúa tể cảnh cường giả nhìn thấy được tuyển chọn đúng là Trần Phỉ, trong lòng cũng là không tự chủ được âm thầm lắc đầu, tiếng thở dài vang vọng đáy lòng. Đáng tiếc, coi là thật đáng tiếc. Trần Phỉ thiên tư tài tình, không thể nghi ngờ, huyền bảng địa bảng song song đánh xuyên qua, có thể nói xưa nay chưa từng có, cũng cơ hồ là sau này không còn ai. Như đặt ở và bình an định niên đại, cho hắn đầy đủ trưởng thành thời gian cùng tài nguyên, đợi một thời gian, hắn vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp thiên huyền tôn giả. Nhưng bây giờ, tại cái này ma thai tứ ngược, hạo kiếp giáng lâm, ăn bữa hôm lo bữa mai tàn khốc thời đại, Trần Phỉ cái này kinh thế thiên phú, lại tựa hồ như nhất định trở thành một cái làm cho người bóp cổ tay thở dài lịch sử lời chú giải, một đoạn ngắn ngủi lại trói lọi, cuối cùng chôn vùi vào chiến hỏa truyền thuyết. Vô Nhai Tông lão tổ Sử Duy Phong, giờ phút này cũng là cao mày, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn chăm chú lên trên diễn võ trưởng cái kia đạo tuổi trẻ lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong mắt lóe lên một tia thật sâu tiếc hận cùng cảm giác bất lực. Sử Duy Phong cực kỳ xem trọng Trần Phỉ, đối đánh xuyên qua địa bảng, vì Huyền Vũ giới đoạt lại bộ phận tiên địa quyền hành hành động vĩ đại tán thưởng có thừa. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước hắn mới có thể chủ động ban thưởng tiên cán mục, kết xuống một phần địa duyên, trong lòng mong mọi Trần Phỉ tương lai có thể thuận lợi trưởng thành, thực sự trở thành Huyền Vũ giới trụ cột bước bảng. Nhưng hôm nay, đối mặt cái này thiên bảng diễn võ trưởng vô giải cưỡng chế quy tắc, hắn không cách nào lại như lần trước như thế làm biệt thủ, loại này trơ mắt nhìn xem ngọn lửa hy vọng sắp bị mưa to gió lớn dập tắt nặng nề cùng bị khuất, không cách nào nói nói. Thiên ma trận doanh phía trước nhất, phá diệt tôn kia tĩnh mịch đến như là như lỗ đen đôi mắt có chút ba động, tập trung vào xuất hiện tại diễn võ trưởng bên trong Trần Phỉ. Tòa này giáng lâm thiên bảng diễn võ trưởng, vận hành tự có thứ nhất bộ cổ lão mà khắc nghiệt tầng dưới chốt quy tắc, cho dù phá diệt tôn là đem tự thân thiên bảng đứng đầu bảng thiên địa quyền hành làm thế chấp, nhưng hắn có thể trực tiếp điều khiển cùng can thiệp địa phương, kỳ thật cũng tương đối có hạn, cũng không phải là có thể vì muốn bị. Dù sao, thiên bảng lực lượng cũng không phải là hoàn toàn tập trung ở hắn một thân, huyền vũ giới người tu hành cùng nguyên ma một phương chúa tể cả nhóm, đồng dạng neo định lấy bộ phận thiên địa quyền hành cùng khí vận giá trị. Phá diệt tôn có thể làm đến cực hạn, chính là lợi dụng tự thân quyền hành, cưỡng ép để cho mình một phương có thể chủ động điều động cường giả ra trận, chiếm trước tiên cơ, mà huyền vũ giới một phương thì hoàn toàn bị động ngẫu nhiên tiếp nhận chọn lựa, không cách nào chỉ định nhân tuyển. Cái này đã vì hắn bên này tranh thủ đến lớn nhất quyền chủ động cùng tiên cơ ưu thế, đủ để hình thành ưu thế cực lớn. Về phần thiên bảng diễn võ trưởng từ chúa tể cảnh sơ kỳ bắt đầu, đây không phải phá diệt tôn có thể quyết định. Như kẻ này một lát sau liền bị tác sóng lớn đánh giết đến hình thần câu diện, kia vô luận hắn có phải hay không cái kia tiềm ẩn biến số, đều đã dâu dịa, thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không. Phá diệt tôn trong lòng lạnh lùng nghĩ ngợi. Nhưng như hắn ra ngoài ý định, thắng tác sóng lớn. Nghĩ đến cái kia gần như hoang đường nhưng lại làm hắn bản năng cảm thấy một tia tim đập nhanh khả năng, phá diệt tôn ánh mắt đông nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo thấu xương, một tia cô động đến cực hạn, cơ hồ muốn đông kết hư không, chôn vùi vạn vật kinh khủng sát ý lặng yên ấp ủ vậy liền đủ để chứng minh, khí vận cảnh cáo cái kia biến số, 89/10 chính là kẻ này, trên người người này nhất định có bí mật kinh thiên hoặc nghịch thiên cơ duyên. Trong diễn võ trường, thiên ma tác sóng lớn nhìn xem bị cổ sáng truyền tống vào đến, thân hình vừa mới ngưng thực chợt vị, đầu tiên là sửng sợ, lập tức trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười dữ tợn, nhịn không được lên tiếng cười như điên, tiếng cười khàn khàn chói tai, tràn đầy ác ý ha ha ha, tiểu tử, xem ra mệnh của ngươi không tốt. Cái này huyền vũ giới thiên đạo đều nhìn ngươi không vừa mắt, muốn mượn lao tử tay thu ngươi. Tắc sóng lớn liếm môi một cái, đầu lưỡi đỏ thắm như là rắn độc lưỡi, trong mắt lóe ra khát máu mà tham lam qua mang. Trước đó đánh xuyên qua địa bảng, coi là thật uy phong thật to. Lúc ấy lao tử liền muốn giống bóp con dẹp đồng dạng bóp chết ngươi, đáng tiếc địa bảng kia phá quy củ có hạn, để ngươi nhiều nhảy đắt những ngày qua. Tự tay bóp chết một vị huyền vũ giới ước vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tiêu, loại này bận bẹo cảm giác thành tựu cùng ngược sát khoái cảm, để tác sóng lớn hưng phấn đến cơ hồ muốn chiến lật, ma nguyên đều đang sôi trào. Đối mặt tác sóng lớn kia tràn ngập ác ý cùng điên cuồng cùng tiếu cùng trào phúng, Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh đến như là vạn cổ đầm sâu, không có nổi lên một tia gợn sóng, khóe miệng thậm chí câu lên một tia như có như không đường con nói, ta cảm thấy là mệnh của ngươi không được. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu ma khí ồn ào náo động, truyền khắp trong diễn võ trường bên ngoài mỗi một nơi hẻo lánh, mang theo một loại không hiểu chắc chắn cùng thông dòng. Phản phất tại trần thuật một cái sắp phát sinh, không thể sửa đổi sự thật. Sắp chết đến nơi còn dám miệng lưỡi bén nhọn. Trần Phỉ để tát sóng lớn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức trở nên càng phát ra âm lãnh dữ tợn, đợi lát nữa lao tử đưa ngươi huyết đục từng tấc xé nát, đưa ngươi thần hồn rút ra đặt ở cựu u ma hỏa bên trên tiêu đốt, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không giống như bây giờ mạnh miệng. Ông. Đúng vào lúc này, trên diễn võ trường không quy tắc khẽ run, ba hơi thời gian chuẩn bị đã qua, quyết đấu chính thức bắt đầu. Cho lão tử chết đi. Cơ hồ tại quy tắc rơi xuống trong nháy mắt, tát sóng lớn liền đột nhiên một phát. Chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí thế bàng bạc như là bỡ đê hồng hoang sóng lớn, ầm vang ép hướng Trần Phỉ, cùng lúc đó, tát sóng lớn thân hình lấp lóe, nguyên địa lưu lại hư ảnh, chân thân đã xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt không đủ 10 chỗ. Một con bao trùm lấy đỏ sẫm lân giáp, tản ra ăn mòn bẩn bật, tĩnh mịch diệt tuyệt khí tức kinh khủng ma trảo, xé rách hư không, mang theo vạn hồn kêu khóc tiếng rít, thẳng đến Trần Phỉ đầu lâu. Tát sóng lớn ngoài miệng vách lối, kỳ thực cũng không chân chính kinh địch, Trần Phỉ Thiên Phú nổi tiếng bên ngoài, cho dù đột phá chúa tể cảnh thời gian ngắn đến đáng thương, cũng khó đảm bảo không có một chút áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh hoặc kỳ ngộ đoạt được trọng bảo. Bởi vậy, tác sóng lớn một chảo này đã vận dụng toàn lực, gắng đạt tới nhất kích tất sát, không cho Trần Phỉ bất luận cái gì thở dốc, cơ hội phản ứng. Đương nhiên, tại tác sóng lớn ở sâu trong nội tâm, cho rằng Trần Phỉ tuyệt đối không cách nào chân chính ngăn cản được mình cái này tất sát nhất kích, dù sao, tu vi cảnh giới tuyệt đối chênh lệch cùng thời gian tích lũy hùng câu, hắn thấy là căn bản không thể vượt qua lại trời. Thiên phú cho dù tốt, cũng cần thời gian chuyển hóa làm thực lực. Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, nhìn xem cái này ma uy ngập trời, đủ để cho bình thường chúa tể cảnh sơ kỳ hãi nhiên thất sắc, sinh lòng tuyệt vọng công kích, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Trần Phỉ cặp kia phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên vạn giới con ngươi chỗ sâu, tử cực thần đồng huyền ảo quang hoa có chút lưu chuyển, hỗn độn nghịch liên tố nguyên hàm ý lặng yên tràn ngập. Chương 1958, lực sắn cùng lan. Hai chương 1958, lực sắn cùng lan. Hai chỉ một thoáng, tác sóng lớn cái này nhìn như không có chút nào sơ hở tuyệt sát một trảo, tại Trần Phỉ tầm mắt bên trong, trong nháy mắt trở nên trầm trọng, rõ ràng lại sơ hở trăm chỗ. Ma nguyên vận chuyển bướng nhiễu điểm, lực lượng chuyển đổi chỗ bạc được, đến tiếp sau biến hóa các loại khả năng, thậm chí tâm thần ý chí cùng ma nguyên kết hợp không hoàn mỹ chỗ. Hết thảy đều thấy rõ, như là xem vân tay trên bàn tay. Cùng Trần Phỉ tại chư thiên vạn giới trong diễn võ trường tao ngộ những cái kia đem huyền nguyên đạo cơ tu luyện tới viên mãn, thậm chí đụng chạm đến địa nguyên đạo cơ biên giới, công pháp thần thông đạt đến đỉnh thiên tiêu so sánh, tác sóng lớn chút thực lực ấy, kỹ xảo cùng cảnh giới lý giải, thật sự là quá yếu. Trần Phỉ không có vận chuyển thần khuyết bất diệt gia trì bản thân, chỉ là nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi nắm thành quyền. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, một quyền đánh ra. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa, phản phất hai viên thái cổ tinh thần ngang nhiên đụng nhau kinh khủng nổ đùng, đột nhiên nổ vang, tiếng gầm hóa thành thực chất sóng xung kích, điên cuồng quét sạch toàn bộ diễn võ trường. Giang giác. Các sóng lớn trên mặt kia giữ tợn tươi cười đắc ý trong nháy mắt triệt để ngưng kết, lập tức chuyển hóa làm cực hạn kinh hãi, khó có thể tin cùng không thể nào hiểu được mà mịt. Các sóng lớn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì biến chiêu hoặc phòng ngự phản ứng, liền cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, dọc theo cánh tay của hắn điên cuồng tràn vào, tứ ngược. Bàn tay hắn trong phút chốc, tựa như cùng giấy tựa bùn, từ đầu ngón tay bắt đầu, từng khúc vỡ nát. Xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, lần ra, hết thảy đều hóa thành nhỏ bé nhất một miệng. Trần Phỉ quyền phong, dư thế không giảm chút nào, như là nung đỏ bản uỷ xuyên thấu yêu đất băng tuyết, không trở ngại chút nào địa tiếp tục hướng phía trước, hung hăng khắc ở tác sóng lớn, kia bởi vì ma chảo vỡ nát mà không môn mở rộng, không có chút nào phòng bị lồng ngực chính giữa phía trên. Bành! Một cái trước sau thông thấu kinh khủng lỗ thủng, trong nháy mắt xuất hiện tại tác sóng lớn ngực, tạm khí đã sớm bị chấn thành huyết vụ, cuồng bạo quyền kình thấu thể mà ra. Đem nó sau lưng hư không đều dung ra từng vòng kịch liệt vận sóng. Phốc, tát sóng lớn một ngụm hỗn hợp có nội tạng khối vụn cùng bản nguyên ma nguyên đậm đặc huyết vụ cuồn phún mà ra, thân hình hoàn toàn mất khống chế địa bay ngược mà ra, khí tức như là tuyết lở điền cuồn sụt giảm, trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Chỉ một chiêu chính diện đối cứng, tràn đầy tự tin, toàn lực xuất thủ tát sóng lớn, liền thảm bại trọng thương. Không, không có khả năng. Cái này sao có thể? Tát sóng lớn bay ngược trên đường, đau đớn kịch liệt cùng sinh mệnh cực tốc trôi qua cảm giác xen lẫn, đều không thể che giấu trong lòng của hắn thao thiên cự lãng cùng nhận biết sụp đổ rung động. Tác sóng lớn trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn nghĩ tới Trần Phỉ thực lực khả năng không chỉ mới vào chúa tể cảnh sơ kỳ, có lẽ có cái gì ẩn tàng thủ đoạn hoặc kỳ lạ bí pháp, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cường hoành đến như thế trình độ ngoại hạng. Cái này thuần túy lực lượng, cái này tinh chuẩn đến đáng sợ nhìn rõ, đây là một cái vừa mới đột phá chúa tể cảnh sơ kỳ mấy tháng người tu hành có thể có thực lực. Cái này hoàn toàn vi phạm với tu hành lẽ thường, lật đổ hắn nhận biết. Trong thoáng chốc, tác sóng lớn thậm chí sinh ra một loại hoang đường tuyệt luân ảo giác, vừa rồi cùng hắn quyết đấu, căn bản không phải cái gì tân tân chúa tể, mà là một vị đối lực lượng trưởng không cảnh giới nhập hóa chúa tể cảnh trung kỳ. Bên ngoài diễn võ trường, nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ bầu không khí huyền vũ giới trận doanh, giờ phút này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả người tu hành cùng nguyên ma chúa tể cảnh, không tự chủ được có chút mở to hai mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn tưởng tượng qua rất nhiều khả năng, thậm chí đã làm tốt Trần Phỉ máu vẩy lôi đài chuẩn bị tâm lý, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua trước mắt này tấm hoàn toàn điên đảo cảnh tượng. Một chiêu, trọng thương bay ngược, máu vẩy trời cao, lại là trước đó còn không ai bị nổi tác sóng lớn. Chúa tể cảnh trung kỳ, không đúng, mà lại nếu là trung kỳ, căn bản sẽ không bị diễn võ trưởng quy tắc chọn chúng tham dự như thế quyết đấu. Thường Tích Văn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng rung động. Chẳng lẽ là đắp lên cổ đại năng đoạt xá rồi? Có chúa tể cảnh thất thanh nói, các loại hoang đường nhưng lại nhịn không được đi đoán suy nghĩ. Tại mỗi một vị huyền vũ giới cường giả trong đầu điên cuồng bốc lên. Cho dù là kiến thức rộng rãi, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm thiên huyền tôn giả, giờ phút này nội tâm cũng nhấc lên thao thiên tự lãng, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở đây bên trong cái kia đạo bình tĩnh đến quá phận thân ảnh bên trên. Thiên huyền tôn giả duy nhất có thể để xác định chính là Trần Phỉ cũng không có bị đoạt xá, bởi vì muốn thật bị đoạt xá, mặc kệ ẩn tàng được nhiều tốt, khí tức bên trên đều sẽ có một tia khác biệt. Không chỉ là huyền vũ giới bên này không thể tin được, thiên ma trận doanh bên kia, giờ phút này càng là một mảnh xôn xao cùng tĩnh mịch giao thế, tất cả thiên ma chúa tể trên mặt đều biết đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tát sóng lớn bị một quyền đánh phế đi. Kia Trần Phỉ, có gì đó quái lạ. Thiên đại cổ quái. Ngay sau đó, tất cả thiên ma chúa tể bỗng nhiên nhớ tới phá diệt tôn trước đó thái độ khác thường, không tiếp đại giới phát động tổng tiến công căn bản nguyên nhân. Kia trong minh minh khí vận cảnh cáo, cảm giác được to lớn biến số cùng ngập đầu điểm dữ. Chẳng lẽ tất cả thiên ma chúa tể không tự chủ được đem kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía trước nhất Phá Diệt Tôn. Chỉ gặp Phá Diệt Tôn chẳng biết lúc nào, quanh thân kia nguyên bản mơ hồ hủy diệt ý vận giờ phút này đã kịch liệt lăn lộn sôi trào, trước đó kia mịt mở sát ý càng là không che giấu chút nào địa phun ra ngoài, như là thực chất hủy diệt thủy triều, quét sạch bốn phương tám hướng, phản phất muốn đem vạn vật đều kéo vào vô tận giết chóc vực sâu. Phá Diệt Tôn cặp kia tĩnh mịch đôi mắt, gắt gao tập trung vào trong diễn võ trường Trần Phỉ, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý ngút trời, cơ hồ phải hóa thành thực chất, đem toàn bộ diễn võ trường đều triệt để xuyên thủng, xé rách. Trong diễn võ trường, tát sóng lớn cố nén thịt nát xương tan kịch liệt đau nhức cùng thần hồn như tê liệt sợ hãi, tại bay ngược quá trình bên trong, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia nguồn gốc từ bản năng ngoan lệ cùng cầu sinh dục. Tát sóng lớn khàn giọng gầm nhẹ một tiếng, như là sắp chết dã thú kêu rên, quanh thân vốn đã hể bại ma nguyên bắt đầu liều lĩnh điên cuồng tiêu đốt. Bay ngược thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo vận mẹo không chừng, hư thực khó phân biệt đen nhánh cái bóng, hướng phía diễn võ trường bốn phương tám hướng, mỗi một cái khả năng góc độ, điên cuồng chạy trốn bỏ chạy. Trốn, nhất định phải trốn. Tát sóng lớn giờ phút này trong đầu hỗn loạn tư mừng, to lớn sợ hãi cùng thực lực sai biệt mang tới tuyệt vọng, để hắn căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì có thể chính diện chống lại Trần Phỉ phương pháp, chỉ có chạy trốn cùng kéo dài, là hắn cầu sinh bản năng hạ duy nhất, cũng là lựa chọn cuối cùng. Hắn đem tất cả hy vọng, ý thác vào mình môn này bảo mệnh bí thuật quỷ dị khó lường phía trên. Trần Phỉ đứng yên nguyên địa, tay áo tại dư âm năng lượng bên trong có chút phiêu động, nhìn xem kia Mạn Thiên Phi Vũ, tê minh trận trận ma ảnh, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Trần Phỉ không dùng ánh mắt đi lần theo, mà là nương tựa theo Tử Cực Thần Đồng cùng Hỗn Độn Nịch Liên ban cho tuyệt đối sức quan sát, trong nháy mắt liền khóa chặt tát sóng lớn chân thân chỗ. Trần Phỉ một bước hướng về phía trước bước ra, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo, liền không có dấu hiệu nào xuất hiện tại diễn võ trường biên giới một góc, một chỗ nhìn như không có vật gì, không có chút rung động nào hư không trước đó. Sau đó, lại một quyền đánh ra. Chương 1958, Lực Sắn Cùng Lan. Ba chương 1958, Lực Sắn Cùng Lan. Ba quyền phong giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa vỡ nát vạn pháp lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Quyền phong chỗ hướng, không gian như là yếu ớt như lưu ly không chịu nổi một kích, tầng tầng vỡ nát, hiện lộ ra nội bộ ẩn tàng, cực kỳ nhỏ khe hở không gian. Một tiếng thất kinh, tràn đầy cực hạn tuyệt vọng cùng khó có thể tin tiếng thét chói tai, đột nhiên từ cái này bị cưỡng ép xé mở khe hở không gian bên trong truyền ra. Chỉ gặp tát sóng lớn chân thân, chính như cùng bị hoảng sợ nhuyễn trùng quận mình trong đó, quanh thân ma nguyên ảm đạm tới cực điểm, chính liều mạng hấp thu hư không nguyên khí ý đồ chữa trị thương thế, giờ phút này lại bị Trần Phỉ thô bạo địa nắm chặt ra. Tát sóng lớn giờ phút này vong hồn đại mạo, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong khí tức, hắn điên cuồng gào thét, liều mạng thôi động còn sót lại ma nguyên, một mặt toàn thân đen nhánh, điêu khắc vô số dữ tợn gào thét quỷ thủ, tản mát ra nặng nề ố quang cùng chẳng lành khí tức to lớn ma thuẫn trong nháy mắt hiện hiện, gắt gao ngăn cản trước người. Đây là tát sóng lớn tế luyện nhiều năm, lấy vô số sinh linh hồn phách rèn luyện bảo mệnh ma khí, lực phong ngự cực mạnh, từng nhiều lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Ken, Trần Phỉ nắm đấm, không có chút nào sức tưởng tượng địa trực tiếp đập vào ma thuẫn chính giữa. Một tiếng đinh thái nhức óc, phản phất cửu lũ hoàng tuyền mở rộng cuồng bạo tiếng vang, đột nhiên nổ tung, tiếng gầm cơ hồ muốn xé rách người quan chiến màng nhĩ. Ngay sau đó vạn ma thuẫn liền phát ra không chịu nổi gánh nặng, giận người rên rỉ, thuẫn mặt bị đánh trúng địa phương kịch liệt lõm, vô số giống mạm nhện vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thuẫn mặt. Giang giác. Tại tát sóng lớn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cả mặt ma thuẫn ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số thiêu đốt lên hắc sắc ma diễm mảnh vỡ, văng khắp nơi bay vụn. Trần Phỉ quyền phong xuyên thấu bay tán loạn mảnh vỡ cùng ma diễm, thế đi không giảm chút nào, hung hăng khắc ở bởi vì ma thuẫn vỡ vụn mà triệt để mất đi phòng hộ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi tát sóng lớn đầu lâu phía trên. Phúc. Một tiếng trầm muộn, làm người sợ hãi tiếng vang. Tát sóng lớn thân hình bỗng nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt hoảng sợ, không cam lòng. Tất cả cảm xúc trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo triệt để ảm đạm đi, hóa thành cho tàn. Sau một khắc, tát sóng lớn đầu lâu, tính cả toàn bộ ma thân, như là bị vô hình thiên địa cự bàn ép qua, ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành một đoàn nồng đậm đặc dính đỏ sẫm huyết vụ, tràn ngập ra. Trần Phỉ ánh mắt lãnh đạm đảo qua đoàn kia dần dần tiêu tán huyết vụ, thân hình lần nữa không có dấu hiệu nào chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại mười mấy vạn dặm bên ngoài, tay phải trực tiếp thăm dò vào sâu trong hư không, nhẹ nhàng vỗ một cái. A! Một tiếng thê lương, tuyệt vọng đến vặn vẹo biến hình tiêu thảm, đột nhiên từ hư không chỗ sâu vang lên, làm cho người rùng mình. Một đạo vặn vẹo không chừng, mơ hồ không rõ, chỉ còn lại yếu ớt bản nguyên ba động màu đen cái bóng, bị Trần Phỉ ngạnh sinh sinh địa từ hư không sâu nhất trong khe hẹp bắt lại ra. Bóng đen này, rõ ràng là tát sóng lớn sau cùng một sợi tàn hồn cùng chân linh, hắn vậy mà tại tối hậu quan đầu, đương tựa theo tự thân chúa tể đặc tính, bỏ cơ hồ toàn bộ ma thân cùng bản nguyên, man thiên quá hải, đem một điểm cuối cùng chân linh ấn ký dấu kín vào hư không chỗ sâu nhất, ý đồ kéo dài hơi tàn chờ đợi xa vời sinh cơ. Nhưng mà, tại cái này thiên bảng diễn võ trường tuyệt đối quy tắc bao phủ xuống, tại mảnh này bị triệt để phong tỏa, ngăn cách trong không gian, hắn lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Tát sóng lớn tàn hồn bị Trần Phỉ siết trong tay, yếu ớt địa run rẩy, cảm thụ được kia không cách nào kháng cự, đủ để tùy tiện đem hắn cuối cùng tồn tại cũng triệt để xóa đi lực lượng kinh khủng, trên mặt tràn đầy triệt để, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tuyệt vọng cùng hơi bại. Ngay tại một lát trước, hắn còn càn rỡ cười to, xem Huyền Vũ giới chúa tể cảnh sơ kỳ vì đợi làm thịt cứu non, tùy ý trao phúng bọn hắn không đường có thể trốn, thưởng thụ lấy người khác tuyệt vọng. Trong mấy mắt, cái này không đường có thể trốn tuyệt vọng, liền không sai chút nào địa, báo ứng địa ứng nghiệm tại chính hắn trên thân. Loại này từ thợ săn trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng con mồi, từ đám mây rơi xuống vô gian địa ngục cực hạn tương phản, để tát sóng lớn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thiên đạo luân hồi. Cho nên, Trần Phỉ cúi đầu, quan sát trong tay kia vặn mèo run rẩy, nhỏ bé như ở trước mắt bóng đen, nói: "Ngươi cảm thấy ai số mệnh không tốt?" Tắc sóng lớn tàn hồn run rẩy kịch liệt, há to mồm, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng Trần Phỉ năm ngón tay đã nhẹ nhàng hợp lại. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ, như là ánh nến dập tắt tiếng vang. Tắc sóng lớn tàn hồn, tính cả một điểm cuối cùng chân linh ấn ký, bị triệt để bóc tắt, hoàn toàn từ thế gian này xóa đi. Thiên Ma Chúa Tể cảnh sơ kỳ cường giả đỉnh cao Tắc sóng lớn, hình thần câu diện. Bên ngoài diễn võ trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Thiên Ma trận doanh bên kia gần trăm vị sát khí bừng bừng, ma uy ngập trời chúa tể, vẫn là Huyền Vũ giới bên này, giờ phút này tất cả đều lặng ngắt như tờ. Từ quyết đấu bắt đầu, đến tác sóng lớn bị triệt để ép diện, hồn phi phách tán, toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho người ngạt thở. Trần Phỉ thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì kinh thiên động địa thần thông phép thuật, không có hiện hiện bất luận cái gì dị tượng pháp thân, chỉ là thật đơn giản mấy quyền, tựa như cùng thái cổ thần sơn nghiền ép sâu kiến, đem khí diễm phách lối tới cực điểm tác sóng lớn, dễ như trở bàn tay địa đẩy vào tuyệt cảnh, tiếp lấy tiện tay bóp chết. Vừa rồi tác sóng lớn có bao nhiêu cản rỡ phách lối, giờ phút này hắn kết cục liền có bao thê thảm buồn cười, loại tương phản mảnh liệt này, làm cho cả tràng diện lộ ra vô cùng quỷ dị cùng yên tĩnh. Giết đến tốt. Tĩnh mịch bên trong, Thường Tích Văn cái thứ nhất phát ra âm thanh, thanh âm bởi vì cực độ kích động cùng phát tiết mà có chút biến điệu. Một tiếng này la lên, cũng trong nháy mắt phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Trong nháy mắt, Huyền Vũ giới trận doanh bên này bộc phát ra như sấm sét tiếng ken, trước đó đọc lại bi phẫn, cảm giác bất lực, tại lúc này triệt để phát tiết ra. Mỗi một vị người tu hành cùng nguyên ma chúa tể trên mặt, đều lộ ra từ đáy lòng tiêu dung. Mặc kệ Trần Phỉ là thế nào tu luyện, tại sao lại có được như thế không hợp với lẽ thường thực lực kinh khủng. Nhưng giờ phút này, hắn đại biểu là Huyền Vũ giới. Cái này, như vậy đủ rồi. So với Huyền Vũ giới bên này sĩ khí đại trấn, Thiên Ma trận doanh bên kia, bầu không khí thì trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, trở nên vô cùng tĩnh mịch, kiềm chế cùng nặng nề. Tất cả Thiên Ma chúa tể sắc mặt đều khó nhìn vô cùng, ánh mắt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, nhìn chằm chằm trong tràng Trần Phỉ, lại vô ý thức nhìn về phía trước kia sát ý đã sôi trào tới cực điểm Phá Diệt Tôn. Công thủ chi thế, trong nháy mắt dịch hình. Hiện tại, đến phiên bọn hắn một phương này, cần phái ra mới chúa tể cảnh sơ kỳ ra trận. Thế nhưng là, nhìn xem tác sóng lớn kia thê thảm vô cùng, hình thần câu diệt hạ tràng, hồi tưởng Trần Phỉ vừa rồi hời hợt kia liền nghiền ép tác sóng lớn thực lực kinh khủng. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương, không tự chủ được từ mỗi một vị Thiên Ma chúa tể sơ kỳ đáy lòng dâng lên, lan tràn đến toàn thân. Ai dám ra trận? Chương 1959, Song Sinh Ma. Một chương 1959, Song Sinh Ma. Một trong diễn võ trường, Tắc Hồng Đào bỏ mình đạo tiêu sau tiêu tán bảng bạc ma nguyên bản nguyên chưa hoàn toàn tiêu tán, như là vô chủ màu đỏ sẫm triều tịch trong hư không cuộn, tản mát ra làm người sợ hai đoán niệm cũng không cam lòng ba động. Trần Phỉ thần sắc tĩnh như đầm sâu, xoay tay phải lại, lòng bàn tay phảng phất hóa thành vô hình vòng xoáy, kia tràn ngập, sao động bất an ma nguyên bản nguyên như là trăm sông đổ về một biển, bị cưỡng ép ngưng tụ, áp xúc, chiết xuất, cuối cùng hóa thành một viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân đỏ sẫm bản nguyên kết tinh. Trần Phỉ tử cực thần đồng có chút lưu chuyển, trong mắt chỗ sâu phảng phất có tinh tuyển sinh diệt, trong nháy mắt bốc ra, rút ra ra kết tinh bên trong ẩn chứa bảng bạc hung thần khí vận, đem nó hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, vô thanh vô tức dung nhập tự thân cái kia vốn là mênh mông như biển sao, giờ phút này càng lộ vẻ thâm thúy khí vận trường hạ bên trong. Trần Phỉ đem Tắc Hồng Đào bản nguyên thu nhập quy khư giới, vạn đạo tài thiên dụ lặng yên vận chuyển, một tia lóe ra kỳ dị u ám quang trạch bị cách mảnh vỡ, cũng bị cẩn thận địa chất lọc, bóc ra mà ra, giấu vào ô không gian bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, mang theo một loại lãnh khốc yếu nhã. Trần Phỉ đương nhiên sẽ không đem cái này bản nguyên cầm đi hiến tế cho Thiên Bảng diễn võ trường, vậy sẽ chỉ giảm mất Phá Diệt Tôn bởi vì triệu hoán diễn võ trường mà thế chấp, tiêu hao thiên địa quyền hành. Làm xong đây hết thảy, Trần Phỉ chậm rãi xoay người, ánh mắt không có chút nào gợn sóng địa nhìn về phía bên ngoài diễn võ trường, kia phiến ma khí ngập trời, giờ phút này lại có vẻ có chút yên lặng thiên ma trận doanh. Trần Phỉ không nói gì, trên mặt thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, nhưng này loại tuyệt đối tự tin cùng im ắng cảm giác áp bách, lại so bất luận cái gì phách lối ngôn ngữ bất kỳ cái gì khiêu khích tư thái đều càng có lực trùng kích. Kế tiếp, ai đi tìm cái chết? Cảm nhận được Trần Phỉ kia im ắng lại rất có vũ nhục tính, phản phất xem thiên ma trận doanh như không tư thái, Phá Diệt Tôn quanh thân lăn lộn hủy diệt ý vận đột nhiên ngưng tụ, tiếp lấy phát ra một tiếng trầm thấp như cựu u lôi minh hừ lạnh, một cỗ băng lãnh thấu xương, phản phất có thể đồng kết thời không, chôn vùi vạn vật tức giận như là thực chất, lấy làm trung tâm ầm vang khuyết tán ra tới. Quanh mình thiên ma chúa tể theo bản năng thần hồn siết chặt, ma nguyên vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Các ngươi, ai đi bảo, đem hắn cho lão phu triệt để xóa bỏ, nghiền nát hồn, dương cho tàn. Phá Diệt Tôn thanh âm vang lên, khàn khàn mà băng lãnh, ẩn chứa không thể nghi ngờ mệnh lệnh tuyệt đối cùng một tia kiềm chế tới cực điểm phẫn nộ, tại mỗi một vị thiên ma chúa tể bên thai quanh quẩn. Nhưng mà, thoại âm rơi xuống, thiên ma trận doanh bên này lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Gần trăm vị thiên ma chúa tể, nhất là những cái kia chúa tể cảnh sơ kỳ cường giả, giờ phút này không gây một người lên tiếng đáp lại, càng không một người chủ động xin đi, thậm chí ngay cả ánh mắt đều có chút lấp lóe rời rạc, không dám cùng Phá Diệt Tôn đối mặt. Không phải bọn hắn sợ chiến không tiến, cũng không phải bọn hắn dám can đảm chống lại Phá Diệt Tôn ý chí, mà là Trần Phỉ vừa rồi hời hợt nghiền ép Tắc Hồng Đào chỗ cho thấy thực lực tuyệt đối, chiếu nặng địa đặt ở mỗi một vị thiên ma chúa tể sơ kỳ trong lòng, mang đến trước nay chưa từng có bóng ma tâm lý. Trên lệch quá xa. Tắc Hồng Đào thực lực tại thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, cho dù là ngay trong bọn họ tự nhận mạnh nhất mấy vị, cũng không dám nói có thể ở chính diện trong quyết đấu, dễ dàng như vậy đem Tắc Hồng Đào chém giết, thậm chí ngay cả dễ rủa cơ hội phản kháng cũng không cho. Nhưng Trần Phỉ làm được, mà lại làm được không tốn sức chút nào, thành thạo điêu luyện. Loại thực lực này, để tất cả thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ đều cảm nhận được một loại phát ra từ sinh mệnh bản năng hàn ý, giờ phút này ra trận, cùng chủ động chịu chết có gì khác. Bọn hắn tu luyện tới bây giờ cảnh giới, trải qua vô số chém giết, đạp trên núi thây biển máu mà đến, ai cũng không muốn, cũng không dám đi làm cái này hẳn phải chết không nghi ngờ phá hôi. Không chiếm được đáp lại, phá diệt tôn quanh thân khí tức càng phát ra âm lãnh kinh khủng, hủy diệt ý vận kịch liệt lan lộn, phản phất lúc nào cũng có thể bộc phát, đem hết thể trùng quanh đều kéo vào hủy diệt vực sâu. Phá diệt tôn vừa muốn mở miệng lần nữa, trên diễn võ trường không, thiên đạo quy tắc lần nữa kịch liệt rung động. Một đạo thô to, ẩn chứa không thể kháng cự quy tắc của sáng, không có dấu hiệu nào từ hư không chỗ sâu giáng lâm. Lần này, nó cũng không bao phủ huyền vũ giới trận doanh, mà là trực tiếp bắn về phía thiên ma trận doanh phương hướng. Cổ sáng không có quy luật chút nào địa ngẫu nhiên đảo qua, giống như tử thần ánh mắt, cuối cùng khóa chặt một vị đứng tại trong trận doanh hậu phương thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ, Từ Tòng Phong. Không, thế nào lại là ta? Từ Tòng Phong sắc mặt đống nhiên bị biến, trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi, không thể nào tiếp thu được tuyệt vọng cùng triệt để khủng hoảng. Từ Tòng Phong liều mạng dãy rủa, thể nội ma nguyên liều lĩnh điên cuồng bộc phát, ý đồ tránh thoát cổ sáng kia trói buộc, như là rơi vào cạm bẫy dã thú. Nhưng mà cái này thiên bảng diễn võ trưởng quy tắc chi lực bá đạo vô cùng, mặc cho Từ Tòng Phong dãy rủa như thế nào thiêu đốt ma nguyên, thân hình vẫn như cũng bị cưỡng ép bao khỏa, lôi kéo. Quang mang lóe lên, Từ Tòng Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thiên ma trong trận doanh, sau một khắc xuất hiện ở trong diễn võ trường, cùng Trần Phỉ xa xa tương đối. Giờ khắc này, Từ Tòng Phong khắc sâu cắt ra địa cảm nhận được vừa rồi huyền vũ giới một phương, những cái kia người bị tuyển chọn nội tâm loại kia bất lực, tuyệt vọng, vận mệnh bị người khác trưởng khống ngạt thở cảm giác. Từ Tòng Phong nhìn xem Trần Phỉ, Tác Hồng Đào thê thảm hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt, hắn Từ Tòng Phong thực lực so Tác Hồng Đào còn kém rất nhiều, đi lên liều mạng, tuyệt đối là thập tử vô sinh, hình thần câu diện. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, như là tuyệt vọng như ác mộng trong nháy mắt chiếm cứ Từ Tòng Phong toàn bộ tâm thần. Ba hơi thời gian chuẩn bị quá khứ, quyết đấu bắt đầu quy tắc rung động chuyển đến, như là trung tang gõ vang. Trốn, kéo dài. Đây là Từ Tòng Phong trong đầu duy nhất, nguồn gốc từ bản năng cầu sinh suy nghĩ, hắn cơ hồ đang quyết đấu bắt đầu cùng một trong nháy mắt, liền liều lĩnh điên cuồng tiêu đốt ma nguyên, thân hình hóa thành một đạo vận bẹo màu đen lưu quang, trong nháy mắt liền lướt qua mấy chục vạn dặm hư không. Từ Tòng Phong không muốn chết, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mình có thể kéo dài thời gian, có lẽ sẽ có một tia chuyển cơ xuất hiện. Trần Phỉ đứng yên nguyên địa, bình tĩnh nhìn xem Từ Tòng Phong như là chim sợ cảnh cong trong nháy mắt trốn đến cuối chân trời. Trần Phỉ tay phải nâng lên, chập ngón tay như kiếm, hướng phía Từ Tòng Phong phương hướng bỏ chạy, xa xa một điểm. Keng! Từng tiếng càng sục sôi lạnh thấu xương kiếm mình, đột nhiên từ mấy chục vạn dặm bên ngoài hư không nổ vang. Sau một khắc, một tòa khổng lồ vô cùng, từ vô số ẩn chứa các thiên ý vận kiếm nguyên ngưng tụ mà thành, tản ra xâm nhiên túc sát, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ khí tức huy hoàng kiếm trận, không có dấu hiệu nào tại Từ Tòng Phong quanh thân hư không đột nhiên hiện ra. Bất quá trong nháy mắt, kiếm trận tựa như cùng thiên la địa võng, đem vương viên mấy vạn dặm khu vực triệt để bao phủ, giam cầm. Từ Tòng Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi muốn tuyệt tới cực điểm, hắn thi triển ra áp đáy hòm độ thuật, thân hình hóa thành vô số đạo khó phân thật giả ma ảnh, liều mạng va chạm kiếm trận hàng rào. Nhưng mà kiếm kia trận phảng phất có được trí cao linh tính, mỗi một lần hắn xung kích phương hướng, chắc chắn sẽ có dày đặc nhất, bén nhọn nhất kiếm mang sớm trở chặn đường. Vô luận Từ Tòng Phong như thế nào biến ảo quy tích, như thế nào thi triển bí pháp che giấu khí tức, vạn mẹo không gian đều phảng phất bị hoàn toàn xem thấu, tất cả động tĩnh, tất cả ý đồ đều không chỗ che thân, tốn công vô ích. Kiếm này trận cũng không phải là đơn thuần dựa vào lực lượng nghiền ép, mà là tinh chuẩn địa dự phán, tính toán hắn hết thể khả năng hành động, lấy cái giá thấp nhất, đem hắn tất cả sinh lộ đóng chặt hoàn toàn. Chương 1959, Song Sinh Ma. Hai chương 1959, Song Sinh Ma. Hai đây là một loại làm người tuyệt vọng, ngạt thở tuyệt đối lực không chế. Trần Phỉ thu hồi tay phải, đứng chắc tay, nhìn mấy chục vạn dặm bên ngoài tuyệt vọng dãy rủa thân ảnh. Vạn đạo tái thiên dụ, bộ này tập huyền vũ giới thập ngũ giai truyền thừa đại thành, có lẽ đặt ở bên mông vô biên, cường giả như mây nguyên sơ đại lục, không tính là cái gì đỉnh tiêm truyền thừa. Nhưng dùng để đối phó Từ Tòng Phong loại thực lực này bình thường chúa tể cảnh sơ kỳ, thật sự là dư xài. Kiếm trận bên trong, Từ Tòng Phong như là lâm vào hổ phách bướm bướm, điên cuồng địa gầm thét, giãy giụa, xung kích, hắn không tiếc đại giới thi triển các loại cấm kỵ chi thuật, oanh kích kiếm trận hàng rào, lại như là đá chìm đáy biển, chỉ có thể kích thích từng cơn sóng gợn. Từng đạo lăng lệ vô song kiếm mang, xuyên thẳng qua các chém, tại Từ Tòng Phong ma thân bên trên lưu lại đạo đạo sâu đủ thấy xương, ma khí kịch liệt tán loạn đáng sợ vết thương. Từ Tòng Phong điên cuồng thiêu đốt lên bất hủ huyền tinh, ý đồ chữa trị thương thế, nhưng đối với chúa tể cảnh phương diện thương thế, bất hủ huyền tinh khôi phục hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều, khôi phục tốc độ xa xa theo không kịp thụ thương tốc độ, ma nguyên cùng sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Thương thế không ngừng tích lũy, khí tức không thể áp chế phi tốc bể bại xuống dưới, tuyệt vọng giống như nước thủy triều đem Từ Tòng Phong bao phủ. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Mười mấy hơi thở về sau, Từ Tòng Phong phát ra một tiếng tràn đầy cực hạn đoán độc, sợ hãi cùng tuyệt vọng thê lương gầm hét. Cả tòa kiếm trận quang mang bỗng nhiên tăng gọn, ước vạn kiếm nguyên phát ra một trận bù bù, đống nhiên khép lại, như là vũ trụ có bảo, vạn vật quy tịch. Từ Tòng Phong thân thể, tính cả trong đó thần hồn, chân linh, biến thành nhỏ bé nhất bản nguyên hạt, tan đi trong trời đất, lại không một tia vết tích. Lại một vị thiên ma chúa tể, vẫn lạc. Bên ngoài diễn võ trường, huyền vũ giới trận doanh bên này, nhìn thấy Từ Tòng Phong cũng bị Trần Phỉ chém giết, tất cả chúa tể cảnh trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra phân chấn cùng nụ cười nhẹ nhõm. Giết đến tốt. Cái này Từ Tòng Phong thực lực rõ ràng không bằng Tác Hồng Đạo, tự nhiên càng không phải là đối thủ của Trần Phỉ. Bầu không khí rõ ràng dễ dàng rất nhiều, thậm chí bắt đầu có mấy phần sống sót sau hai nạn may mắn. Cùng Huyền Vũ giới vui mừng khôn xiết hình thành so sánh rõ ràng, là Thiên Ma trận doanh bên kia, bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, càng phát ra âm trầm, kiềm chế, tĩnh mịch. Từ Tòng Phong kiên trì thời gian, nhìn như so Tác Hồng Đảo lâu một chút, nhưng tất cả Thiên Ma chúa tể đều thấy được rõ ràng, vậy căn bản không phải từ Tòng Phong thực lực mạnh hơn, mà là Trần Phỉ từ đầu đến cuối chỉ ra một chiêu. Vẹn vẹn bày ra một tòa kiếm trận, liền lại chưa xuất thủ, bỏ mặc từ Tòng Phong phí công giãy giụa. Từ Tòng Phong kia cuối cùng tràn ngập không cam lòng, oán độc cùng tuyệt vọng thê lương gầm hét, phản phất còn tại bọn hắn bên thai quanh quẩn, nói nói lấy bọn hắn thần kinh. Loại này vô cùng rõ ràng, làm cho người hít thở không thông lực lượng trên lệch hiện ra, đối với sĩ khí đặc kích, xa so với Tác Hồng Đảo bị trong nháy mắt miểu sát, còn nghiêm trọng hơn, còn muốn khắc sâu. Đó là một loại thẩm thấu cốt tủy, làm cho người sa sút tinh thần cảm giác bất lực. Tất cả thiên ma chúa tể ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tập trung tại phá diệt tôn trên thân. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn thiên ma một phương chúa tể cảnh sơ kỳ, thật muốn bị Trần Phỉ từng cái giết sạch, hao hết. Giờ phút này lại đi tìm tòi nghiên cứu Trần Phỉ vì sao cường đại như thế, tốc độ tu luyện vì sao như thế trái với lẽ thường, đã không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách là như thế nào lập tức giải quyết hết cái này vượt qua dự liệu uy hiếp. Thúc Thu Xuân, phá diệt tôn quay đầu, ánh mắt khóa chặt trong trận doanh một vị khí tức tương đối nội liễm thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ. Vị điểm tên Túc Thu Xuân thân thể nhỏ không thể thấy địa chấn động, cảm nhận được kia nặng nề như núi ánh mắt cùng không thể nghi ngờ ý chí, hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, không người trầm giọng nói, "Tôn thượng, ngươi đi bảo, giết hắn." Phá diệt tôn thanh âm băng lãnh như sắt. "Tôn thượng, không phải là thuộc hạ sợ chiến." Túc Thu Xuân cúi đầu, ngữ khí cẩn thận mà huyền chuyển nói ra, "Chỉ là kia Trần Phỉ thực lực quỷ dị khó lường, thuộc hạ mặc dù tự tin mạnh hơn Tác Hồng Đảo, nhưng sợ cũng khó là kia Trần Phỉ đối thủ, sợ lầm Tôn thượng đại sự, gây bên ta nhuệ khí. Vận dụng ngươi song sinh ma." Phá diệt tôn trực tiếp điểm phá Túc Thu Xuân lớn nhất át chủ bài, mang theo nhìn thấu hết thể uy nghiêm. Túc Thu Xuân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn tu luyện song sinh ma bí pháp, chính là lớn nhất bí ẩn, chưa hề tại huyền vũ giới đọc tới, vậy mà cũng bị phá diệt tôn rõ như lòng bàn tay. Tôn thượng minh giám. Túc Thu Xuân kiên trì giải thích nói, thuộc hạ song sinh ma. Sát thực đã tu luyện nhiều năm, nhưng chưa hoàn toàn thuế biến biến mãn, cuối cùng nhất trọng mấu chốt khiếm quyết, uy lực sợ không đủ. Phá diệt tôn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp vung tay lên, một đạo đen như mực, lại tản ra tinh thuần đến cực điểm, phảng phất ngưng tụ vô tận tinh thần thiết tụy tinh hoa ba động trùng sáng, xuất hiện trước mặt Túc Thu Xuân, xoay chậm chậm. Túc Thu Xuân ánh mắt vừa tiếp xúc với cái này quan đoàn, cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại cùng hắn song sinh ma công pháp hoàn mỹ phù hợp đặc thù đạo vận, con mắt đông nhiên bộc phát ra khó có thể tin hào quang, hô hấp cũng vì đó một gấp rút. Đây là thiên công thiết. Túc Thu Xuân thanh âm đều mang một tia khó tự kiểm chế run rẩy, vật này đối với hắn song sinh ma cuối cùng thể biến, có cực kỳ trọng yếu kỳ hiệu, có thể tiết kiệm đi hắn vài vạn năm khổ công, trực tiếp bù đắp cuối cùng một khối nhược điểm, khiến cho trong nháy mắt biến mãn. Chém chân vị, lão phu có khát trọng thượng. Phá diệt tôn trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo hấp dẫn cực lớn. Túc Thu Xuân nhìn trước mắt giấc mộng kia ngủ để cầu thiên công thiết, lại cảm nhận được phá diệt tôn kia không cho cự tuyệt ý chí, một tay lấy thiên công thiết nắm chặt vào trong tay, tiếp lấy thân hình nhảy lên, chủ động bước vào diễn võ trường bên trong. Trong diễn võ trường, Trần Phỉ đem vừa rồi thiên ma trận doanh một màn kia thu hết vào mắt, cách diễn võ trường bình chướng, không cách nào rõ ràng cảm giác cái kia màu đen quang đoàn cụ thể là vật gì, nhưng cũng có thể đoán được, kia tất nhiên là có thể tăng lên cực lớn Tô Xuân Thu chiến lược bảo vật quý giá. Túc Thu Xuân bước vào giữa sân, ánh mắt cực kỳ cẩn thận địa khóa chặt Trần Phỉ, nhưng cùng lúc đó, ánh mắt của hắn chỗ sâu, nhưng cũng khó mà ức chế địa toát ra một tia kích động hưng phấn cùng trước nay chưa từng có tự tin. Có phá diệt tôn ban thưởng thiên công thiết, cái kia chỉ kém lâm môn một cước, bối rối hắn không biết bao lâu huyền nguyên đạo cơ song sinh ma, lập tức liền có thể viên mãn. Huyền nguyên đạo cơ cường đại, há lại huyền vũ giới bực này hạ giai bị diện, pháp tắc không hoàn toàn thổ dân có thể hiểu được cùng tưởng tượng. Túc Thu Xuân trong lòng cười lạnh, một cỗ cảm giác ưu việt cùng ngạo mạn tự nhiên sinh ra. Cho dù là tại cường giả như mây, truyền thừa bên mông nguyên sơ đại lục, có thể đem huyền nguyên đạo cơ tu luyện viên mãn chúa tể cảnh sơ kỳ, cũng đủ để tại chư thiên vạn giới trong diễn võ trường nhẹ nhõm lấy được 10 trận trở lên thắng liên tiếp, bước vào chân chính thiên tiêu hàng ngũ. Hắn thực lực, xa không phải Tác Hồng Đảo, từ Tòng Phong chi lưu có thể so sánh, có được bay vọt về trước. Thời gian ba cái hô hấp đến, diễn võ trường quy tắc rung động, quyết đấu bắt đầu. Túc Thu Xuân không chút do dự, thể nội khí tức ngột ngạt tầm vang một phát, cùng lúc đó, một đạo bạt mèo mơ hồ tản ra cực hạn bạo ngược, tham lam thôn phệ khí tức bóng đen, từ hắn sau lưng lặng yên hiện hiện, phát ra y mắng gào thét. Chương 1959, Song Sinh Ma. Ba chương 1959, Song Sinh Ma. Ba Túc Thu Xuân trong tay áo thiên công thiết hóa thành lưu quang, dung nhập trong bóng đen. Giống. Bóng đen kia trong khoảnh khắc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc cùng ngang ngược gào thét, kịch liệt bạt mèo, bành trướng, ngưng thực, sau một khắc, bóng đen triệt để cùng Túc Thu Xuân bản thể hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Túc Thu Xuân nguyên bản liền khí tức cường đại, lần nữa tăng vọt, liên tục tăng lên, đạt đến một cái hoàn toàn mới, làm người sợ hãi độ cao. Mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại chúa tể cảnh sơ kỳ trong phạm vi, nhưng cô đọng, bàng bạc trình độ đều vượt xa trước đó Tác Hồng Đảo, một cố viên mãn không tỉ vết, liền thành một khối huyền ảo ý vận, từ Tô Xuân Thu quanh thân nhộn nhạo lên, dẫn động trung quanh ma khí của mình. Hoàn chỉnh huyền nguyên đạo cơ, xong rồi. Cảm ứng được Túc Thu Xuân trên người tán phát ra kia cố hoàn toàn khác biệt, mang theo viên mãn ý vị khí tức, huyền vũ giới trận doanh bên này, tất cả chúa tể cảnh sắc mặt đều là hơi đổi, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Loại khí tức này, hảo hảo kỳ lạ, cùng cái khác thiên ma hoàn toàn khác biệt. Khả năng này là nguyên sơ đại lục đặc hữu truyền thừa cường đại, lại này ma đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thiên Huyền Tôn giả, Sử Duệ Phong chờ kiến thức bên bác người, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, trong mắt hiện ra lo lắng. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thời khắc này Túc Thu Xuân, thực lực phát sinh bay vọt về chất, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong diễn võ trường, Trần Phỉ nhìn xem khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Túc Thu Xuân, trong mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hoàn chỉnh Huyền Nguyên đạo cơ. Đây coi như là Trần Phỉ rời đi Chư Thiên Vạn Giới diễn võ trường về sau, gặp phải cái thứ nhất đem Huyền Nguyên đạo cơ tu luyện viên mãn đối thủ. Túc Thu Xuân ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ, muốn từ Trần Phỉ trên mặt trông thấy chấn kinh chi sắc, nhưng mà, Trần Phỉ trên mặt, ngoại trừ kia chợt lóe lên ngoài ý muốn, còn lại chỉ có hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia dò xét. Giả thần giả quỷ, chết. Túc Thu Xuân trong nháy mắt nổi giận, trong mắt hung quang bùng lên, hai tay nâng lên, đột nhiên hướng về phía trước chắp tay trước ngực, động tác cổ phát mà ngang ngược, phản phất tận chứa chấp trưởng sinh tử, nghiền nát vạn vật vô thượng ma uy. Ầm ầm. Trong chốc lát, Trần Phỉ thân thể hai bên hư không đột nhiên bặm mẹo, sụp đổ. Một cỗ không gì sánh kịp, phản phất có thể nghiền nát sao trời, hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng chống rống sinh ra, muốn đem ở vào trong đó Trần Phỉ, tính cả vùng không gian kia cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh nghiền thành nguyên thủy nhất hạt. Đây là Huyền Nguyên đạo cơ viên mãn về sau, đối lực lượng pháp tắc tầng thứ cao hơn vận dụng, mang theo một loại pháp tắc phương diện giam cầm cùng chôn vùi ý vị. Đối mặt cái này đủ để đem bình thường chúa tể cảnh sơ kỳ trong nháy mắt đè nát, thần hồn câu diệt kinh khủng một kích, Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, một đạo lóe ra chớp trưởng trời dụ ý vận lạnh thấu xương kiếm nguyên từ lòng bàn tay hiện hiện. Sau một khắc, kiếm nguyên đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo huy hoàng như đại nhật lâm không, tản ra phá diệt hết thể hư ảo xung thiên kiếm ảnh. Xuy, kiếm ảnh chém ngược mà lên, không có chút nào sức tưởng tượng địa chém vào kia khép lại vô hình bên trong lực trường, phát ra một tiếng chói tai đến cực điểm bén nhọn tiếng vang. Kia phản phất có thể nghiền nát hết thể lực lượng kinh khủng, lại bị dễ như trở bàn tay điệu từ hạch tâm nhất pháp tắc tiết điểm chỗ, một phân thành hai, sinh sinh cắt mở. Phản phất ngay cả phiến thiên địa này cố hữu quy tắc, đều bị một kiếm này cưỡng ép sửa, cân nhắc quyết định. Túc Thu Xuân con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Vừa rồi như thế một kích, lại bị Trần Phỉ như thế hời hợt phá đi, thậm chí ngay cả bước lui đối phương một bước đều làm không được. Cái này Trần Phỉ hiện ra lực lượng cấp độ cùng đối pháp tắc lý giải, làm sao cảm giác so vừa rồi đối phó tác hồng đạo lúc, lại tăng lên một cái cấp bậc. Hắn đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít thực lực. Một loại cảm giác không ổn, lặng yên bò lên trên Túc Thu Xuân trong lòng. Không dung Túc Thu Xuân nghĩ lại, Trần Phỉ đã hai tay đưa nắm, trực tiếp cầm vừa rồi trôi này chém ra thiên địa bảng bạc kiếm ảnh, từ trên xuống dưới, hướng phía Túc Thu Xuân chém bổ xuống. Kiếm ảnh chưa đến, một cú vượt xa khỏi Túc Thu Xuân tưởng tượng kinh khủng áp lực, đã trước một bước như là toàn bộ thiên khung sụp đổ, ầm vang đặt ở trên người hắn. Lực lượng này không thích hợp. Túc Thu Xuân sắc mặt lần này là chân chính thay đổi. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác, trong nháy mắt cuốn chặt hắn thần hồn, để hắn cơ hồ ngã tở. Rõ ràng tu luyện thành hoàn chỉnh Huyền Nguyên đạo cơ chính là hắn, tại sao lại có một loại khó mà chống cự cảm giác xuất hiện? Phá! Túc Thu Xuân đột nhiên phát ra thê lương quyết tuyệt bạo giống, cũng không dám lại có chút giữ lại cùng may mắn, đem viên mãn Huyền Nguyên đạo cơ lực lượng thúc cốc đến cực hạn. Túc Thu Xuân quanh thân tầng kia bóng đen bỗng nhiên sôi trào, một đạo thông thiên triệt địa, ma uy mênh mông, phản phất ngưng tụ vô tận hủy diệt cùng thôn phệ ý vận to lớn ma ảnh, từ hắn sau lưng đột nhiên hiện hiện. Ma ảnh phát ra uy mãng lại rung động linh hồn gào thét, một trường bố ra, đối cứng kia chém xuống, phản phất có thể mở mang hỗn độn thông thiên kiếm ảnh. Đông! Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn kịch liệt, phản phất hai cái mới sinh vị diện ngang nhiên đụng nhau kinh khủng tiếng vang, đột nhiên nổ tung. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích điên cuồng tứ ngược, đem diễn võ trưởng hư không đều dung ra vô số giống mạng nhện đen nhánh vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Thông thiên kiếm ảnh kịch liệt lấp lóe, cuối cùng tiêu tán. Túc Thu Xuân sau lưng kia thông thiên ma ảnh kịch liệt lắc lư một cái, quang mang ảm đạm không ít, hình thể thậm chí có chút mơ hồ, nhưng cuối cùng ngoan cường mà ổn định lại. Chặn. Túc Thu Xuân trong mắt vô ý thức hiện lên một vòng sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng một tia đắc ý, viên mãn Huyền Nguyên đạo cơ cường đại. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Nhưng mà, Túc Thu Xuân cái này xóa vui mừng còn chưa hoàn toàn ở trong mắt nở rộ, liền đột nhiên ngưng kết, cứng ngắc. Bởi vì hắn trông thấy, sau lưng Trần Phỉ, một đạo mơ hồ lại tản ra vĩnh hằng bất diệt chúa tể cảnh sơ kỳ cực hạn khí tức hư ảnh, lặng yên hiện hiện. Kia hư ảnh dung mạo cùng Trần Phỉ không khác nhau chút nào, quanh thân chạy xuôi màu hỗn độn trạch thần quang, phản phất là từ thuần túy bất diệt quy tắc ngưng tụ mà thành. Sau một khắc, kia tương lai thân thể thực hình chiếu trong nháy mắt cùng Trần Phỉ bản thể hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Oanh! Một cỗ để Túc Thu Xuân kinh hồn tán đảm. Thần hồn run rẩy khí thế bằng bạc, từ Trần Phỉ thể nội phóng lên tận trời. Ẩn chứa trong đó bất diệt chân ý, phản phất một tôn chấp trưởng hủy diệt thần linh trí cao giáng lâm thế gian. Đây là công pháp gì? Vĩnh kiếp bất diệt? Không đúng. Này làm sao giống như vậy Huyền Nguyên đạo cơ? Không ngừng, làm sao còn có Địa Nguyên đạo cơ cảm giác? Túc Thu Xuân con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, trên mặt tràn đầy cực hạn hãi nhiên, không thể nào hiểu được sợ hãi. Chương 1960, gà đất chó sảnh. Một chương 1960, gà đất chó sảnh. Một bên ngoài diễn võ trường, Huyền Vũ giới trận doanh. Tất cả chúa tể cảnh cường giả, bao quát thiên huyền tôn giả, Sử Duệ Phong chờ thiên bảng hàng đầu tồn tại, đều không chớp mắt nhìn xem trong tràng khí tức phát sinh kịch liệt biến hóa Trần Phỉ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hoang mang chi sắc. Trần Phỉ giờ phút này tản ra kia cỗ vĩnh hằng bất diệt, trưởng quyền sinh sát trong tay khí thế bằng bạc, để bọn hắn vô ý thức nghĩ đến địa bảng chi tranh lúc, Trần Phỉ từng thi triển qua vĩnh kiếp bất diệt. Môn kia công pháp lúc ấy đã hiển lộ ra lực lượng kinh người, bằng vào môn kia công pháp, Trần Phỉ thu hoạch địa bảng đứng đầu bảng. Này khí tức, tựa hồ là vĩnh kiếp bất diệt ngọn nguồn vận, nhưng cảm giác lại có một số khác biệt. Một vị chúa tể cảnh nhíu mày, tự lẩm bẩm, tựa hồ tránh thoát một loại nào đó gông xiềng, nhảy lên đến hoàn toàn mới cấp độ. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng đứng ở một bên Thường Tích Văn. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có hắn vị này vĩnh kiếp bất diệt người sáng tạo, đối bản nguyên huyền bí quen thuộc nhất, cũng có quyền lên tiếng nhất. Thường Tích Văn giờ phút này cũng là hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú Trần Phỉ, trên mặt tràn đầy phức tạp khó tả thần sắc, có chấn kinh, có vui mừng, càng có một loại hoảng hốt cùng kích động. Cảm nhận được đám người tập trung ánh mắt, Thường Tích Văn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thao thiên cự lãng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động cùng run rẩy, nói: "Trần Phỉ giờ phút này trôi triển lộ công pháp hạch tâm, sắp thực hệ vĩnh kiếp bất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng Trần Phỉ thiên tư ngộ tính chi siêu tuyệt, đã hoàn toàn siêu việt công pháp bản thân gông cùng xiển xích cùng cực hạn." Thường Tích Văn ánh mắt sáng rực, phản phất muốn xuyên thấu diễn võ trường bình chướng, thấy do Trần Phỉ lực lượng vận chuyển mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, Trần Phỉ tại vĩnh kiếp bất diệt giàn khung bên trong, dung nhập tự thân đối với thiên địa pháp tắc, đúng không diệt chân lý đặc biệt cảm ngộ, để công pháp bản chất phát sinh ngay gọn. Có thể nói, Trần Phỉ hiện tại sở tu, sớm đã không phải vĩnh kiếp bất diệt, mà là một môn hoàn toàn mới cường đại công pháp. Thường Tích Văn trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục, khẳng định, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời kiêu ngạo. Nghe được Thường Tích Văn, tất cả huyền vũ giới chúa tể cảnh trên mặt đều lộ ra một tia khó hiểu thân sắc. Mới đột phá chúa tể cảnh mấy tháng thời gian, liền đối một môn chúa tể cảnh công pháp tiến hành cải tiến cùng thăng hoa. Đây là cỡ nào thiên tư ngộ tính? Bực này ngộ tính, chỉ sợ tại huyền vũ giới bên ngoài, cũng đủ để đứng hàng đứng đầu nhất thiên tiêu đi. Có chúa tể cảnh thất thần nói nhỏ. Nhưng rất nhanh, ở đây chúa tể cảnh liền nghĩ đến Trần Phỉ bây giờ cho thấy chiến lực, đồng dạng cũng là vừa đột phá chúa tể cảnh mấy tháng liền đạt thành, cái này đồng dạng cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. So với huyền vũ giới bên này chấn kinh cùng dần dần tiếp nhận, thiên ma trận doanh bên kia thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng, triệt để nhận biết sụp đổ cũng không thể nào hiểu được. Những này đến từ nguyên sơ đại lục thiên ma chúa tể, có lẽ tự thân thiên phú không đủ để tu luyện thành huyền nguyên đạo cơ, nhưng kiến thức nhưng còn xa không phải huyền vũ giới chúa tể cảnh có thể so sánh. Bọn hắn tại chư thiên vạn giới trong diễn võ trường, được chứng kiến quá nhiều tu luyện huyền nguyên đạo cơ, thậm chí địa nguyên đạo cơ, thậm chí trong truyền thuyết thiên nguyên đạo cơ tuyệt thế thiên yêu quyết đấu chẳng cảnh. Đối với các cấp độ đạo cơ đặc biệt khí tức, lực lượng biểu hiện cùng uy áp cảm giác đều có tương đối rõ ràng nhận biết. Mà giờ khắc này, Trần Phỉ trên người tán phát ra kia cô động đến cực hạn, mang theo bất hủ bất diệt chân lý khí thế khủng bố, tại bọn hắn cảm giác bên trong, rõ ràng áp đảo huyền nguyên đạo cơ phía trên. Huyền vũ giới bực này pháp tắc không được đầy đủ, thiên đạo có thiếu hạ giai vị diện, làm sao có thể sinh ra địa nguyên đạo cơ phương pháp tu luyện? Lại cho dù thật sáng tạo ra đến, dùng cái này giới không chọn vẹn thiên địa quy tắc cùng nguyên khí, cũng căn bản không có khả năng trèo chống tu luyện thành công. Một vị thiên ma chúa tể thấp giọng nói, phảng phất tại thuyết phục mình, không muốn tin tưởng sự thật trước mắt, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cầm đầu phá diệt ôn, giờ phút này meo lại trong hai mắt, tĩnh mịch quang mang kịch liệt lấp lóe, phảng phất có vô số ngôi sao ở trong đó sinh diệt, gắt gao tập trung vào Trần Phỉ. So với cái khác thiên ma chúa tể khó có thể tin, phá diệt tôn có thể xác định Trần Phỉ tu luyện quả thật là địa nguyên đạo cơ. Cứ việc còn chưa triệt để viên mãn, nhưng lực lượng đã siêu thoát tại hoàn chỉnh huyền nguyên đạo cơ phía trên. Tại một cái hạ giai bị diện, một cái tài nguyên thiếu thốn, pháp tắc không trọn vẹn trong hồ nước, vậy mà thật có thể dựng dục ra địa nguyên đạo cơ hình thức ban đầu. Kẻ này, phá diệt tôn trong lòng sóng cả mấy liệt, sắc ý càng phát ra địa sôi trào. Trong diễn võ trường, Túc Tu Xuân gắt gao trừng mắt khí tức đã hoàn toàn khác biệt Trần Phỉ, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng một tia bị buộc đến không đường thối lui điên cuồng. Tàn phá thiên địa quy tắc hạ. Ta không tin. Túc Thu Xuân phát ra một tiếng cuồng loạn, giống như phong ma bạo giống, cưỡng ép đè xuống trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực, hung tính cùng ma đạo ngoan lệ triệt để kích phát. Túc Thu Xuân sau lưng tôn này quang mang hơi có vẻ ảm đạm song sinh ma bóng đen, phát ra uy mắng lại rung động hư không gào thét, khí thế bùng cất cao. Túc Thu Xuân song trưởng thể xuất, ma văn trải rộng cánh tay, sau lưng kia thông thiên ma ảnh tùy theo làm ra đồng dạng động tác, hai con che khuất bầu trời, ma diễm ngập trời, phản phất tận chứa lô đen thông thiên cự trưởng, xé rách tầng tầng hư không, dẫn động vô tận ma khí của mình, hướng phía Trần Phỉ vào đầu vô xuống. Uy lực lại so vừa rồi một trường kia còn cường thịnh hơn 3 phần, đây là Túc Thu Xuân dốc hết tất cả một kích. Trần Phỉ bình tĩnh ngẩng đầu, trong tầm mắt đã bị một mảnh phô thiên cái địa bóng đen bao phủ, từ xa nhìn lại, Trần Phỉ thân ảnh cùng kia thông thiên trưởng ấn so ra, giống như châu chấu đá xe. Trần Phỉ tay phải nâng lên, tiếp lấy một quyền đánh ra. Quyền phong phía trên, cắt thiên chi ý cao độ ngưng tụ, hóa thành một đạo cân nhắc quyết định thế gian và pháp, phá diệt hết thể hư ảo ý vận quyền cương, phát sau mà đến trước, đánh vào kia hai con to lớn ma trưởng lực lượng vận chuyển thể hệ trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất tiết điểm phía trên. Ầm ầm. Phản phất lưu ly vỡ vụn, kia nhìn như không thể địch nổi, uy năng mênh mông che trời ma trưởng, tại cùng quyền kia cương tiếp xúc sát na, trong đó bộ tinh vi vận chuyển bảng bạc lực lượng trong nháy mắt hỗn loạn, sụp đổ, phản vệ. Như là bị rút mất mấu chốt nền tảng thông thiên tự tháp, ầm vang sụp đổ, hóa thành hỗn loạn không chịu nổi, xung kích lẫn nhau năng lượng loạn lưu, chạy từ phía. Túc Thu Xuân mắt trừng một nước, mình liều mạng một kích, ẩn chứa huyền nguyên đạo cơ viên mãn chi lực, lại bị đối phương như thế hời hợt phá bỡ. Còn không đợi Túc Thu Xuân làm ra cái khác phản ứng, Trần Phỉ kia đánh tan ma trưởng sau dư thế không giảm chút nào quyền cương, đã hóa thành một đạo cuồng bạo vô song, chôn vùi vạn vật hắc ám của sáng, xé rách hỗn loạn dòng năng lượng, trực tiếp đánh vào bởi vì chiêu thức bị phá mà gặp kịch liệt phản vệ Túc Thu Xuân trên thân. Túc Thu Xuân phát ra một tiếng thê lương thống khổ đến cực hạn, phảng phất thần hồn đều bị xé nứt gào thét, hộ thể ma quang trong nháy mắt như là giấy vỡ vụn, ma thân bị kia hủy diệt tính của sáng trực tiếp xuyên qua, ma huyết cùng bản nguyên ma nguyên như là vỡ đê dòng lũ từ trên thân tuôn trào ra, khí tức trong nháy mắt bị bại. Phá. Chương 1960, gà đất chó sành. Hai chương 1960, gà đất chó sành. Hai Túc Thu Xuân cố nén thịt nát xương tàn, ma hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức cùng như thủy triều vọt tới tử vong sợ hãi, điên cuồng thôi động huyền nguyên đạo cơ đặc tính. Túc Thu Xuân sau lưng kia ảm đạm mơ hồ, cơ hồ muốn tiêu tán bóng đen kịch liệt lúc đích, dãy rủa, đồng thời điên cuồng thiêu đốt lên bất hủ huyền tinh, hóa thành tinh thuần năng lượng dòng lũ phụ trợ khôi phục. Không thể không nói, viên mãn song sinh ma năng lực khôi phục sát thực cực kỳ cường hãn, bất hủ huyền tinh năng lượng chèo chống, Túc Thu Xuân trên thân kia kinh khủng không ngừng mở rộng lỗ thủng, chôn vùi xu thế lại bị cưỡng ép ngừng lại, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lúc đích, sinh sôi mầm thịt, gian nan khép lại. Nhất định phải kéo dài khoảng cách trước khôi phục thương thế. Túc Thu Xuân trong lòng chỉ còn lại ý nghĩ này, thân hình liều lĩnh điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, mang nguyên tiêu đốt đến cực hạn, chỉ muốn rời xa Trần Phỉ. Trần Phỉ nhìn xem điên cuồng chạy trốn cũng ương ngạnh chữa thương Túc Thu Xuân, vạn pháp quy nguyên vận chuyển. Chỉ một thoáng, một cỗ phảng phất nguồn gốc từ vũ trụ sơ khai, giam cầm thời không luân hồi, khiến vạn vật về tự vô thượng ý vận từ Trần Phỉ thể nội tràn ngập ra, cùng thiên địa quy tắc sinh ra cộng minh. Ông, một tôn toàn thân hiện ra cổ pháp nặng nề màu đồng xanh, ba chân hai thai, thân đỉnh lạc ấn lấy vô số huyền ảo khó lường phù văn cự đỉnh hư ảnh, đột nhiên hiện ra tại trên diễn võ trường không. Thân đỉnh có chút xoay tròn, phảng phất gánh chịu lấy vũ trụ trọng lượng. Trần Phỉ giờ phút này chỉ là vận chuyển bộ phận thần khuyết bất diệt lực lượng, cho thấy khí tức vẫn tại chúa tể cảnh sơ kỳ cực hạn, cho nên rất nhiều thủ đoạn không tốt triển lộ, không hơn vạn pháp quy nguyên dạng này chúa tể đặc tính là có thể hiện ra. Ken, cự đỉnh hơi chấn động một chút, phát ra một tiếng trầm thấp hùng hậu, phảng phất có thể vang vọng vạn cổ đỉnh minh. Sóng gợn vô hình trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ diễn võ trường, bao phủ hết thảy. Ngay tại điên cuồng chạy trốn Túc Thu Xuân, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, giống như lâm vào hỗn độn trong vũ bùn, kia nguyên bản tại song sinh ma tác dụng dưới gian nan khép lại thương thế, cũng đống nhiên chậm lại. Túc Thu Xuân trên mặt lần nữa hiện hiện vẻ tuyệt vọng, cái này Trần Phỉ thủ đoạn, quả thực là tầng tầng lớp lớp, không thể nào phòng bị. Trần Phỉ bước ra một bước, thân hình không nhìn không gian khoảng cách, xuất hiện tại tốc độ cơ hồ đỉnh trệ Túc Thu Xuân ngay phía trên. Trần Phỉ một tay bắt lấy tôn này tản ra làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách thanh đồng cự đỉnh hư ảnh, đó lấy, như là ném hạ toàn bộ thương khung, không có chút nào sức tưởng tượng địa, thuần túy lấy lực lượng nghiền ép phương thức, hướng phía dưới đánh tới hướng Túc Thu Xuân. Đỉnh đồng cao lớn lên theo gió, mang theo chấn áp vạn cổ bàng bạc đại thế, một mực khóa chặt phía dưới Túc Thu Xuân. Túc Thu Xuân giờ phút này thân pháp tốc độ bị cực lớn áp chế, căn bản không kịp trốn tránh, chạy trốn đã thành hy vọng xa vời. Ngự, Túc Thu Xuân phát ra không cam lòng gào thét, đem tất cả lực lượng tràn vào song sinh ma bên trong. Túc Thu Xuân sau lưng song sinh ma bóng đen không còn ý đồ công kích hoặc chữa thương, mà là triệt để co bảo, ngưng tụ, hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng, mặt ngoài lưu chuyển lên vô số ma văn bản bạc sơn ảnh, gắt gao che ở trước người. Túc Thu Xuân đã triệt để đã mất đi cùng Trần Phỉ đối công đích dũng khí, bên trên một chiêu đối công đích đại giới quá mức thảm liệt. Ken, đỉnh đồng thau rắn rắn chắc chắc địa đập vào kia nặng nề vô cùng ma sơn ảnh phía trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc, phản phất cửu thiên kinh lôi nổ vang, lại như thần kim bị cự lực cưỡng ép vặn gãy kinh khủng tiếng vang, tiếng gầm hóa thành thực chất sóng xung kích quét ngang toàn bộ diễn võ trường. Song sinh ma biến thành ma sơn ảnh kịch liệt rung động, vặn mèo, chập trùng không chừng, mặt ngoài ma quang điên cuồng lấp lóe, vô số phòng ngự ma văn sáng lên lại trong nháy mắt tạm đạm, dùng hết thể ý đồ triệt tiêu, phân tán tiêu kinh khủng chấn áp cùng xung kích chi lực. Nhưng mà cái này vĩnh hằng chấn ngục biến thành đỉnh đồng thau, kỳ đặc tính chính là tuyệt đối chấn áp chi lực. Phối hợp thêm Trần Phỉ bây giờ có lực lượng, viễn siêu Túc Thu Xuân tưởng tượng. Giang co bất quá một cái chớp mắt. Giang giáp. Ầm ầm. Ma sơn ảnh cuối cùng chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, mặt ngoài đột nhiên nước toát ra vô số giống mạng nhện vết rách, tiếp theo ầm vang nổ nát vụn, hóa thành mạn thiên phi vũ màu đen tinh phiến. Phốc. Túc Thu Xuân như bị sét đánh, một miệng lớn hôn tạc bản nguyên ma nguyên huyết vụ cuồn phún mà ra, thân hình như là bị thái cổ cự truy đập trúng vài rách hung hăng bay ngược mà ra, máu vẩy trời cao. Giữa không trung, Túc Thu Xuân thần sắc ở giữa tràn đầy mờ mịt, không thể nào hiểu được tuyệt vọng trống rỗng. Ngăn không được, đây tuyệt đối là địa nguyên đạo cơ lực lượng cấp độ. Vì cái gì? Vì cái gì huyền vũ giới dạng này hạ giai bị diện sẽ xuất hiện? Túc Thu Xuân tín niệm, thân là nguyên sơ đại lục ma tu cảm giác ưu việt, tại thời khắc này triệt để sụp đổ, vỡ nát. Trần Phỉ thân hình lần nữa chớp động, xuất hiện tại bay ngược thổ huyết, không có năng lực phản kháng chút nào Túc Thu Xuân ngay phía trên. Trần Phỉ mặt không biểu tình, một tay cầm đỉnh đồng cao hư ảnh, lần nữa nện xuống. Túc Thu Xuân bản năng phát ra một tiếng không cam lòng, tuyệt vọng tràn đầy vô tận đoán độc thê lương gào thét, thanh âm bén nhọn chói tai, vang vọng diễn võ trường, đồng thời tụ tập thể nội còn lại lực lượng, canh giữ ở trước người. Vang, đỉnh rơi, ma thân băng, xương cốt vỡ vụn. Vang, lại rơi, ma nguyên bại, thần hồn kịch chấn. Vang, ba rơi, chân linh diệt, hết thể thành không. Trong diễn võ trường, Túc Thu Xuân kia thê lương không cam lòng gào thét thanh triệt ngọn nguồn tiêu tán, tất cả khí tức, tất cả tồn tại vết tích cũng hoàn toàn chôn bụi, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Song sinh ma cường đại khôi phục đặc tính, tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép dưới, chưa thể cứu vãn hắn mảy may. Bên ngoài diễn võ trường, Huyền Vũ giới trận doanh bên này, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra như sấm sét tiếng vang, tiếng gầm chấn thiên. Lại thắng, ha ha ha. Nên đến tốt, thống khoái, quá sảng khoái, thấy lao phu nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả dạng này thiên ma đều bị ngạnh sinh sinh đập chết, cái khác bất quá gà đất chó sành. Không ít chúa tể cảnh cất tiếng cười to, ở trong liền có thường tích văn, trong tiếng cười tràn đầy từ đáy lòng vui sướng, tự hào. Trái lại thiên ma trận doanh thì là càng thêm tĩnh mịch. Không khí ngột ngạt, băng lãnh, một cỗ cảm giác tuyệt vọng tại lan tràn. Tất cả thiên ma chúa tể, đặc biệt là những cái kia chúa tể cảnh sơ kỳ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy thọ tử hồ bi sợ hãi, không thể nào hiểu được rung động cùng sâu tận xương tủy hàn ý, ngay cả Túc Thu Xuân bực này đem Huyền Nguyên đạo cơ tu luyện viên mãn, theo bọn hắn nghĩ đã là cùng giai cực hạn chiến lực cường giả, đều bị như là giết gà giết chó đập chết, bọn hắn những này thực lực kém xa Túc Thu Xuân, ra sân chẳng phải là thuần túy chịu chết, ngay cả dãy rủa tư cách đều không có. Tất cả thiên ma chúa tể ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tập trung tại Phá Diệt Tôn trên thân. Nhất định phải làm ra lựa chọn, không thể tiếp tục như vậy nữa. Phá Diệt Tôn nhìn chằm chằm trong diễn võ trường ánh mắt tiến tĩnh, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết một con run dế trấn vị, quanh thân khí tức băng lãnh, kiềm chế đến cực hạn, kinh khủng sát ý sôi trào như vạn năm lạnh nguyên hạ nham tương, nhưng lại không thể không cưỡng ép kiềm chế. Chương 1960, gà đất chó sảnh. Ba chương 1960, gà đất chó sảnh. Ba Phá Diệt Tôn gặp phải cực kỳ chật vật lưỡng nan lựa chọn, như là đứng tại vách núi hai bên, hoặc là lập tức hủy bỏ thiên bảng diễn võ trường, nhưng kể từ đó, hắn thế chấp cùng Huyền Vũ giới bản nguyên triều sâu khóa lại thiên địa quyền hành đem bởi vì đơn phương bội ước mà bị Huyền Vũ giới quy tắc cưỡng ép thu hồi hơn phân nửa. Này lại trực tiếp dẫn đến Phá Diệt Tôn tại Huyền Vũ giới thực lực giảm xuống, đối với thiên địa bản nguyên lực khống chế yếu bớt, khí vận gia chỉ biến mỏng, đối với kế tiếp tổng tiến công cực kỳ bất lợi, thậm chí khả năng ảnh hưởng hắn cuối cùng thôn phệ giới nguyên kế hoạch. Đây là Phá Diệt Tôn tuyệt đối không hy vọng sự tình, lại thiên địa quyền hành yếu bớt, sẽ còn để giờ phút này làm tràn toàn bộ Huyền Vũ giới ma khí triều trên phạm vi lớn suy yếu, tất cả thiên ma thực lực đều sẽ yếu bớt. Hoặc là tiếp tục duy trì diễn võ trường, như vậy trong chàng Trần Phỉ liền sẽ giống tử thần điểm danh, dựa vào quy tắc ngẫu nhiên rút ra dưới trướng hắn chúa tể cảnh sơ kỳ thiên ma ra sân chịu chết. Mỗi chết một cái, trên người hắn thiên địa quyền hành liền sẽ giảm bớt một phần, chờ dưới trướng hắn chúa tể cảnh sơ kỳ bị Trần Phỉ tàn sát hầu như không còn, trên người hắn Huyền Vũ giới thiên địa quyền hành vẫn như cũ muốn giảm bớt rất nhiều, cứ việc sẽ không tới hơn nửa ngày quyền sở hữu ruộng đất trôi trình độ, nhưng tổn thất đồng dạng thảm trọng. So với trực tiếp bội ước, thiên bảng diễn võ trường còn có thể tiếp tục chờ chúa tể cảnh sơ kỳ quyết đấu kết thúc, Trần Phỉ liền không cách nào tiếp tục tại diễn võ trường bên trên. Kia đến chúa tể cảnh trung kỳ, quyền chủ động lần nữa đi vào bọn hắn tiên ma bên này, mà toàn bộ Huyền Vũ giới đã không có khả năng lại có cái khác dị số tại. Nhưng loại này trơ mắt nhìn xem cái khác ma tu chịu chết hành vi, sẽ cực lớn đả kích sĩ khí, thậm chí khả năng dẫn phát nội bộ dung chuyển. Hai lựa chọn, nhìn như có thể tuyển, nhưng đều sẽ để hắn nguyên khí đại thương. Vô luận như thế nào tuyển, đều cực kỳ bất lợi. Tôn thượng, có tiên ma chúa tể nhịn không được thấp giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy lo nghĩ, sợ hãi cùng một tia cầu khẩn. Bọn hắn tình nguyện cùng Huyền Vũ giới chúa tể cảnh trực tiếp đại quyết chiến, như thế mặc dù cũng sẽ nguy hiểm và phần, nhưng dù sao cũng so dạng này không chút huyền niệm chịu chết, phải tốt hơn nhiều, tối thiểu còn có sống sót cơ hội tại. Phá Diệt Tôn khuôn mặt giấu ở lăn lộn ma khí bên trong, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có đôi tròng mắt kia, tĩnh mịch đến như là vạn cổ hàn đàm, băng lãnh thấu xương. Mấy tức làm cho người hít thở không thông trầm mặc về sau, tại Đông Đảo Thiên Ma chúa tể ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Phá Diệt Tôn cũng không có hủy bỏ diễn võ trường. Ông Thiên đạo cổ sáng lần nữa vô tình giáng lâm, ngẫu nhiên bao phủ một vị khác sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ. Tôn thượng, cứu ta! Tên thiên ma này hoảng sợ muốn tuyệt địa kêu to, liều mạng dãy rủa, lại không dùng được, thân hình bị kia không thể kháng cự quy tắc chi lực một mực trói buộc. Giờ khắc này, sinh linh bản năng cầu sinh xuất hiện, cho dù là chúa tể cảnh gặp được, cũng không ngoại lệ. Thậm chí bởi vì là ma tu, thất tình lục dục so tu sĩ càng thêm cực đoan, gặp được lo lắng tính mạng thời điểm, bọn hắn cũng sẽ càng thêm không chịu nổi. Quang mang lóe lên, vị này chúa tể cảnh sơ kỳ bị cưỡng ép Nazi tiến vào diễn võ trường, xuất hiện ở Trần Phỉ đối diện. Kết quả, không chút huyền niệm. Đối mặt trạng thái hoàn hảo Trần Phỉ, vị này phổ thông thiên ma chúa tể thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều làm không được, mười mấy hơi thở về sau, liền bị một tòa trống rỗng xuất hiện huy hoàng kiếm trận bao phủ, bước giống như từ tòng phong theo gót, chết tại kiếm trận phía dưới. Từ đầu đến cuối, cũng không từng làm ra dáng chống cự. Thiên ma trận doanh bên trong, một loại vật thương kỳ loại sợ hãi trở nên càng thêm rõ ràng. Những cái kia chúa tể cảnh sơ kỳ thiên ma, từng cái sắc mặt sáng quét, không biết kế tiếp sẽ đến thiên ai. Huyền Vũ giới trận doanh bên này, tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng tràn đầy báo thù khoái ý, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Phá Diệt Tôn đến cùng có thể gượng chống đến khi nào, vẫn là nói thật sẽ chống đến tất cả thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ chết hết. Vừa rồi thiên bảng diễn võ trường mới xuất hiện thời điểm, Huyền Vũ giới trận doanh bên này là không được chọn, bởi vì quyền chủ động chính là tại thiên ma bên kia. Mà bây giờ, công thủ dễ hình, những thiên ma này trận doanh đã so với bọn hắn vừa rồi tốt hơn nhiều, tối thiểu thiên ma vẫn như cũ có tuyển, chỉ là nhìn Phá Diệt Tôn muốn như thế nào. Mười mấy hơi thở về sau, lại một vị thiên ma chúa tể sơ kỳ bị cưỡng ép na di tiến trong diễn võ trường, Trần Phỉ thân thể không động một bước, trực tiếp lấy vạn đạo tài thiên dụ ngưng tụ huy hoàng kiếm trận vô tình rào sát, thiên ma tiếng kêu thảm thiết thê lương còn quanh quẩn tại hư không. Những cái kia chúa tể cảnh sơ kỳ thiên ma, nhìn về phía Phá Diệt Tôn trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi. Phá Diệt Tôn quanh thân lăn lộn ma khí kịch liệt chấn động, cho thấy nội tâm cực không bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm trong diễn võ trường cái thân ảnh kia, sát ý trong lòng cùng kiêng kỵ đã sôi trào đến cực hạn. Phá Diệt Tôn quay đầu nhìn về phía một bên, phó sứ Tang Quan Lâm lĩnh hội Phá Diệt Tôn ý tứ, tiến về phía trước một bước, ánh mắt xuyên thấu diễn võ trường bình chứng, khóa chặt Trần Phỉ, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, trầm giọng nói: "Tiểu bối." Tang Quan Lâm thanh âm truyền khắp tứ phương: "Ngươi đã chạm đến địa nguyên đạo cơ cánh cửa, có thể xưng vạn năm khó gặp chi kỳ tài. Cùng những này bình thường chúa tể cảnh chém giết, không khỏi quá mức không thú vị." Tang Quan Lâm lời nói xoay chuyển, không bằng cùng lão phu đánh cược như thế nào? "Ngươi như thắng." Nói, Tang Quan Lâm vung tay lên, trước người hư không bỗng nhiên dập dờn, hào quang vạn đạo, bảo khí ngút trời. chỉ gặp mấy chục kiện tản ra sáng chói chói mắt bảo quang, ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng kỳ dị pháp tắc ba động kỳ chân dị bảo chống rông xuất hiện, trôi nổi tại không, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt. Trong đó có ma văn dày đặc, sát khí ngập trời, mũi nhọn phảng phất có thể xé rách tinh hà thượng phẩm chúa tể cảnh ma binh, có bóng ánh sáng long lanh, nội ẩn sao trời, năng lượng độ tinh thuần viễn siêu bất hủ huyền tinh đỉnh tiêm linh tài. Càng nắm chắc hơn khối hình dạng bất quy tắc, mặt ngoài chảy xuôi kỳ dị đạo vận, rõ ràng ẩn chứa chân quý vị cách mảnh vỡ thần bí quan thạch. Những bảo vật này bất kỳ cái gì một kiện lưu lạc đến huyền vũ giới, đều đủ để rất nhiều chúa tể cảnh cường giả đi tranh đoạt. Đây là lão phu bộ phận chân tàng. Tang Quan Lâm thanh âm trầm ngưng, mang theo dụ hoặc, ngươi như thắng độ ước, những này chí bảo, ngươi nhưng mặc cho lấy, như thế nào? Cái này nhưng so sánh ngươi từng cái chém giết bọn hắn, thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Trong diễn võ trường, Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh đảo qua những cái kia lơ lửng bảo vật, thần thức khẽ nhúc nhích, liền đã lớn gây nên cảm giác rõ ràng giá trị. Sát thực đều là đồ tốt, đối với bình thường chúa tể cảnh mà nói, có thể xưng tha thiết ước mơ. Nhưng mà, Trần Phỉ khóe miệng vẫn không khỏi đến nổi lên một tia ý vị thâm trường, mang theo không che giấu chút nào nhàn nhạt nụ cười giễu cợt. Hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tang Quan Lâm, tiếp lấy chuyển hướng phá Diệt Tôn. Tang Quan Lâm bị Trần Phỉ ánh mắt như vậy thấy tức giận trong lòng, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu bối, ngươi là ý gì? Những bảo vật này, cho dù tại Nguyên Sơ đại lục, cũng không tầm thường chúa tể như phải. Đủ để cho thực lực ngươi lại lên một tầng nữa. Chớ có không biết tốt xấu." Trần Phỉ rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng, đường đường thiên bảng đứng đầu bảng, cầm những vật này đương tiền đặt cược. Trần Phỉ ánh mắt sắc bén như kiếm, không nhìn Tang Quan Lâm, mà là nhìn thẳng Phá Diệt Tôn kia giấu ở ma khí sau hai mắt, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, có hay không thập ngũ giai trung phẩm trở lên vị cách linh tài. Lấy ra, nhìn một cái. Chương 1961, giết chóc vô song. Chương 1961, giết chóc vô song. Bên ngoài diễn võ trường, thiên ma trận doanh phía trước nhất, người khoác cám kim ma văn chiến giáp, khí tức uyên thâm như biển, thân là Phá Diệt Tôn phụ tá đắc lực Tang Quan Lâm, nhìn chằm chằm trong chẳng cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia lười biếng tùy ý tiểu bối. Đối phương vừa rồi loại kia không lọt vào mắt thái độ của hắn, trực tiếp kích thích Tang Quan Lâm thân là chúa tể cảnh cường giả tối đỉnh uy nghiêm. Một cú cuồng bạo, cơ hồ muốn xé rách lồng ngực tức giận trong nháy mắt buốc lên bật lên, để Tang Quan Lâm quanh thân ma khí đều không bị khống chế kịch liệt chấn động, phát ra trầm thấp đè nén tê minh. Tang Quan Lâm dưới bàn tay ý thức đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra tiếng vang trầm trầm, phản phất sau một khắc liền muốn đột nhiên gây khó khăn, đem trong chẳng cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bối xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ngay tại lửa giận sắp bao phủ hoàn toàn lý trí sát na, Tang Quan Lâm cưỡng ép đem cỗ này hủy diệt xúc động cho ngạnh sinh sinh ép xuống. Nếu không có thiên bảng diễn võ trường ngăn đón, Tang Quan Lâm giờ phút này tự nhiên đã động thủ, nhưng giờ phút này đã không cách nào động thủ, kia nổi giận liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Cưỡng ép đè xuống lửa giận Tang Quan Lâm, trên mặt gạt ra một tia khinh thường cười nhạo, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, mang theo giễu cợt nói, "Tiểu bối, ngươi ngay cả đổ ước nội dung cụ thể vì sao đều còn không biết, liền dám như thế dõng dạc, há miệng liền muốn thập ngũ giai trung phẩm trở lên vị cách linh tài. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hẳn là coi là ỷ có mấy phần thực lực, liền có thể tùy ý làm vậy, muốn gì cứ lấy hay sao?" Trần Phỉ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tang Quan Lâm, nhếch miệng lên một tia đạm mạc, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh độ cong, nhẹ giọng cười lên, thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng địa truyền vào mỗi một vị thiên ma chúa tể trong hai, "Ta đích xác không biết các ngươi nghĩ thiết hạ cái gì đồ ước, nhưng ta biết, ta có thể một mực giết tiếp." Trần Phỉ có chút dừng lại, ánh mắt như là băng lãnh như lưỡi dao, chậm rãi đảo qua thiên ma trong trận doanh những cái kia sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ chúa tể cảnh sơ kỳ thiên ma, tiếp tục nói, "Giết tới, các ngươi tất cả chúa tể cảnh sơ kỳ, triệt để chết hết mới thôi. Cái này thiên bảng diễn võ trường, trước đó là Phá Diệt Tôn dùng để phục sát, suy yếu huyền vũ giới lực lượng cả bẫy, bây giờ tòa này cạm bẫy ngược lại bị Trần Phỉ sử dụng." Trần Phỉ lời vừa nói ra, như là một đạo cực độ thâm hàn băng lưu, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên ma trận doanh. Tất cả nghe được câu này thiên ma chúa tể, đặc biệt là những cái kia chúa tể cảnh sơ kỳ, thần hồn không khỏi siết chặt. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng nếu là Phá Diệt Tôn thật không triệt tiêu tòa này thiên bảng diễn võ trường, vậy cuối cùng kết quả chính là Trần Phỉ là dao tớt, bọn hắn là thịt cá. Một cỗ sợ hãi cùng tuyệt vọng, như là băng lãnh dây leo, trong nháy mắt cuốn chặt tinh thần của bọn hắn. Tang Quan Lâm nghe được Trần Phỉ, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, phản phất có thể chảy ra nước, lại vẫn cứ không cách nào phản bác. Bởi vì Trần Phỉ nói là băng lãnh sự thật. Duy nhất biến số, chỉ ở tại Phá Diệt Tôn có nguyện ý hay không tiếp nhận to lớn đại giới, tổn thất thế chấp hơn nửa ngày quyền sở hữu ruộng đất trôi, cưỡng ép giải tán tòa này đã mất khống chế, phản phệ tự thân thiên bảng diễn võ trường. Tất cả thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ ánh mắt, lần nữa không tự chủ được, mang theo cuối cùng vẻ chờ mong cùng sợ hãi, tập trung tại Phá Diệt Tôn trên thân. Tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Tang Quan Lâm ổn định tâm thần, mở miệng lần nữa, "Nếu ngươi thắng đổ ước, những bảo vật này." Tang Quan Lâm một chỉ trước người lơ lửng những cái kia bảo quang bắn ra bốn phía kỳ chân dị bảo, "Ngươi nhưng mặc cho lấy ba loại. Cái này đã là lão phu có thể làm ra lớn nhất lượng bộ. Trong số những bảo vật này, xác thực có ẩn chứa vị cách mảnh vỡ chí bảo, đối bất luận cái gì chúa tể cảnh đều có lực hấp dẫn. Nhưng mà, Trần Phỉ chỉ là tùy ý địa liếc qua những cái kia đủ để cho ngoại giới điên cuồng bảo vật, ánh mắt bên trong không có chút nào ba động, phảng phất nhìn thấy thật chỉ là một đống phàm vật." Trần Phỉ lắc đầu, ánh mắt lần nữa nâng lên, nhìn thẳng Tang Quan Lâm, chuẩn xác hơn điệu nói, là nhìn thẳng bên cạnh Phá Diệt Tôn, gàn từng chữ, "Nếu là không có thập ngũ giai trung phẩm trở lên vị cách linh tài, vậy liền không muốn nói chuyện gì đổ ước." Ngữ khí hơi hận, trực tiếp đem Tang Quan Lâm cái gọi là đổ ước đường lui trực tiếp phong kín. Trần Phỉ từng bước ép sát cùng không chút nào thỏa hiệp, để Thiên Ma trận doanh không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ngay tại Tang Quan Lâm sắc mặt tái xanh, chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, muốn thập ngũ giai trung phẩm bị cách linh tài. Một cái băng lãnh khàn khàn, lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, đột nhiên từ Thiên Ma trong trận doanh vang lên. Một mực trầm mặc không nói Phá Diệt Tôn, rốt cục mở miệng lần nữa. Chỉ gặp Phá Diệt Tôn chậm rãi nâng lên bị nồng đậm ma khí bao phủ tay phải, nhẹ nhàng khẽ đảo. Ông, một đoàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng chói cùng huyền ảo trùng sáng, chống rông phù hiện ở Phá Diệt Tôn trên lòng bàn tay. Kia quang đoàn bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại phản phất ngưng tụ toàn bộ tinh hà tinh hoa, nội bộ có vô số tinh mịn như cát, nhưng lại hóng ánh sáng long lanh, phản phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trí lý nhỏ bé tinh thể đang lưu chuyển chậm chậm, sinh diệt. Một cỗ bàng bạc mênh mông, tinh thuần đến cực điểm, phản phất trực chỉ đại đạo bản nguyên, nền vững chắc vô thượng đạo cơ đặc biệt huyền ảo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài. Vật này vừa ra, pháp tắc trong tiên địa đều phản phất vì đó cộng mình, tất cả cảm giác được khí tức chúa tể cảnh sơ kỳ tu sĩ, hô hấp đều vô ý thức cứng lại, trong mắt không tự chủ được toát ra dị dạng chi sắc. Đây là thần hồn bên trên trực tiếp hấp dẫn cùng minh bất kỳ cái gì chúa tể cảnh sơ kỳ tu sĩ đều không thể phòng ngừa. Trong diễn võ trường, Trần Phỉ nhìn thấy Phá Diệt Tôn trong tay đoàn kia tản ra mê người quang trạch cùng bàng bạc vị cách huyền ảo trùng sáng, bình tĩnh ánh mắt rốt cục hơi động một chút, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Trần Phỉ bây giờ tu vi đã đạt chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nên tu luyện chúa tể cảnh đặc tính sớm đã đạt đến hóa cảnh, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ viễn siêu cùng giai. Chân chính có thể hạn chế Trần Phỉ tu vi cảnh giới tăng lên, chỉ còn lại những này ẩn chứa thiên địa bản nguyên vị cách huyền ảo linh tài. Cho nên vật này đối Trần Phỉ mà nói, cực kỳ trọng yếu, so bất luận cái gì thần binh lợi khí, công pháp chuyển thừa đều muốn thực tế được nhiều. Tôn thượng, một bên Tang Quan Lâm nhìn thấy Phá Diệt Tôn vậy mà thật lấy ra thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhịn không được gấp giọng khuyên can nói, kẻ này chính là huyền vũ giới lớn nhất biến số, nó trưởng thành tốc độ đã quỷ dị khó lường, như lại để cho hắn đạt được cái này thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài, lấy như yêu nghiệt ngộ tính, đến lúc đó, này biến số đem càng phát ra khó mà chưởng khống, thậm chí phản phệ chúng ta. Nếu như nói, lúc trước Phá Diệt Tôn nói cho bọn hắn, thời gian kéo quá lâu, bọn hắn sẽ có bỏ mình nguy hiểm, tuyệt đại đa số thiên ma chúa tể cảnh còn không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Kia bây giờ nhìn thấy cái này Trần Phỉ biểu hiện, bọn hắn minh bạch, trước đó Phá Diệt Tôn, xác thực không có bất kỳ cái gì khuyết đại. Mấy tháng Trần Phỉ liền trưởng thành đến cảnh giới như thế, nếu là cho cái vài chục năm, đồng thời bị tìm được thập ngũ giai trung phẩm lấy thượng vị cách linh tài, vậy cuối cùng kết quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chương 1961, giết chóc vô song. Hai chương 1961, giết chóc vô song. Hai Phá Diệt Tôn phảng phất không có nghe được Tang Quan Lâm khuyên can, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào Trần Phỉ, thanh âm băng lãnh không gợn sóng, mở miệng lần nữa, "Muốn không?" Đơn giản ba chữ, lại mang theo một loại thâm trầm, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người cảm giác áp bách. Vượt qua tất cả thiên ma dự kiến chính là, Trần Phỉ trong mắt ánh sáng trong nháy mắt thu liễm, thần sắc khôi phục nhất quán bình tĩnh, thậm chí khẽ lắc đầu, ngựa khí đạm mạc nói, "Không muốn." Trần Phỉ xoay chuyển ánh mắt, lần nữa như là dò xét con mồi, quét về phía nơi xa những cái kia kinh hồn táng đạm thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ, cười nói, "Ta chỉ muốn giết sạch bọn hắn." Trần Phỉ ánh mắt băng lãnh mà chuyên chú, phản phất tại kiểm kê dê đợi làm thịt. Bị Trần Phỉ ánh mắt đảo qua thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ, chỉ cảm thấy thần hồn siết chặt, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, dùng mình sợ hãi trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Phản phất bị thiên địch, bị tử thần một mực khóa chặt, hàn ý thấu xương. Làm cản. Tang Quan Lâm cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng giận không kèm được hét to, Trần Phỉ loại này xem bọn hắn như không, tùy ý nhục nhã thái độ, triệt để đốt lên hắn áp chế lửa giận. Ông. Đúng lúc này, thiên đạo cổ sáng lần nữa giáng lâm, ngẫu nhiên bao phủ hướng một vị sắc mặt trắng bệch thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ. Phá Diệt Tôn nhíu mày, không chút do dự vung tay lên. Một cỗ hùng vĩ mà mịt mờ quy tắc chi lực ba động nộn nhạo lên, cưỡng ép quấy nhiễu cổ sáng rơi xuống, khiến cho trong nháy mắt trở nên mơ hồ, tiếp theo tiêu tán. Phá Diệt Tôn là có thể cưỡng ép can thiệp thiên bảng quy tắc, nhưng đại giới không nhỏ. Phá Diệt Tôn quanh thân khí tức nhỏ không thể thấy ba động một chút, hắn thế chấp ở đầy thiên địa quyền hành, bởi vậy cử nhi bị huyền vũ giới quy tắc cưỡng ép tiêu hao một phần. Hao tổn lượng tương đương với trước đó có ba vị chúa tể cảnh sơ kỳ thiên ma chiến tử đưa đến quyền hành sói mòn, mà lại loại này cưỡng ép kéo dài phương pháp, đối tự thân thiên địa quyền hành tiêu hao sẽ dần dần tăng lớn, căn bản là không có cách tấp nập sử dụng. Phá Diệt Tôn đưa tay thu hồi, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Trần Phỉ, thanh âm bình ổn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, cùng bên ta một vị chúa tể cảnh trung kỳ quyết đấu, ngươi như thắng, phần này thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài liền thuộc về ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô sỉ! Huyền vũ giới trận doanh, Sử Duệ Phong lập tức lạnh giọng trách cứ, trở lên đối dưới, lấy trung kỳ đối sơ kỳ, như vậy cũng tốt ý tứ đem cái này xưng là quyết đấu, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha ha! Thương Tích Văn càng là lên tiếng chảo phúng, không chút khách khí, lão ma đầu, ngươi cái này đánh bản tính hạt châu, đều nhanh băng đến chúng ta trên mặt tới, còn có thể lại không muốn ra mặt một chút sao? Trần Phỉ, chớ có đáp ứng bực này hoang đường vô lý yêu cầu. Nhạc Ba Dương càng là vội vàng hướng Trần Phỉ truyền âm, thanh âm tràn đầy lo lắng. Tất cả huyền vũ giới chúa tể đều lòng đầy căm phẫn, đồng thời truyền âm Trần Phỉ, không nên đáp ứng dạng này đổ ước. Đối mặt Phá Diệt Tôn đề án cùng huyền vũ giới khuyên can, Trần Phỉ nhẹ giọng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo không che giấu chút nào trêu tức cùng chảo phúng, cái này thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài, sát thực quá chân quý. Trần Phỉ lắc đầu, phảng phất thật đáng tiếc, ngón tay lần nữa tùy ý địa điểm hướng nơi xa những thiên ma kia chúa tể cảnh sơ kỳ, cho nên ta cảm thấy, ta còn là tiếp tục giết bọn hắn tương đối tốt, đơn giản, trực tiếp. hô trướng, khinh người quá đáng. Bị Trần Phỉ như thế một mà tiếp, liên tục địa coi như quả cân cùng con mồi tùy ý nhục nhã, những tiên ma kia chúa tể cảnh sơ kỳ rốt cục nhịn không được, sắc mặt tái xanh vô cùng, trong mắt lửa giận cùng khuất nhục xen lẫn, cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu không phải có thiên bảng diễn võ trưởng cách trở, bọn hắn hận không thể lập tức cùng nhau tiến lên, đem Trần Phỉ chém thành muôn mảnh, đem nó thần hồn rút ra thiêu đốt 3 năm, mới có thể giải cái này mối hận trong lòng. Tiểu bối, Tang Quan Lâm tiến lên trước một bước, quanh thân chúa tể cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố ầm vang một phát, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, chớ có không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự cho rằng bằng vào cái này diễn võ trường, liền có thể gối cao không lo rồi. Đợi cho chuyện chỗ này, diễn võ trường tiêu tán, lão phu cái thứ nhất liền nhìn chằm chằm ngươi giết. Tất để ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi giết không được. Một cái bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, nhàn nhạt vang lên, Thiên Huyền Tôn giả chậm rãi tiến lên, cùng Tang Quan Lâm cách không giằng co. Hừ. Tang Quan Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Thiên Huyền Tôn giả, nhưng lại chưa lại nhiều nói, phá diệt tôn đồng dạng lượng Thiên Huyền Tôn giả một chút, ánh mắt tĩnh mịch khó dò. Ngay tại bầu không khí lần nữa lâm vào giằng co thời khắc, Trần Phỉ đột nhiên mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại ném ra một cái làm cho tất cả mọi người giật mình trong lòng đề nghị, bất quá. Trần Phỉ sờ lên cái cằm, phản phất bất đắc dĩ nói, cái này thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài, đặt ở các ngươi những này ma tể tử trong tay, cũng xác thực lãng phí, vừa rồi ngươi có câu nói, thật cũng không nói sai. Trần Phỉ nhìn về phía Tang Quan Lâm, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, một đối một đánh bọn hắn đám rác rưởi này, xác thực rất không thú vị. Như vậy đi. Trần Phỉ ngón tay điểm nhẹ, các ngươi tùy ý chọn tuyển 3 vị chúa tể cảnh sơ kỳ tiến đến, ta lấy 1 địch 3. Ta như thắng, phần này thập ngũ giai trung phẩm bị cách linh tài, về ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, lấy 1 địch 3. Cho dù Trần Phỉ thực lực cường hãn, nhưng thiên ma một phương chúa tể cảnh sơ kỳ cũng không phải tên soạn sĩnh, lại tất nhiên tinh thông hợp kích chi thuật, phong hiểm cực lớn. Phá Diệt Tôn ánh mắt có chút ba động, nhìn xem Trần Phỉ, đột nhiên nói, 5 vị. Lại ngươi như may mắn thắng, trong vòng 1 canh giờ, nhất định phải cùng lão phu bên này 1 vị chúa tể cảnh trung kỳ quyết đấu. Lời còn chưa dứt, Phá Diệt Tôn tay phải bỗng nhiên đẩy, kia phần vô cùng chân quý thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay tới thiên bảng diễn võ trưởng ngay phía trên, bị một tầng nhu hòa lại cứng cỏi thiên đạo quy tắc vầng sáng bao phủ, giam cầm. Giờ phút này, ngươi đáp ứng, đồ ước liền thành lập, thụ thiên đạo quy tắc chứng kiến cùng ước thúc. Phá Diệt Tôn thanh âm lạnh như băng nói, Phá Diệt Tôn đây là lấy thập ngũ giai trung phẩm bị cách linh tài làm mồi nhử, bức Trần Phỉ làm ra quyết đoán, đem áp lực ném về cho Trần Phỉ. Vừa rồi bất luận Trần Phỉ nói thế nào, Phá Diệt Tôn trong lòng rõ ràng biết một sự kiện, đó chính là Trần Phỉ muốn phần này thập ngũ giai trung phẩm bị cách linh tài, để cho mình tu vi cảnh giới tăng lên. Tang Quan Lâm nghe được Phá Diệt Tôn cuối cùng điều kiện, nguyên bản khuyên can một chút biến mất, ánh mắt của hắn lấp lóe, cấp tốc cân nhắc, lấy 1 địch 5. Đối mặt 5 vị có thể phối hợp lẫn nhau, an ý khăng khít thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ, độ khó viễn siêu đơn giản từng đôi quyết. Trần Phỉ mạnh hơn, cũng tất nhiên lâm vào khổ chiến. Mà cho dù Trần Phỉ may mắn thắng được, lấy được vị cách linh tài, 1 canh giờ thời gian, đủ làm gì? Liền ngay cả sơ bộ luyện hóa vị cách linh tài, nếm thử đột phá đều lộ ra vội vàng vô cùng, càng đừng đề cập quen thuộc cùng tu luyện chúa tể cảnh trung kỳ lực lượng. Đến lúc đó lại đối mặt một vị dĩ giật đại lao, thực lực hoàn chỉnh chúa tể cảnh trung kỳ thiên ma, không có phần thắng chút nào có thể nói. Điều kiện này, nhìn như cho hy vọng, kỳ thực là một đầu tuyệt lộ. Trần Phỉ, tuyệt đối không thể đáp ứng. Sử Duệ Phong lo lắng bạn phần thanh âm trước tiên truyền vào Trần Phỉ trong tai. Thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài tuy là chân quý, nhưng cũng không phải là tìm không thấy. Sau trận chiến này, lão phu tự thân vì ngươi đi tìm, chính là thập ngũ giai thượng phẩm, cũng tất vì ngươi tìm tới, chớ có chúng thiên ma quỷ kế. Thiên Huyền Tôn giả thanh âm cũng truyền tới, mang theo trịnh trọng hứa hẹn. Chương 1961, giết chóc vô song. Ba chương 1961, giết chóc vô song. Ba Trần Phỉ, ổn định. Kia lão ma đầu đã không có chiêu, đây là tại chó cùng rất dậu, chúng ta không nên gấp gáp, tiếp tục giết. Thường Tích Văn thanh âm tràn ngập đội vàng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả huyền vũ giới chúa tể đều tại nhau truyền âm khuyên can Trần Phỉ. Theo bọn hắn nghĩ, Phá Diệt Tôn điều kiện hà khắc tới cực điểm, Trần Phỉ căn bản không cần thiết đi bước lên này thiên đại phong hiểm. Trần Phỉ giờ phút này lựa chọn tốt nhất chính là tiếp tục lợi dụng diễn võ trường quy tắc, từng bước một đem thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ từng bước xâm chiếm hầu như không còn, cực lớn suy yếu đối phương sinh lực. Hoặc là bức Phá Diệt Tôn không chịu nổi tổn thất, chủ động giải tán diễn võ trường, dẫn đến bản thân thực lực đại tổn. Vô luận làm được điểm nào nhất, Trần Phỉ hôm nay đều đã lập xuống bất thế kỳ công, hoàn toàn không cần thiết lại đi tiến hành trận này phần thắng xa vời, hậu hoạn vô tận đổ ước. Thiên ma một phương chúa tể cảnh nhóm đều nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm trong diễn võ trưởng Trần Phỉ chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Nhưng mà Trần Phỉ cũng không có lập tức trả lời Phá Diệt Tôn cuối cùng điều kiện, hai tay của hắn chậm rãi gánh vác ở sau lưng, ánh mắt yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí đè nén làm cho người ngạt thở. Ông thiên đạo cổ sáng lần nữa vô tình như là lấy mạng phủ chú giáng lâm, tinh chuẩn địa bao phủ một vị khác thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ, địch tinh ngăn cản. Địch tinh ngăn cản liều mạng dãy rủa, thể nội ma nguyên liều lĩnh tiêu đốt, ý đồ chống cự kia không thể kháng cự quy tắc chi lực. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía Phá Diệt Tôn, trong mắt tràn đầy cầu xin. Nhưng mà, Phá Diệt Tôn khuôn mặt giấu ở lăn lộn ma khí về sau, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có cặp kia tĩnh mịch đôi mắt, không có chút nào ba động, hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không tiếp tục phất tay xua tàn thiên đạo của sáng. Quang mang lóe lên, địch tinh ngăn cản bị cưỡng ép lôi kéo tiến vào diễn võ trường, lảo đảo rơi xuống đất, trực diện Trần Phỉ. Trong diễn võ trường, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có địch tinh ngăn cản thô trọng tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Trần Phỉ cũng không có lập tức động thủ, mà là ánh mắt bình tĩnh đánh giá địch tinh ngăn cản, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét nổ vang tại địch tinh ngăn cản bên hai, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tiếp phá diệt tôn vừa rồi nói lên cái kia đồ đất sao? Địch tinh ngăn cản bị bất thình lình vấn đề hỏi được toàn thân cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Tiếp, làm sao có thể tiếp, vậy căn bản chính là một đầu tuyệt lộ. Lấy một địch năm, đối mặt năm vị phối hợp ăn ý, thủ đoạn tàn nhẫn cùng giai thiên ma vây công, cho dù may mắn thắng, còn muốn tại trong vòng một canh giờ đội vàng luyện hóa bị cách linh tài, đột phá cảnh giới, lại đi nên chiến một vị dĩ giật đái lao chúa tể cảnh trung kỳ. Nhưng Trần Phỉ không tiếp, phá diệt tôn lại không giải tán diễn võ trường, vậy bọn hắn những này chúa tể cảnh sơ kỳ kết cục, địch tinh ngăn cản không dám nghĩ tới. Địch tinh ngăn cản không quan tâm mạng của người khác, nhưng hắn quan tâm mạng của mình. Nhưng giờ phút này, địch tinh ngăn cản không nhìn thấy bất luận cái gì sinh lộ. Xem ra, ngươi cũng biết, kỳ thật phá diệt tôn chính là muốn để các ngươi chết. Trần Phỉ dường như hiểu rõ gật gật đầu, kia bình thản ngữ khí lại giống sắc bén nhất đao, hung hăng dốc thịt qua địch tinh ngăn cản trái tim. Mấy tức thời gian trôi qua, quyết đấu bắt đầu. Trần Phỉ chập ngón tay như kiếm, tùy ý vung lên. Ông, một tòa khổng lồ vô cùng, từ vô số sáng chói kiếm nguyên ngưng tụ mà thành, tản ra xâm nhiên túc sát, phong tỏa bát phương khí tức huy hoàng kiếm trận, đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt đem chạy ra mấy chục vạn dặm địch tinh ngăn cản bao phủ trong đó. Không, địch tinh ngăn cản phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng, hóa độc cùng cực hạn sợ hãi thê lương gào thét, liều mạng thôi động ma nguyên, làm sau cùng phí công giấy rùa. Ầm ầm, kiếm trận oanh minh, ước vạn kiếm mang như là mưa to gió lớn chút xuống, xé rách ma quang, xoắn nát thân binh, chôn vùi ma thân. Mười mấy hơi thở về sau, kiếm trận quang mang chậm rãi tan đi. Địch tinh ngăn cản khí tức đã triệt để tan đi trong trời đất, hình thần câu diệt. Lại một vị tiên ma chúa tể, vẫn lạc, như là bị nghiền chết sâu kiến, vô thanh vô tước. Tôn giả, tang quan lâm rốt cuộc kìm nén không được, vội bước lên trước, thanh âm trầm thấp mà gấp rút, mang theo khó mà che giấu cháy bỏng. Cái này Trần Phỉ, căn bản không có tiếp nhận đổ ước dự định, hắn đây là tại cố ý kéo dài, ngược sát bên ta tinh nhuệ, đả kích bên ta sĩ khí. Tang quan lâm lý giải phá diệt tôn thiết lập hà khắc như vậy đổ ước mục đích, tuyệt không cho Trần Phỉ bất luận cái gì trưởng thành cơ hội, thậm chí muốn mượn cơ hội này đem nó triệt để bóc chết. Nhưng Trần Phỉ nếu là không tiếp chiêu, đánh cược này bằng không dùng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Tang quan lâm ngữ khí vô cùng nặng nề, ánh mắt đảo qua sau lưng những cái kia sắc mặt hoảng sợ chúa tể cảnh sơ kỳ, bọn hắn thực sẽ bị từng cái giết sạch, bên ta lực lượng trùng kiên sẽ tổn hao nhiều, nội bộ thậm chí náo động. Lại ngài thế chấp thiên địa quyền hành, cũng sẽ bởi vì tử vong của bọn hắn mà tiếp tục sói mòn. Tha rằng như vậy, Tang quan lâm cắn răng, kiên trì góp lời, không bằng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lập tức giải tán diễn võ trường, tiếp nhận tiên địa quyền hành tổn thất, nhưng ít ra có thể bảo toàn còn thừa chủ lực, ổn định quân tâm, ngày sau lại đổ thượng sách. Dưới mắt như vậy kéo dài, bỏ mặc hắn tàn sát. Quả thật hạ hạ kế sách, tôn thượng. Tang quan lâm thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động, hắn biết lời nói này khả năng làm tức giận phá diệt tôn, nhưng thế cục đã nguy cấp đến tận đây, hắn không thể không gián. Phá diệt tôn quanh thân lăn lộn ma khí kịch liệt chấn động, cho thấy nội tâm đang trải qua trước nay chưa từng có kịch liệt dãy rủa cùng căm giận ngút trời. Phá diệt tôn làm sao không biết kéo dài là hạ hạ kế sách, nhưng vô luận như thế nào tuyển, đều giống như tại tự chém một đao, nhiều năm như vậy tại huyền vũ giới, phá diệt tôn còn chưa từng như này qua. Ngay tại phá diệt tôn nội tâm thiên nhân giao chiến thời khắc, lại một vị thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ bị ngẫu nhiên chọn trúng, bị đẩy vào diễn võ trường, tại mười mấy hơi thở về sau, bước địch tinh ngăn cản theo gót, thân tử đạo tiêu, máu nhuộm lôi đài. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị. Thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ liên tiếp địa bị vô tình đổ sát, như là cắt cỏ, không có lực phản kháng chút nào. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở tất cả thiên ma trong lòng. Thiên ma trận doanh bên trong tâm tình tiêu cực đã tích lũy đến đỉnh điểm, những cái kia chúa tể cảnh sơ kỳ ánh mắt bên trong, ngoại trừ sợ hãi, đã tràn đầy đối phá diệt tôn chất vấn, oán hận cùng triệt để tuyệt vọng. Phá diệt tôn nhìn chằm chằm trong tràng, nhìn xem Trần Phỉ tùy tiện thu gặt lấy dưới trướng hắn tinh nhuệ tính mệnh, nhìn xem phe mình sĩ khí sắp triệt để sập bàn, trong mắt của hắn rốt cục hiện lên một vòng cực kỳ ngoan lệ quyết đoán. Phá diệt tôn đống nhiên ngẩng đầu, quanh thân ma khí ẩm vàng bộc phát, liền muốn liều lĩnh, cưỡng ép giải tán cái này thiên bảng diễn võ trường. Nhưng mà ngay tại phá diệt tôn sắp giải tán thiên bảng diễn võ trường lúc, ông, thiên bảng diễn võ trường ngay phía trên, kia một mực lơ lửng, bị thiên đạo quy tắc vầng sáng bao phủ, tản ra mê người quang trạch cùng bảng bạc vị cách huyền ảo thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài, đột nhiên hơi run rẩy một chút, tản ra vị cách ba động tựa hồ cùng diễn võ trường quy tắc sinh ra một tia kỳ dị của mình. Cũng liền ở trong nháy mắt này, trong diễn võ trường, Trần Phỉ đống nhiên ngẩng đầu lên, xuyên thấu hư không, tinh chuẩn địa khóa chặt phá diệt tôn. Đánh cược này, ta tiếp. Toàn bộ chiến trường, vô luận là huyền vũ giới hay là thiên ma trận doanh, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chương 1962, sơ hở trăm chỗ. Một, chương 1962, sơ hở trăm chỗ. Một, bên ngoài diễn võ trường, huyền vũ giới trận doanh. Đương Trần Phỉ kêu một tiếng do nét mà bình tĩnh ta tiếp quanh quẩn ở trong thiên địa lúc, tất cả huyền vũ giới chúa tể cảnh cường giả trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt từ trước đó vui sướng, biến thành triệt để, khó có thể tin kinh ngạc. Trần Phỉ hắn, vì sao muốn đáp ứng? Một vị chúa tể cảnh đuốt râu dài tay đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, rõ ràng vừa rồi đã làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, vì sao đột nhiên? Hồ đồ a, Trần Phỉ. Thường Tích Văn đấm ngực dậm chân, sắc mặt lo lắng và phần, kia lão ma đầu điều kiện hà khắc đến cực điểm, lấy một địch năm đã là hiểm cảnh, còn muốn tại trong vòng một canh giờ tái chiến chúa tể cảnh trung kỳ. Cái này, đây quả thực là. Trần Phỉ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhạc Ba Dương trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hoang mang, hắn cũng vô pháp lý giải Trần Phỉ bất thình lình chuyển biến. Liền ngay cả một mực trầm ổn như núi Thiên Huyền Tôn giả, giờ phút này thâm thúy đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, lông mày có chút nhíu lên. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào lo lắng, làm sao không giải, hết thảy đều vì lúc đã muộn. Ngay tại Trần Phỉ thoại âm rơi xuống sát na, Thiên Bảng Diễn Võ Trưởng có chút rung động, trên không kia thập ngũ giai trung phẩm bị cách linh tài hào quang tỏa sáng, cùng Diễn Võ Trưởng quy tắc triệt để dung hợp. Một đạo phảng phất quán xuyên thời không trường hà cổ sáng tự diễn võ tràng trung tâm phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Diễn Võ Trưởng, cùng đem Trần Phỉ cùng Phá Diệt Tôn ý chí cùng nhau lạc ấn trong đó. Đồ ước đã thành lập. Thu Thiên Đạo Giám, không thể đổi ý, không thể sửa đổi. Tất cả huyền vũ giới chúa tể chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực cùng thật sâu sầu lo. Bọn hắn không rõ Trần Phỉ dụng ý, nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi. So với huyền vũ giới bên này kinh ngạc cùng sầu lo, Thiên Ma trận doanh bên kia, tại kinh lịch ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cảm xúc một chút xoay chuyển. Ha ha ha, tốt, tốt. Tiểu tử này rốt cục tự tìm đường chết. Ngu xuẩn, coi là thật ngu xuẩn, lại thực có can đảm đáp ứng cái này tình thế chắc chắn phải chết. Kẻ này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc biệt là những cái kia chúa tể cảnh sơ kỳ thiên ma, giờ phút này càng lộ vẻ kích động, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Trôi này một mực treo tại đỉnh đầu bọn họ, chẳng biết lúc nào liền sẽ rơi xuống, đem bọn hắn kéo vào vực sâu tử vong lưới lao, rốt cục biến mất. Bọn hắn rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình trở thành kế tiếp bị đưa vào diễn võ trường người. Áp lực to lớn trong lòng đống nhiên giải trừ, bọn hắn nhìn về phía Trần Phỉ trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn chờ mong hắn bị năm vị cùng giai cường giả vây giết đến chết thê thảm bộ dáng. Ha ha ha. Cầm đầu Tang Quan Lâm cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái cùng xâm nhiên sát ý, hắn vung tay lên, thanh âm to mà tràn ngập uy nghiêm, trực tiếp điểm đem Vân Thiên Thương, Địch Thần Phong, Lê Dập Đồng, Mục Ngạn Thần, Tống Lệ Huy, các ngươi đi bảo, cho lão phu đem tiểu bối này nghiền xương thành tro. Bị điểm tên năm vị thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ, sắc mặt đều là hơi đổi, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác do dự cùng kháng cự. Bọn hắn năm người, đúng là bây giờ ở đây thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ bên trong thực lực mạnh nhất mấy vị, nhưng chính vì vậy, bọn hắn càng rõ ràng hơn Trần Phỉ đáng sợ. Một đối một, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Thậm chí ba đối một, bọn hắn đều cảm thấy cơ hội xa vời. Bây giờ mặc dù là lấy năm địch một, nhìn như ưu thế to lớn, nhưng đối mặt Trần Phỉ loại này không cách nào tính toán theo lẽ thường yêu nghiệt, ai có thể cam đoan vạn vô nhất hết. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không có lý do cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, Tang Quan Lâm mệnh lệnh, đại biểu cho Phá Diệt Tôn ý chí. Giờ phút này nếu là không đi bảo, sau đó tất nhiên sẽ bị thanh toán. Huống chi, đem so với lúc trước lúc nào cũng có thể bị ngẫu nhiên chọn chúng, một đối mặt Trần Phỉ tuyệt vọng tình cảnh, bây giờ năm người liên thủ, tình huống xác thực đã tốt rất rất nhiều. Lĩnh mệnh. Năm vị thiên ma đè xuống bất an trong lòng cùng cân nhắc, cùng nhau chắp tay, thanh âm túc sát. Sau một khắc, năm đạo vàng bạc ma khí phóng lên tận trời, Vân Thiên Thương, Địch Thần Phong, Lê Dập Đồng, Mục Ngạn Thần, Tống Lệ Huy thân hình chớp động, như là năm viên xé rách hư không màu đen lưu tinh, ngang nhiên xâm nhập diễn võ trường bên trong. Vâng. Năm đạo chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí thế khủng bố trong nháy mắt nối thành một mảnh, như là năm tòa phun trào thái cổ ma sơn, mang theo nghiền nát và bật, chôn vùi hết thể cuồng bạo ý chí, không giữ lại chút nào ép hướng về phía giữa sân một mình đứng thẳng Trần Phỉ. Ma khí ngập trời, pháp tắc gào thét, hư không tại cái này năm cỗ hợp nhất khí thế hạ đều kịch liệt và mèo, phảng phất muốn sụp đổ. Uy thế này, xa so với trước đó tác hùng nào, từ tòng phong bọn người mạnh mẽ quá nhiều, đủ để cho bất luận cái gì cùng giai cường giả tâm thần kịch chấn, chưa chiến trước e sợ. Nhưng mà, ở vào cái này khí thế khủng bố phong bạo trung tâm nhất Trần Phỉ, nhưng như cũng đứng yên nguyên địa, áo thần tại cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong bay phất phới, thân hình lại lù lù bất động, phảng phất cuồng phong sóng biển bên trong vạn năm đáng ngầm. Trần Phỉ sắc mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia như có như không, làm cho người suy nghĩ không thấu cười nhạt ý kia đủ để đè sập sơn nhạc, nghiền nát thần hồn liên hợp khí thế, rơi ở trên người hắn, phảng phất thanh phong quất vào mặt, chưa thể gây nên hắn chút nào tâm tình chập chờn. Nhìn thấy Trần Phỉ cái này không lọt vào mắt bọn hắn liên hợp khí thế lạnh nhạt tư thái, Vân Tiên Thương, Địch Thần Phong chờ năm vị thiên ma con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thần hồn của hắn tốc độ cao hơn nhiều chúng ta. Vân Tiên Thương thanh âm khô khốc địa truyền âm cho bốn người khác, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu nặng nề. Không chỉ là thần hồn, Lê Dập Đồng xinh đẹp lại băng lãnh trên mặt hiện đầy sương lạnh, hắn đối lực lượng trường khống, đối pháp tắc cảm ngộ, đã vượt ra chúa tể cảnh sơ kỳ phạm chủ. Thấy lạnh cả người, không tự chủ được từ năm vị thiên ma đáy lòng dâng lên, nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt cùng ngoan lệ. Cũng may, chúng ta là năm vị. Địch Thần Phong cắn răng nói, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, kết tiên đồ huyết hồn trận, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. Ông. Ba hơi thời gian chuẩn bị, thoáng qua liền mất. Diễn võ trường quy tắc rung động, quyết đấu chính thức bắt đầu. Kết trận. Vân Thiên Thương, Địch Thần Phong, Lê Dập Đồng, Mục Ngạn Thần, Tống Lệ Huy năm vị thiên ma lại không giữ lại chút nào, thể nội ma nguyên như là hàng tình triệt để bộc phát, khí thế vậy mà so vừa rồi lại mạnh mẽ cất cao một nửa. Thiêu đốt bản nguyên, liều mạng một lần. Ầm ầm. Một tòa khổng lồ, phức tạp, tản ra ngập trời huyết tinh cùng oan hồn kêu gào khí tức màu đỏ sẫm ma trận, đột nhiên hiện ra. Vô số dữ tợn ma văn như cùng sống vật cấp tốc lan tràn, xe lẫn, trong nháy mắt đem năm vị thiên ma nối liền cùng một chỗ. Thiên đồ huyết hồn trận thành. Trận này huyền ảo vô cùng, năm vị thiên ma mỗi một vị đều là trận nhãn, lực lượng hoàn mỹ liên thông, nhưng tập năm người chi lực làm một thể, công thủ gồm nhiều mặt. Tao ngộ lúc công kích, càng có thể đem tổn thương gánh vác cho năm người cộng đồng tiếp nhận, dùng để vây giết cùng giai cường giả, có thể xưng mọi việc đều thuận lợi giết chóc đại trận. Không chỉ có như thế, Vân Thiên Thương lần nữa quát chói tai, một đạo khí tức bằng bạc, diện mục mơ hồ, lại tản ra cùng Vân Thiên Thương bản thể cơ hồ tương xứng uy áp chúa tể cảnh sơ kỳ hư ảnh, từ hắn sau lưng ngưng tụ mà ra, gào thét cùng nhau dung nhập thiên đồ huyết hồn trận bên trong, khiến cho trận này uy lực lại tăng một bậc, tương đương với 6 vị chúa tể cảnh sơ kỳ hợp lực. Bên ngoài diễn võ trường, huyền vũ giới trận doanh tất cả chúa tể cảnh thấy cảnh này, thần sắc đều là ngưng trọng tới cực điểm. Thiên đồ huyết hồn trận còn có từ bên trong dòng sông thời gian triệu hồi ra ma ảnh phân thân. Chương 1962, sơ hở trăm chỗ. 2, chương 1962, sơ hở trăm chỗ. 2, Sử Duệ Phong sắc mặt khó coi. Lấy một địch sáu, cái này quá mức nguy hiểm. Một vị chúa tể cảnh ngưng tiếng nói. Mà thiên ma trận doanh bên kia thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng, tất cả thiên ma đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong diễn võ trường chân vị, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn chờ mong. Giết hắn, rút hồn luyện phách, lấy tế vừa rồi mấy vị đạo hữu chi linh. Trận trận tràn ngập hận ý cùng sát cơ gầm nhẹ tại thiên ma trong trận doanh quanh quẩn, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến Trần Phỉ máu tươi diễn võ trường, thần hồn câu diệt hạ tràng. Trong diễn võ trường, thiên đồ huyết hồn trận không ngừng vận chuyển, tản mát ra làm cho người hít thở không thông bàng bạc lực lượng, vô số huyết quang ở trong trận ngưng tụ, bốc lên, khóa chặt ngoài trận cái kia đạo độc thân mà đứng tử thần thân ảnh. Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh đảo qua tòa kia sát khí trùng thiên ma trận, lại nhìn một chút Vân Thiên Thương ngưng tụ ra cái kia đạo chúa tể cảnh sơ kỳ hư ảnh. Sau một khắc, Trần Phỉ tâm niệm vừa động. Ông, một cỗ huyền ảo khó lường phản phất siêu thoát tại thời gian trường hà bên ngoài đặc biệt hàm ý, từ Trần Phỉ thể nội tràn ngập ra. Tại Trần Phỉ bên cạnh, hư không có chút dập dờn, một đạo cùng Trần Phỉ bản thể dung mạo, khí tức, thậm chí thần hồn ba động đều hoàn toàn nhất trí, phản phất từ quá khứ thời gian bên trong đi ra thân ảnh, lặng yên hiện hiện. Quá khứ thân. Từ chiến đấu bắt đầu đến nay, Trần Phỉ chưa hề thi triển qua chúa tể đặc tính một trong, giờ phút này rốt cục hiện hiện. Quá khứ thân. Thời gian đặc tính. Nhìn thấy Trần Phỉ bên cạnh cái kia đạo ngưng thực vô cùng, khí tức cùng bản tôn giống như lúc thân ảnh, Vân Thiên Thương, Địch Thần Phong chờ năm vị thiên ma sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn biết Trần Phỉ tại bất hủ cảnh, có được thời gian lột xác tòa này hư không bí tàng, có thể triệu hoán quá khứ của mình thân. Nhưng đến chúa tể cảnh, dung luyện đặc tính thời điểm, một khi dính đến thời gian phát tắc, xuất hiện sát suất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Không phải tuyệt thế yêu nghiệt, có được nghịch thiên cơ duyên người, căn bản là không có cách chạm đến, cho dù may mắn đạt được tương quan truyền thừa, cũng rất khó tu luyện có thành tựu, thậm chí khả năng phản thủ hại. Nhưng rất hiển nhiên, loại này lẽ thường trói buộc, tại Trần Phỉ loại này không cách nào theo lẽ thường ước đoán quái vật trên thân, căn bản không tồn tại. Giết. Vân Thiên Thương phát ra tiếng gầm gừ. Ngàn đồ huyết hồn, vạn hồn phệ thiên, năm vị thiên ma, tính cả hư ảnh, điên cuồng thôi động ma trận, vô số đạo ẩn chứa ăn mòn thần hồn, trôn vùi sinh cơ đỏ sẫm huyết quang, như là vỡ đê minh hà huyết hải, trong nháy mắt bộc phát, phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ diễn võ trường bầu trời, từ bốn phương tám hướng hướng phía Trần Phỉ mãnh liệt mà đi, phủ kín Trần Phỉ tất cả khả năng né tránh không gian. Sách lược của bọn hắn rất đơn giản, bằng vào tuyệt đối nhân số cùng trận pháp ưu thế, cưỡng ép nghiền ép, bức Trần Phỉ liều mạng, cái này có thể đem bọn hắn ưu thế phát huy đến cực hạn. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để đem bất luận cái gì cùng giai cường giả trong nháy mắt bao phủ, sẽ thành mảnh nhỏ hủy diệt dòng lũ, Trần Phỉ nhưng như cũ thông dong. Lúc khe hở nhảy vọt, Trần Phỉ cùng hắn quá khứ thân, thân hình như là cái bóng trong nước, có chút mơ hồ, nhộn nhạo một chút. Trung quanh kia sôi trào mấy liệt, nhanh như thiểm điện huyết quang dòng lũ, phản phất trong nháy mắt lâm vào một loại nào đó vô hình trong vũ bùn, tốc độ đông nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, cho đến ngưng trệ tại kia. Ngay tại cái này gần như thời gian đình chỉ sát na, Trần Phỉ cùng quá khứ thân bước ra một bước, như là đi bộ nhàn nhã, từ huyết quang dòng lũ kia kín không kẽ hở trong vòng đây, xuyên thẳng qua mà ra. Sau một khắc, Trần Phỉ cùng quá khứ thân thân ảnh đã xuất hiện ở thiên đồ huyết hồn trận bình chướng bên ngoài. Vân Thiên Thương chờ năm vị thiên ma nhãn con người có chút trợ to, hoàn toàn không ngờ tới công kích của mình lại bị đối phương như thế hời hợt hoàn toàn tránh thoát. Trần Phỉ trước đó đang cùng cái khác thiên ma quyết đấu thời điểm, có quá nhiều lực lượng đặc tính căn bản không có triển lộ ra. Trần Phỉ đứng ở ngoài trận, xem kỹ lấy trước mắt tòa này không ngừng vận chuyển, tản ra năng lượng cường đại ba động thiên đồ huyết hồn trận. Vạn pháp quy nguyên. Trần Phỉ chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Ông. Một tôn toàn thân cổ pháp màu đồng xanh, ba chân hai thai, mặt ngoài là cấn lấy vô số huyền ảo chấn áp phù văn cự đỉnh hư ảnh, đột nhiên hiện ra giữa không trung bên trong, tản mát ra phảng phất có thể chấn áp chư thiên vạn giới, giam cầm thời không luân hồi vô thượng hàm ý ken. Cự đỉnh hơi chấn động một chút, phát ra một tiếng trầm thấp hùng hậu, thẳng tới thần hồn bản nguyên đỉnh minh. Vô hình chấn áp gợn sóng trong nháy mắt quyết tán, xung kích tại thiên đồ huyết hồn trận bình chướng phía trên. Thiên đồ huyết hồn trận trên dưới chập trùng một chút, bình chướng mặt ngoài nổi lên một trận gợn sóng, nhưng rất nhanh liền tại năm vị thiên ma rót vào ma nguyên tình huống dưới, một lần nữa ổn định lại. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi một nháy mắt gợn sóng cùng rung động, tại Trần Phỉ kia tử cực thần đồng cùng hỗn độn nghịch liên sức quan sát dưới, đã đầy đủ. Tòa này nhìn như hoàn mỹ, lực lượng bàng bạc đại trận, trong đó bộ lực lượng lưu chuyển quy tích, pháp tắc kết hợp tiết điểm, năng lượng phân bố sơ mật, thậm chí trọng yếu nhất, yếu ớt nhất điểm yếu. Hết thể đều vô cùng rõ ràng địa, bại lộ tại Trần Phỉ trong tầm mắt. Sơ hở, trọng chất. Đã sớm đem vạn đạo tại thiên dụ tu luyện to lớn viên mãn chi cảnh, Trần Phỉ tầm mắt, đối lực lượng bản chất lý giải, đối pháp tắc vận dụng nhìn rõ, sớm đã vượt xa khỏi Vân Thiên Thương chờ năm vị thiên ma phạm chủ. Trong mắt bọn hắn không thể phá vỡ hợp kích đại trận, ở trong mắt Trần Phỉ lại là lỗ thủng trải rộng. Trong trận, Vân Thiên Thương, Địch Thần Phong chờ năm vị thiên ma, nhìn xem Trần Phỉ lại tế ra tôn này tản ra làm người sợ hãi trấn áp chi lực đỉnh đồng tao, lại nhìn thấy Trần Phỉ trên mặt kia phảng phất thấy rõ hết thảy bình tĩnh tiêu dung. Một cố khó mà hình dung, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng băng lãnh hàn ý, trong nháy mắt từ lòng bàn chân của bọn họ cứng đờ trùng thiên linh đóng. Thủ. Vân Thiên Thương thần niệm truyền khắp bốn phía, một loại to lớn, khó nói lên lời tử vong cảm giác nguy cơ, triệt để bao phủ tinh thần của hắn. Căn bản không cần thương lượng, bốn vị khác thiên ma cũng đồng thời làm ra lựa chọn giống vậy. Thiên đồ huyết hồn trận quang mang đột biến, kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, chuẩn bị lần nữa phát động công kích ngập trời huyết quang, trong nháy mắt như là thủy triều xuống cấp tốc rút về. Tầng tầng lớp lớp địa ngưng tụ tại trận pháp bình chướng bên ngoài, hóa thành một tầng lại một tầng nặng nề vô cùng, lóe ra dày đặc ma văn ngầm huyết sắc vòng bảo hộ. Vẹn vẹn bởi vì Trần Phỉ xuất hiện tại ngoài trận, năm vị thực lực cường hãn, liên thủ kết trận thiên ma, liền bị dọa đến không chút do dự từ bỏ tất cả tiến công, ngược lại khai thác nhất cực hạn phòng ngự tư thái. Trần Phỉ trước đó liên tiếp miểu sát cùng giai kinh khủng chiến tích, đối bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý cùng áp lực, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Trần Phỉ nhìn trước mắt trong nháy mắt kia trở nên như thùng sắt, tầng tầng phòng ngự thiên đồ huyết hồn trận, cùng bên cạnh quá khứ thân đồng thời có chút không lưng, hữu quyền chậm rãi kéo về phía sau. Cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là vận chuyển bộ phận thần khuyết bất diệt chi lực, đem tự thân khí tức duy trì tại chúa tể cảnh sơ kỳ cực hạn. Sau đó, vâng, hai đạo ẩn chứa cân nhắc quyết định vạn pháp kinh khủng quyền cương, như là sẽ rách hỗn độn thái cổ thần quang, từ Trần Phỉ cùng quá khứ thân quyền phong phía trên, hung hăng đánh vào thiên đồ huyết hồn trận ngoại tầng bình chướng, một cái nhìn như không chút nào thu hút tiết điểm phía trên. Giang giác, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa, phản phất lưu ly bảo kính bị trọng truy đạp nát kinh khủng tiếng vang, đột nhiên nổ tung. Vân Thiên Thương chờ năm vị tiên ma ký thác kỳ vọng, thần tầng điệp ra nặng nghề vết sắc vòng bảo hộ, tại kia hai đạo cô động đến cực hạn quyền cương trước mặt, lại yếu ớt như là giấy, trong nháy mắt bị xé nứt, xuyên thủng, vỡ nát. Cuồng bạo quyền kình thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào thiên đồ huyết hồn trận bản thể bình chướng phía trên, dẫn phát đại trận một trận kịch liệt, phản phất muốn giải thể rung động. Trong trận, Vân Thiên Thương, Địch Thần Phong chờ năm vị thiên ma đồng thời thân thể chấn động, sắc mặt hơi hơi trắng lên, cảm giác được một cỗ bàng bạc cự lực xuyên thấu qua đại trận, gánh vác đến trên người bọn họ. Chương 1962, sơ hở trăm chỗ. 3, chương 1962, sơ hở trăm chỗ. 3, chặt. Địch Thần Phong cưỡng chế khí huyết bốc lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng bị hoàn mỹ gánh vác, hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Cơ hội tốt, thừa dịp hắn kiệt lực, phản kích. Lê Dập Đồng âm thanh kêu lên, trong tay ma ấn trong nháy mắt biến ảo, định thôi động đại trận, phát động lôi đình phản kích. Nhưng mà, ngay tại năm vị tiên ma vừa mới đè xuống lực phản chấn, chuẩn bị chuyển thủ làm công sát na. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn, đột nhiên từ thiên đồ huyết hồn trận khu vực hạch tâm vang lên. Năm vị tiên ma sắc mặt đột biến, hãi nhiên quay đầu. Chỉ gặp đại trận nguyên bản trôi chảy vận chuyển năng lượng mạch lạc bên trong, chẳng biết lúc nào, vậy mà trống rông xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt màu đen. Vân Thiên Thương chờ năm vị tiên ma liều mạng thôi động ma nguyên muốn chữa trị vết nứt kia, nhưng thì đã trễ. Vết nứt kia trong nháy mắt điên cuồng lan tràn, khuyết trương, trong khoảnh khắc liền hiện đầy toàn bộ thiên đồ huyết hồn trận. Keng. Trên không, tôn này thanh đồng cự đỉnh hư ảnh lần nữa phát ra một tiếng du dương mà hùng vĩ đỉnh minh, một cỗ càng thêm bảng bạc trấn áp chi lực ầm vang giáng lâm. Ầm ầm. Tại năm vị tiên ma tuyệt vọng, hai nhiên muốn tuyệt trong ánh mắt, thiên đồ huyết hồn trận phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ầm vang vỡ nát, nổ bể ra tới. Vô số ma văn nứt gãy, năng lượng mất khống chế bạo động. Năm vị thiên ma tính cả triệu hồi ra chúa tể cảnh hư ảnh ở giữa, kia chặt chẽ khăng khít lực lượng kết nối, trong nháy mắt đoạn, biến mất. Phúc. Năm vị thiên ma đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng sợ hãi. Ngay tại thiên đồ huyết hồn trận vỡ nát cùng một trong nháy mắt, ba tòa vô cùng to lớn, từ vô số sáng chói kiếm nguyên ngưng tụ mà thành, tản ra xâm nhiên túc sát huy hoàng kiếm trận, không có dấu hiệu nào từ hư không đống nhiên hiện hiện. Đem bởi vì trận pháp vỡ vụn mà thân hình mất khống chế, khí tức hỗn loạn năm vị thiên ma tính cả chúa tể hư ảnh, hai hai chưa cắt, ba phủ trong đó. Cùng lúc đó, Trần Phỉ bên cạnh thư không lần nữa dập dờn, một đạo khí tức cùng Trần Phỉ bản thể đồng nguyên, lại mang theo một tia tương lai mở mịt hàm ý thân ảnh, lặng yên hiện hiện. Tương lai thân, giáng lâm. Trần Phỉ bản tôn cùng tương lai thân thân hình đồng thời mơ hồ, sau một khắc, liền xuất hiện ở cầm tù Vân Tiên Thương cùng hắn triệu hồi ra chúa tể hư ảnh tòa kia kiếm trận bên trong. Trần Phỉ cùng tương lai thân hữu quyền đồng thời kéo về phía sau, khí tức quanh người cao độ ngưng tụ, nội liễm, phản phất đem trọn viễn tinh không lực lượng đều áp xúc tại quyền phong phía trên, quyền phong chúng quanh hư không kịch liệt mà mèo, sụp đổ. Sau một khắc, song quyền tế xuất, hai đạo phảng phất có thể xuyên qua tinh hà, phá diệt vạn cổ quyền cương, trong nháy mắt dung hợp làm một, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa, chôn vùi vạn vật kinh khủng dòng lũ. Không nhìn Vân Thiên Thương bên cạnh cái kia đạo ý đồ ngăn cản chúa tể cảnh sơ kỳ hư ảnh, trực tiếp khóa chặt Vân Thiên Thương bản thể. Vân Thiên Thương vong hồn đại mạo, phát ra thê lương tuyệt vọng, vạn mẹo biến hình gào thét, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, hắn liều mạng thiêu đốt bản nguyên, ma nguyên điên cuồng bộc phát, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Vâng. Kinh khủng quyền cương dòng lũ trong nháy mắt thôn vệ Vân Thiên Thương tất cả dãy rủa cùng phòng ngự, xé rách ma quang, vỡ nát ma thân, chôn vùi ma hồn. Quang mang tan hết, Vân Thiên Thương khí tức hoàn toàn biến mất, hình thần câu diệt. Tính cả hắn triệu hồi ra cái kia đạo chúa tể cảnh sơ kỳ hư ảnh, cũng cùng nhau tán loạn, hóa thành hư vô. Vị thứ nhất thiên ma, vẫn lạc. Ầm ầm. Mặt khác hai tòa kiếm trận bên trong, Địch Thần Phong cùng Lê Dật Đồng, Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy, giờ phút này đang điên cuồng địa công kích tới kiếm trận hàng rào, bọn hắn chính mắt thấy Vân Tiên Thương bị trong nháy mắt miểu sát thảm trạng, kinh hãi muốn tuyệt, bản năng cầu sinh để bọn hắn liều lĩnh bộc phát. Ma công tứ ngược, thần thông điên cuồng công kích, kiếm trận kịch liệt rung động, quang mang sáng tối chập chờn, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nhưng mà, Trần Phỉ quá khứ thân, giờ phút này đứng yên tại hai tòa kiếm trận trên không, hai tay kết ấn, thần sát chuyên chú mà bình tĩnh, bàng bạc thần hồn chi lực cùng nguyên lực như là mênh mông giang hà tràn vào hai tòa trong kiếm trận, không ngừng chữa trị, ra cố lấy kiếm trận tổn thương, cưỡng ép duy trì lấy vây nốt chi lực. Ngay tại Vân Thiên Thương vẫn lạc trong nháy mắt tiếp theo, Trần Phỉ bản thể cùng tương lai thân hình lần nữa mơ hồ, như là thuần di, trực tiếp xuất hiện tại Cẩm Tu Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng kiếm trận bên trong. Còn có Trần Phỉ quá khứ thân, không còn gắn bó kiếm trận, cùng nhau xuất hiện tại Trần Phỉ bản thể bên cạnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trần Phỉ bản thể, tương lai thân, quá khứ thân đồng thời phát động đòn đánh mạnh nhất. Một đạo càng khủng bố hơn quyền cương, xé rách hư không, hung hăng đánh phía Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng. Ma thực thiên hạ, cửu vũ hộ thể. Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét, liều mạng thi triển ra mạnh nhất phòng ngự thần thông, ma nguyên tiêu đốt đến cực hạn, ý đồ ngăn cản cái này tránh cũng không thể tránh tuyệt sát. Đông. Một tiếng đinh thái nhức óc kinh khủng tiếng vang tại kiếm trận bên trong nổ tung, cơn bão năng lượng điên cuồng tứ ngược. Phúc. Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng như gặp phải trọng kích, đồng thời cuồn phún miệng lớn ma huyết, quanh thân ma giáp vỡ vụn thành từng mảnh, khí tức như là tuyết lở điên cuồng sụt giảm, đã trọng thương. Nhưng bằng mượn hai người chi lực cùng liều chết phòng ngự, bọn hắn vậy mà miễn cưỡng chống được cái này một đợt hợp kích, không bị trực tiếp miểu sát. Phá. Cùng lúc đó, một tòa khác kiếm trận bên trong, Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Vi bắt lấy tới thân lực lượng bị kiềm chế trong nháy mắt, phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Hai ma hợp lực tế ra một kiện thiêu đốt lên bản nguyên ma hỏa quỷ dị cốt nhận, hung hăng phách chạm tại kiếm trận hàng rào điểm yếu. Giang giác. Kiếm trận rốt cục chống đỡ không nổi, ở vang nổ nát vụn. Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Vi thoát khốn mà ra, không chút do dự hóa thành hai đạo cuồng bạo ma quang, điên cuồng địa phóng tới Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng chỗ kiếm trận, ý đồ cứu viện. Cũng liền vào lúc này, ông Trần Phỉ tương lai thần, bởi vì thời hạn đến, thân hình trở nên mơ hồ, trong suốt, cuối cùng triệt để tan đi trong trời đất. Đoán trước tương lai thân tiêu tán, mà Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Vi sắp đổi tới, người bị thương nặng Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng trong mắt, không tự chủ được hiện lên một tia hy vọng. Nhưng mà, ngay tại hy vọng này vừa mới dâng lên sát na, tương lai thân tiêu tán, một cỗ tinh thuần bằng bạc, đến từ tương lai thời không lực lượng, trong nháy mắt phản hồi, dung nhập Trần Phỉ bản thể bên trong. Đây là thời gian cộng minh đặc tính một trong, tương lai thân tiêu tán, tăng lên bản thể một thành chiến lực, tiếp tục một hơi. Trần Phỉ vốn đã khí tức cường đại, đột nhiên lần nữa kéo lên. Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mắt trọng thương Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng, cùng đang điên cuồng gọi tới Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy, cùng quá khứ thân đồng thời tiến lên trước một bước, lại đấm một quyền đánh ra. Không. Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng trong mắt hy vọng trong nháy mắt hóa thành triệt để tuyệt vọng cùng sợ hãi, bọn hắn liều mạng muốn ngăn cản, nhưng thân thể bị trọng thương căn bản là không có cách ngưng tụ lại đầy đủ lực lượng. Nơi xa Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gào thét, dĩ nhiên đã không kịp cứu viện. Oanh! Oanh! Hai tiếng lột ngạt lại chí mạng tiếng vang. Quyền cương không trở ngại chút nào địa xuyên thấu Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng đội vàng bày ra phòng ngự, hung hăng khắc ở bọn hắn ma thân phía trên. Địch Thần Phong cùng Lê Dập Đồng kêu thảm cùng gào thét vẹn vẹn vang vọng một nửa, liền im bặt mà dừng. Bọn hắn ma thân như là bị liệt nhật chiếu xạ như băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, vỡ vụn, hóa thành cho bụi, thần hồn chân linh cùng nhau cho bụi. Vị thứ hai, vị thứ ba thiên ma vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản 5 vị thiên ma liên thủ, khí thế hung hăng vây giết chi cục, tại trong chớp mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Trong diễn võ trường, chỉ còn lại có vừa mới đổi tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn bỏ mình Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy. Năm đi thứ ba, ưu thế không còn sót lại chút gì. Bên ngoài diễn võ trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1963, đột phá, chúa tể cảnh trung kỳ. Một chương 1963, đột phá, chúa tể cảnh trung kỳ. Một bên ngoài diễn võ trường, huyền vũ giới trận doanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả chúa tể cảnh cường giả, giờ phút này tất cả đều như là bị làm định tân chú, đều là kinh hãi nhìn về phía trong diễn võ trường. Nơi đó, Chân Phỉ áo thần phất động, thần tinh lạnh nhạt, mà trước người hắn cách đó không xa, mới còn sát khí trùng thiên, kết trận liên thủ 5 vị thiên ma chúa tể, giờ phút này đã có 3 vị khí tức triệt để chôn bụi, hình thần câu diện. Chỉ có trung quanh điên chuyển thiên địa nguyên khí, chứng minh nơi này vừa phát sinh qua một trận cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Mà đổi thành bên ngoài 2 vị thiên ma, Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy, mặc dù còn may mắn sống sót, nhưng trong mắt đã tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Chân Phỉ, như là dê đợi làm thịt. Một đối năm, tuấn sát 3 vị. Huyền Vũ rơi có chúa tể cảnh sơ kỳ đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, thanh âm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát. Bên cạnh một vị chúa tể cảnh hít sâu một cái khí lạnh, ý đồ bình phục phiên giang đảo hải nỗi lòng. Chân Phỉ căn cơ đến cùng thâm hậu đến loại tình trạng nào? Đối lực lượng trường khống, đối với thiên địa pháp tắc lý giải, lại đạt đến như thế nào không thể tưởng tượng cảnh giới. Chúng ta khổ tu mấy trăm ngàn năm, tự cho là thấy được đại đạo một góc, bây giờ nhìn tới, càng nhiều chúa tể cảnh thì là một loại gần như mở mịt rung động. Chân Phỉ cường đại, đã vượt ra khỏi thiên tài hoặc yêu nghiệt phạm chủ, càng giống là một loại đối huyền vũ giới hiện hữu hệ thống sức mạnh triệt để phá vỡ, để cho người ta cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng kính sợ. Bởi vì tại Trần Phỉ trước đó, chưa hề có người có thể đem chúa tể cảnh sơ kỳ lực lượng tu luyện tới trình độ như vậy. Toàn bộ huyền vũ giới trận doanh đều bị một loại khó nói lên lời rung động bầu không khí bao phủ, trong lòng mọi người cố hữu tu hành nhận biết, tại thời khắc này bị đánh đến thất linh bất lạc. Cùng huyền vũ giới trận doanh rung động so sánh, thiên ma trận doanh bên kia thì là một mảnh gần như ngưng kết tĩnh mịch, cùng tĩnh mịch phía dưới kia cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất băng hàn. Mới còn tràn ngập tàn nhẫn chờ mong, khát máu hưng phấn, cười trên nỗi đau của người khác nghe răng cười từng khuôn mặt, giờ phút này tất cả đều cứng ngắt như là thạch điêu. Năm vị tinh nhuệ, năm vị trí tại chúa tể cảnh sơ kỳ bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, lại liên thủ bày ra thiên đồ huyết hồn trận, dạng này một cố cường đại lực lượng, theo bọn hắn nghĩ, thậm chí có thể đối yếu kém chúa tể cảnh trung kỳ cấu thành uy hiếp. Nhưng mà, chính là như vậy tổ hợp, tại cái kia tên là Trần Phỉ Huyền Vũ giới thổ dân trước mặt, vậy mà như là gà đất cho sành, bị dễ như trở bàn tay địa nghiền nát rồi. Từ đầu đến cuối, đối phương thậm chí không có hiện lộ ra mảy may cật lực bộ dáng. Rõ ràng không phải địa nguyên đạo cơ, hết lần này tới lần khác triển lộ ra không hề yếu địa nguyên đạo cơ kinh khủng chiến lực. Loại tương phản mảnh liệt này, loại này thực lực tuyệt đối chiến lệnh, giống một thanh băng lạnh thiết truy, hung hăng đập vỡ tất cả thiên ma trong lòng còn sót lại may mắn. Toàn bộ thiên ma trận doanh lặng ngắt như tờ, ngay cả ma khí lăn lộn thanh âm đều tựa hồ trở nên yếu ớt rất nhiều. Cầm đầu phá diệt tôn, quanh thân kia nguyên bản như là sôi trào nham tương lăn lộn không ngớt, ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí nồng đậm ma khí, giờ phút này đột nhiên ngưng kết. Cái kia song phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo đôi mắt, lần thứ nhất kịch liệt sóng gió nổi lên, rõ ràng toát ra khó có thể tin cảm xúc. Cho dù phá diệt tôn được chứng kiến nguyên sơ đại lục ngàn vạn chủng tộc, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, giờ phút này cũng bị trước mắt cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường một màn, xung kích đến tâm thần ba động. Bởi vì phá diệt tôn gặp qua rất nhiều, cho nên hắn biết rất nhiều thiết luật là không cách nào đánh vỡ. Huyền vũ giới loại này không chọn vẹn thiên địa quy tắc dưới, bất luận là tu sĩ hay là ma tu, lực lượng chính là có rõ ràng hạn mức cao nhất. Cũng không phải là thiên tư kinh tài tuyệt diễm liền có thể đánh vỡ, mà là trên trời đất hạn tại kia, ngươi cũng chỉ có thể đến kia. Nhưng Trần Phỉ chỗ cho thấy chiến lực đã vượt xa khỏi phạm vi này, nếu như là trên nguyên sơ đại lục trông thấy, phá diệt tôn còn không đến mức kinh ngạc như thế, nhưng hôm nay cái này tại một cái hạ giai vị diện thổ dân trên thân xuất hiện, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một bên Tang Quan Lâm, sắc mặt tái xanh đến như là bao trùm một tầng vạn năm sương lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại một chữ cũng không nói ra. Tang Quan Lâm trong đầu điên cuồng chiếu lại lấy vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh hết thảy, ý đồ tìm ra Trần Phỉ thủ thắng lưu lợi chỗ. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Kia là một trận thuần túy thực lực, tuyệt đối nghiền ép thắng lợi. Cái gọi là lấy 5 đối 1, tại Trần Phỉ vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, yếu ớt như là một chương đâm một cái tức phá giấy mỏng. Trong diễn võ trường, còn sót lại Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận, thấu xương tuyệt vọng cùng sợ hãi, cùng một kia. Bị buộc đến tuyệt cảnh về sau, nguồn gốc từ ma đạo bản năng, cuồng loạn điên cuồng. Trốn. Thiên bảng diễn võ trường quy tắc phía dưới, không chỗ có thể trốn. Cầu xin tha thứ. Đối phương sát ý đã quyết, tuyệt đối không thể. Giết. Hai vị thiên ma phát ra tê tâm liệt phế, tràn ngập không cam lòng cùng oán độc điên cuồng gào thét, bọn hắn triệt để từ bỏ tất cả huyễn tưởng, liều lĩnh bốc cháy lên thể nội tất cả ma nguyên, tinh huyết, thậm chí bản nguyên thần hồn. Ma diễm phóng lên tận trời, mang theo hủy diệt hết thể quyết tuyệt, hướng phía Trần Phỉ đánh giết mà đi, cho dù là chết, cũng muốn tung tóe đối phương một thân máu. Ma liên tại cái này cực hạn điên cuồng cùng hủy diệt hàm ý đạt đến đỉnh điểm sát na, một loại kỳ dị cảm ngộ, như là trong bóng tối xẹt qua một đạo tiềm điện, đột nhiên chém vào Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy gần như hỗn độn trong thức hải. Ma đạo tu hành, không nặng vị cách linh tài, chỉ cầu bản tâm nỗ lộ, cướp đoạt thiên địa. Giờ phút này, tại vứt bỏ sinh tử, thiêu đốt hết thảy, cùng thiên địa hủy diệt hàm ý độ cao cộng minh cực đoan trạng thái dưới, bọn hắn phúc trí tâm linh, phản phất đụng chạm đến tầng kia một mực trở ngại bọn hắn tiến lên vô hình bình cảnh. Đây là Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy điên cuồng ánh mắt bên trong, đột nhiên bộc phát ra khó có thể tin, mừng như điên qua mang. Thiên địa trong mắt bọn hắn phảng phất trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng, lực lượng vận chuyển trở nên hòa hợp thông thuận, nguyên bản bởi vì thiêu đốt mà cuồng bạo khó mà trưởng khống lực lượng, giờ phút này càng trở nên như cánh tay sai sử. Trời không quên ta, trời không quên ta. Tuyệt cảnh phùng sinh, hơn nữa còn là hai người bọn họ đồng thời cộng minh cảm ngộ, cái này tuyệt cảnh một chút xoay chuyển. Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy lập tức cải biến sách lược, không còn cầu đồng quy vô tận, mà là điên cuồng hấp thu cái này đột nhiên ngộ thời cơ, ý đồ vững chắc cái này tia triệu chứng đột phá, kéo dài thời gian. Chỉ cần chân chính bước vào chúa tể cảnh trung kỳ, thế cục đem trong nháy mắt bị chuyển, chết liền nên là Trần Phỉ. Ừm. Bên ngoài diễn võ trường, Thiên Huyền Tôn giả, Sử Duệ Phong rất nhiều huyền vũ giới cường giả, gần như đồng thời nhướng mày, bén nhạy đã nhận ra Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy trên thân kia cực kỳ nhỏ lại bản chất tính khí tức biến hóa. Lâm trận đột phá, chạm đến chúa tể cảnh trung kỳ cánh cửa. Thiên Huyền Tôn giả sắc mặt trầm xuống, hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có dạng này biến số phát sinh. Chương 1963, đột phá, chúa tể cảnh trung kỳ. Hai chương 1963, đột phá, chúa tể cảnh trung kỳ. Hai mà thiên ma trận doanh bên kia, nguyên bản tĩnh mịch tuyệt vọng bầu không khí bỗng nhiên chấn động. Có chuyện cơ. Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy muốn đột phá. Ha ha ha. Tuyệt sử phùng sinh. Không ít thiên ma nhãn bên trong một lần nữa giấy lên ngọn lửa hy vọng, gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng. Phá diệt tôn tiên ngưng kết ma khí có chút ba động một chút, tĩnh mịch đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, hiển nhiên không ngờ rằng lại còn có dạng này chuyển cơ xuất hiện. Trong diễn võ trường, Trần Phỉ cơ hồ tại Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy khí tức phát sinh biến hóa trong nháy mắt liền đã phát giác, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt ngoài ý muốn, dưới tuyệt cảnh nỗ sát thực cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy tu vi vốn liền đã đến chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bọn hắn thật muốn đột phá, cũng không cần tiên địa vị cách, ngược lại là phải có đầy đủ năng lượng, cùng đối với tiên địa đầy đủ nhận biết. Năng lượng, Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy khẳng định không thiếu, giờ phút này trước khi chết tuyệt vọng dưới, ngược lại là cùng tiên địa cộng minh, tạo thành bây giờ như vậy thời cơ. Trần Phỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không có làm ra bất luận cái gì ngoài định mức ứng đối tư thái, chỉ là cùng bên cạnh quá khứ thân cùng nhau xuất hiện tại Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy trước mặt, tiếp lấy lần nữa huy quyền mà ra. Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy mắt thấy Trần Phỉ công kích đến, bởi vì kia thời cơ đột phá mà giấy lên mãnh liệt cầu sinh dục, không còn giống trước đó như vậy tuyệt vọng. Chỉ cần chống nổi một kích này, đợi người ta hai người vững chắc cảnh giới, chính là tử kỳ của hắn. Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy một bên kiệt lực duy trì lấy kia huyền diệu đốn ngộ trạng thái, dẫn dắt đến thể nội ngay tại thủy biến, càng thêm bàng bạc lực lượng cường đại, một bên chỉ huy quanh thân ma nguyên, trước người bày ra một tầng lại một tầng ẩn chứa đặc biệt hàm ý màu đỏ sẫm ma nguyên bình chứng. Bởi vì ở vào thuế biến trạng thái, giờ phút này sức phòng ngự của bọn họ, viễn siêu trước đó toàn thịnh thời kỳ, đã tại chúa tể cảnh trung kỳ ngưỡng cửa. Nhưng mà, vâng, hai đạo quyền cương, trong nháy mắt khắc ở tầng kia trùng điệp trồng, quang hoa lưu chuyển bình chứng hoạch tâm nhất tiết điểm phía trên. Giang giác, Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy tràn đầy tự tin, ẩn chứa một tia chúa tể cảnh trung kỳ lực lượng cường đại bình chứng. Tại Trần Phỉ kia nhìn như thường thường không có gì lạ quyền cương trước mặt, lại yếu ớt như là đầu mùa xuân miếng băng mỏng, ngay cả một hơi đều không thể ngăn cản, liền bị trong nháy mắt xé rách, xuyên thủng, hoàn toàn tan vỡ. Quyền cương thế đi không giảm chút nào, đánh tới hướng Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy. Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy trong mắt hy vọng trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành cực hạn hãi nhiên cũng không thể nào hiểu được mà mịt. Vì cái gì? Bọn hắn rõ ràng đã đụng chạm đến cảnh giới cao hơn lực lượng, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng rõ ràng rất nhiều, vì sao tại đối phương bên dưới vẫn như cũng không chịu được như thế một kích? Trần Phỉ đối với lực lượng bản chất lý giải phản phất vượt xa khỏi bọn hắn thời khắc này đốn ngộ trạng thái, như là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm có khác. Đây không có khả năng. Huyền Vũ giới làm sao có thể? Mục Ngạn Thần phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, ý đồ tìm kiếm một đáp án, hắn không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng mà, Trần Phỉ quyền cương không có chút nào dừng lại, như là hai đạo nghiền nát sao trời, phá diệt vạn pháp thái cổ thần sơn, lấy không thể kháng cự chi thế, bao phủ hoàn toàn Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy điên cuồng dãy rủa thân ảnh. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng tại diễn võ trường bên trong một phát, tứ ngược, đem không gian rung ra gợn sóng. Mục Ngạn Thần cùng Tống Lệ Huy gào thét thảm thiết âm thanh, đang kéo dài một hơi về sau, liền im bặt mà dừng. Bọn hắn ma thân, thần hồn, tính cả cái kia vừa mới nảy sinh đột phá hàm ý, tại thời khắc này, bị tuyệt đối lực lượng triệt để chôn vùi, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, tan đi trong trời đất. Trong diễn võ trường, yên tĩnh như cũ, chỉ có Trần Phỉ đứng yên nguyên địa, ánh mắt yên tĩnh như nước. Bên ngoài diễn võ trường, Huyền Vũ giới trận doanh bên này, đám người thật lâu không nói gì, bọn hắn đã tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung trong lòng rung động, Trần Phỉ cường đại, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối chúa tể cảnh sơ kỳ lý giải. Thiên Ma trận doanh bên kia vừa mới một lần nữa giấy lên ngọn lửa hy vọng, bị một chậu thấu xương nước đá trong nháy mắt dội tắt, lại so trước đó càng thêm triệt để. To lớn tâm lý chênh lệch, để rất nhiều ngày ma sắc mặt xám xịt, ánh mắt thảm đạm. Nhưng sau một khắc, một loại quỷ dị mà phức tạp cảm xúc bắt đầu lan tràn. Là may mắn, may mắn, may mắn tôn thượng anh mình, không chút do dự phát khởi cái này cuối cùng quyết chiến. Một thiên ma thanh âm phát run, thấp giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo nghĩ mà sợ. Đúng vậy a, nếu là lại kéo dài thêm, để kẻ này tiếp tục an ổn tu luyện, lấy kinh khủng đến không thể nào hiểu được tốc độ phát triển. Đợi một thời gian, đại hắn chân chính đột phá đến chúa tể cảnh đỉnh phong. Chúng ta chỉ sợ thật muốn tại cái này Huyền Vũ giới toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Một vị khác thiên ma lòng vẫn còn sợ hãi phụ họa. Giờ phút này, bọn hắn một chút cảm thấy phá diệt tôn trước đó quyết định là như thế chính xác cùng tất yếu. Chân vị tồn tại, bản thân liền là một cái tự đại, đủ để phá vỡ hết thảy biến số. Nhất định phải thừa dịp chưa chân chính trưởng thành đến vô địch trước đó, không tiếc bất cứ giá nào đem nó bóp chết. Loại này nhận biết, để tất cả thiên ma nhìn về phía Trần Phỉ trong ánh mắt, sắc ý càng thêm nồng đậm cùng kiên định. Phá Diệt Tôn ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào trong chàng Trần Phỉ, quanh thân ngưng kết ma khí lần nữa bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, nhưng này sát ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm thâm trầm. Đồ ước trận đầu đã kết thúc, cũng may lúc trước đồ ước có đạo thứ hai con ác. Ông. Đúng lúc này, thiên bảng diễn võ trường quy tắc chấn động, phát ra rộng rãi bù bù. Giữa không trung, kia một mực lơ lửng, bị thiên đạo quy tắc vầng sáng bao phủ thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài, quang mang lóe lên, tránh thoát trói buộc, chậm rãi rơi xuống, trôi nổi tại Trần Phỉ trên lòng bàn tay, tản ra mê người quang trạch cùng bảng bạc vị cách huyền ảo. Nhìn xem cái này vô cùng chân quý vị cách linh tài rơi vào Trần Phỉ lòng bàn tay, Huyền Vũ giới trận doanh đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đổ ước còn chưa kết thúc, Trần Phỉ muốn tại một canh giờ sau quyết đấu chúa tể cảnh trung kỳ thiên ma. Đối thủ hẳn là Kế Dương Minh. Nhạc Ba Dương thanh âm khô khốc, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm. Trần Phỉ thiên tư chiến lược cố nhiên mỹ thiên, nhưng một canh giờ, hắn vừa mới đột phá, ngay cả cảnh giới cũng không kịp vững chắc, chớ nói chi là tu luyện chúa tể cảnh trung kỳ công pháp và dung luyện đặc tính. Bên cạnh một vị chúa tể cảnh trầm giọng nói, vừa mới bởi vì Trần Phỉ nghiền ép thức thắng lợi mà dâng lên vẻ vui sướng, trong nháy mắt bị càng lớn lo nghĩ cùng cảm giác cấp bách thay thế, tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan, thậm chí có thể nói càng thêm nguy hiểm. Trần Phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay kia tản ra tinh thuần năng lượng ba độ vị cách linh tài, tâm niệm vừa động, thân hình hơi trao đảo một cái, trực tiếp biến mất tại trong diễn võ trường, về tới tự thân tuyệt đối trưởng khống quy khư giới bên trong. Thiên ma trận doanh tất cả chúa tể cảnh, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Phỉ biến mất địa phương, phản phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển hướng trong trận doanh, một đạo một mực trầm mặc không nói, khí tức lại như vực sâu tối nghĩa khó dò thân ảnh. Kế Dương Minh. Chương 1963, đột phá, chúa tể cảnh trung kỳ. Ba chương 1963, đột phá, chúa tể cảnh trung kỳ. Ba một thân một mạc hắc thần, khuôn mặt phổ thông, nhưng một đôi mắt lại phảng phất ẩn chứa vô tận huyết sát. Huyền Vũ giới trận doanh bên này, vô số cường giả ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp địa nhìn về phía Kế Dương Minh. Cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn biết rõ, Kế Dương Minh thực lực tại chúa tể cảnh trung kỳ bên trong có thể xưng tuyệt đỉnh, Huyền Vũ giới bên này chúa tể cảnh trung kỳ bên trong có thể cùng Kế Dương Minh đối kháng lắc đắc không có mấy. Về phần nói chiến thắng, Huyền Vũ giới chúa tể cảnh trung kỳ bên trong không có người nào dám nói câu nói này. Quy Khư giới, sâu trong hư không, Trần Phỉ ngồi xếp bằng, lòng bàn tay nâng viên kia thập ngũ giai trùng phẩm vị cách linh tài. Trần Phỉ cũng không lập tức hấp thu, mà là trước vận chuyển Tử Cực Thần Đồng cùng Hỗn Độn Nghịch Liên, bàng bạc thần niệm cẩn thận phân tích lấy linh tài trong ngoài mỗi một tia kết cấu, mỗi một sợi năng lượng, mỗi một sợi đạo vận. Cứ việc vật này đã qua thiên bảng quy tắc công chứng, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Một lát sau, Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên mỉm cười, phần này vị cách linh tài không có bị động tay chân. Lấy Trần Phỉ bây giờ đem vạn đạo tài thiên dụ cùng thần khuyết bất diệt tu luyện to lớn viên mãn cảnh, đạt được tầm mắt cùng sức quan sát, Phá Diệt Tôn nếu thật muốn làm cái gì cực kỳ mịt mở tay chân, không có khả năng giấu giếm được Trần Phỉ. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, vạn đạo tài thiên dụ ầm vang vận chuyển đến cực hạn, thể nội sớm đã đạt tới chúa tể cảnh sơ kỳ cực hạn, tiến không thể tiến bàng bạc nguyên lực, như là ngủ say thái cổ cự long đống nhiên thức tỉnh, lao nhanh gào thét mà ra, đem trong lòng bàn tay vị cách linh tài triệt để bá khỏa. Thẩm thấu, vị cách linh tài kịch liệt rung động, tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Tinh thuần minh ngông, trực chỉ đại đạo bản nguyên vị cách chi lực, như là vỡ đê thiên hà chi thủy, điên cuồng tràn vào Trần Phỉ toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt, thần hồn thức hải. Trần Phỉ nguyên lực tại cố lực lượng này xung kích cùng dẫn đạo dưới, trong nháy mắt sôi trào, bành trướng, phát sinh biến hóa, tầng kia kiên cố vô cùng chúa tể cảnh trung kỳ hàng rào, tại cố này trong ngoài hợp lực trùng kích vào, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tăng dã. Vâng, một cỗ bàng bạc vô cực, viễn siêu di vãng, phản phất có thể dung chuyển tinh hà khí thế khủng bố, đột nhiên từ Trần Phỉ thể nội bộc phát ra, phóng lên tận trời. Cỗ khí thế này mạnh, trực tiếp xuyên thấu quy khư giới không gian bí lũy, rõ ràng giáng lâm, tràn ngập tại ngoại giới diễn võ trường khu vực. Đột phá. Trong diễn võ trường bên ngoài, tất cả chúa tể cảnh cường giả trong nháy mắt cảm ứng được cỗ này quen thuộc mà xa lạ, thuộc về tân tấn chúa tể cảnh trung kỳ khí thế bàng bạc. Cứ việc sớm đã trong lòng hiểu rõ, nhưng khi rõ ràng cảm thụ đến Trần Phỉ đạp phá chúa tể cảnh trung kỳ qua này lúc, tất cả mọi người trong lòng vẫn như cũ nhắc lên một loại cảm giác cổ quái. Thời gian mấy tháng, từ mới vào chúa tể cảnh sơ kỳ đến đột phá chúa tể cảnh trung kỳ, cái này đã không phải thiên tư tung hoành có thể hình dung, đây quả thực là nghịch thiên mà đi. Xưa nay chưa từng có, sau chỉ sợ cũng khó có người đến. Thường Tích Văn lẩm bẩm nói, thần sắc vui sướng, nhưng càng nhiều là đối một canh giờ sau trận kia chú định vô cùng gian nan quyết đấu thật sâu sầu lo. Nhạc Ba Dương cùng Khương Linh Quân đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, bọn hắn đã vì Trần Phỉ đột phá cảm thấy từ đáy lòng cao hứng cùng hưng phấn, dù sao Trần Phỉ là huyễn hóa môn xuất thần, hắn mỗi một lần trưởng thành đều đại biểu cho tông môn vinh quang. Nhưng nghĩ đến đợi lát nữa Trần Phỉ liền muốn đối mặt cái kia gần như cùng giai vô địch Kế Dương Minh, loại này cao hứng liền như là bị tạt một chậu nước lạnh, bị cưỡng ép ức chế xuống dưới. Lý trí bên trên, bọn hắn rất rõ ràng, một cái vừa mới đột phá, ngay cả cảnh giới cũng không kịp vững chắc, công pháp thần thông một mực chưa tu, đặc tính cũng không dung luyện tân tân chúa tể cảnh trung kỳ, đi đối mặt một cái chìm đắm này cảnh nhiều năm, cơ hội đạt tới trung kỳ cực hạn thiên ma cường giả, phần thắng đến cỡ nào xa vời. Vậy cơ hội là một trận chú định thất bại quyết đấu. Thế nhưng là, Trần Phỉ cùng nhau đi tới, sáng tạo ra nhiều ít kỳ tích, phá vỡ nhiều ít lẽ thường. Cái nào một lần không phải tại mọi người cho rằng không thể nào tình huống dưới, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường sống. Phần này nhìn như không lý trí hy vọng như là nến tàn trong gió, nhưng lại ngoan cường mà tại bọn hắn đấy lòng thiêu đốt lên, cảm giác Trần Phỉ có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, bước qua cái này một khâu gian nan nhất. Quy khư giới bên trong, giờ phút này thiên địa nguyên khí kịch liệt bạo động, vạn đạo pháp tác hiện hóa ra rõ ràng vết tích, vô số dị tượng xuất hiện. Hư không sinh kim liên, tuôn ra cam tuyển, điểm lành từ trên trời hạ xuống, đạo âm minh minh, toàn bộ vị diện quy tắc đều bởi vì giới chủ đột phá mà trở nên sinh động vô cùng. Giới bên trong toàn bộ sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, chủng tộc vì sao, giờ phút này đều lòng có cảm giác khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được kia tràn ngập thiên địa, mênh mông vô ngần uy áp cùng huyền ảo đạo vận. Là giới chủ đại nhân lại đột phá. Nhanh, nhanh tu luyện. Đây là ngàn năm một thở cơ duyên. Giới chủ đột phá lúc dẫn động pháp tắc cộng minh, dễ nhất để cho người ta lâm vào đốn ngộ. Rất nhiều sinh linh đều không chút do dự thả ra trong tay hết thảy sự vật, lập tức tìm kiếm chỗ an toàn bế quan, tham lam hấp thu thiên địa này chúc phúc chỗ tốt. Mỗi một lần Trần Phỉ đột phá, đều là toàn bộ quy khư giới ước vạn sinh linh tập thể đốn ngộ, thực lực bay vọt thực yến. Trần Phỉ nhắm chặt hai mắt, tâm thần triệt để chìm vào thể nội, toàn lực dẫn đạo, luyện hóa cái kiết như cũ bàng bạc vị cách chi lực, vững chắc lấy vừa mới đột phá chúa tể cảnh trung kỳ tu vi. Trần Phỉ thân hồn cũng tại vị cách chi lực tầm bộ dưới, đồng bộ tăng lên, cấp tốc vững chắc tại chúa tể cảnh trung kỳ cấp độ. Cùng lúc đó, trung quanh trồng chất như núi bất hủ huyền tinh, trong nháy mắt đại lượng vỡ nát, hóa thành một đầu thuần túy từ tinh thuần huyền tinh nguyên khí tạo thành mênh mông giang hà, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào Trần Phỉ thể nội. Trần Phỉ vừa mới vững chắc tu vi, tại bất hủ huyền tinh trợ lực dưới, bắt đầu liên tục tăng lên. Một canh giờ, mặc dù có thời gian lưu, đối với Trần Phỉ mà nói, cũng lộ ra cực kỳ vội vàng. Đột phá đến chúa tể cảnh trung kỳ, thể nội nguyên bản 16 hạng chúa tể cảnh sơ kỳ đã tính, nhất định phải tiến hành dung luyện thăng hoa, chuyển hóa làm càng thêm cường đại, càng thêm phù hợp trung kỳ cảnh giới 8 hạng mới đã tính. Nếu không có dung luyện thành 8 hạng đặc tính, nguyên lai đặc tính uy lực đem dừng lại tại chúa tể cảnh sơ kỳ vị trí. Trần Phỉ tâm thần thay đổi thật nhanh, tỉnh táo tự hỏi đối sách. Có thời gian lưu gia trì, Trần Phỉ tối đa cũng chỉ có thể hoàn thành 3 loại mới đặc tính dung luyện, cũng đem nó tu luyện to lớn viên mãn chi cảnh. Muốn toàn bộ hoàn thành tám hạng, về thời gian không kịp. Ba loại cũng đủ rồi. Trần Phỉ tự tin, lấy hắn thâm hậu nội tình, cho dù đặc tính chưa thể toàn bộ thăng hoa, chỉ dựa vào cảnh giới đột phá mang tới thực lực tăng vọt, đại viên mãn vạn đạo tại thiên vũ cùng thần khuyết bất diệt, cũng đủ để tại chúa tể cảnh trung kỳ đặt chân, thậm chí hoành hành. Nhưng tự tin thì tự tin, chiến lực có thể nói thêm thăng một phần, Trần Phỉ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tính mệnh du quan sự tình, tuyệt không thể có may mắn lý lẽ. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua thể nội kia 16 hạng chiếu sáng rạng rỡ, mỗi người đều mang thần diệu đặc tính quan đoàn. Một lát trầm ngâm cùng thôi diễn về sau, Trần Phỉ làm ra quyết đoán. Từ cực thần đồng, hỗn độn nghịch liên. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, ý thức như là bàn tay vô hình, dẫn dắt thể nội vậy đại biểu cực hạn nhìn rõ, khám phá hư ảo tử sắc thần đồng hư ảnh, cùng vậy đại biểu ngược dòng bản quy nguyên, diễn hóa vạn pháp hỗn độn thanh liên hư ảnh, chậm rãi tới gần, tiếp xúc. Ông, cả hai tiếp xúc sát na, một cỗ huyền ảo khó lường ba động đống nhiên đợi ra. Chương 1964, lòng tham không đủ. Một chương 1964, lòng tham không đủ. Một quy khư giới sâu trong hư không, thời gian lưu bao phủ phía dưới, Trần Phỉ đứng yên hư không. Từ cực thần đồng, hai mắt có thể trực tiếp thăm dò vạn vật ở giữa nhân quả sợi tơ, không chỉ có thể khám phá đối thủ công pháp sơ hở, vận mệnh thiết điểm, càng có thể đưa tay kích thích những sợi tơ này. Hỗn độn nghịch liên, trực tiếp nhìn thấy chiêu thức, quy tắc thành hình quá trình bên trong yếu kém điểm cùng tự nhiên thiếu hụt. Lúc đối địch nhưng chuyên môn công kích pháp tắc quá khứ yếu kém điểm từ đó lấy cái giá thấp nhất dẫn phát chiêu thức sụp đổ, phản vệ. Trần Phỉ cũng có chút chờ mong, muốn nhìn một chút tử cực thần đồng cùng hỗn độn nghịch liên dung hợp sẽ hình thành cái gì mới đặc tính. Đột nhiên, một đầu mênh mông ngông ngẩn, phản phất quán xuyên vạn cổ tuyết nguyệt, ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý hư ảo trường hạ, từ hắn dưới chân vô thanh vô tức lan tràn ra, đem nó thân hình nhẹ nhàng nâng lên. Nước sông cũng không phải là chân thực, mà là từ vô số tinh mịn phức tạp, lóe ra vận mệnh quang trạch thời gian, cùng nhân quả pháp tắc phù văn sen lẫn mà thành, tản mát ra tuyến cổ, mênh mông, chí cao vô thượng bảng bạc hàm ý tại đầu này dòng sông thời gian hư ảnh sóng tâm phía trên, ba đám sáng chói chói mắt. Phản phất từ thuần túy đại đạo quy tắc ngưng tụ mà thành quan đoàn, chống rông hiện hiện, chậm rãi chìm nổi. Trần Phỉ ánh mắt tiến tĩnh, tay phải chậm rãi phất qua cái này và cái tản ra đạo vận trùng sáng. Chỉ một thoáng, tường tận vô cùng tin tức lưu như là vỡ đê tinh hà, tràn vào Trần Phỉ trong thức hải, đem mỗi một cái mới đặc tính bản chất, uy năng, đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt của hắn. Cơ hồ không có quá nhiều do dự cùng cân nhắc, Trần Phỉ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trong đó một cái quan đoàn, kia quan đoàn nội bộ, phản phất có vạn vật sinh diệt, kỷ nguyên luân hồi, hết thảy cuối cùng quy về tịch diệt hư vô cảnh tượng không ngừng diễn hóa, cuối cùng ngưng tụ hóa thành một đôi hở hứng pháp nhãn hư ảnh. Trung mặt chi cảnh đạn sinh ra một đôi có thể nhìn thấy vạn vật trung mặt pháp nhãn, đôi mắt này không chỉ có thể khám phá hiện tại nhân quả cùng nước điểm, càng có thể ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ thiếu hụt, cũng dẫn đạo hướng tương lai sụp đổ. Trần Phỉ sẽ không chút do dự lựa chọn này là tính, nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, con đường sở trường mới là trí thượng. Lúc đầu tử cực thần đồng cùng hỗn độn nghịch liên hoạch tâm công dụng, chính là cực hạn hóa nhìn rõ cùng pháp vọng, chuyên môn dùng để nhìn ra, tan rã đối thủ hết thảy chiêu pháp thần thông, quy tắc lĩnh vực. Bây giờ hai dung hợp thăng hoa, đạn sinh mới là tính. Trần Phỉ lựa chọn phương hướng tự nhiên vẫn là kéo dài cái này một hạch tâm ưu thế, cái này có thể để Trần Phỉ đem nó chiến lược phát huy đến cực hạn. Mà lại, so với nguyên lai cần tâm thần hai phần địa điều khiển tử cực thần đồng cùng hỗn độn nghịch liên mặc dù có thể phối hợp khắc ít, nhưng cuối cùng tồn tại nhỏ xíu tâm thần hoán đổi, thậm chí đặc tính bản thân khả năng tồn tại, cực kỳ nhỏ kiêm dung tính vấn đề. Mà mới dung hợp ra trung mặt chi cảnh thì coi như là giải quyết những vấn đề này. Lại nó cũng không phải là đơn giản được ra, mà là một loại trên bản chất thăng hoa cùng hoàn mỹ dung hợp, lực lượng tiến thêm một bước. Về phần mặt khác hai cái quang đoàn đại biểu mới đặc tính phương hướng thì càng thêm thiên hướng về đối chuỗi nhân quả trực tiếp kích thích cùng thao túng, để mà quấy nhiễu vận mệnh, nguyền rủa tố nguyên. Bực này năng lực cũng không phải là không tốt, đối phó thực lực kém đối thủ của mình, có thể tạo được làm ít công to, quỷ dị khó lường hiệu quả. Nhưng nếu là gặp được thực lực tương đương, thậm chí mạnh hơn địch nhân, đối phương đối tự thân vận mệnh, nhân quả lực khống chế tất nhiên cực mạnh, cái này năng lực hạn chế liền sẽ cực lớn, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí khả năng lọt vào phản vệ. Đối với truy cầu tuyệt đối trưởng không chiến cuộc Trần Phỉ mà nói, trung mặt chi cảnh cực hạn nhìn rõ cùng phá vọng, không thể nghi ngờ là càng tốt, càng trực tiếp lựa chọn. Trần Phỉ đưa tay chộp một cái, đem vậy đại biểu trung mặt chi cảnh huyền ảo quang đoàn một mực nắm trong tay, sau một khắc, quang đoàn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập mi tâm của hắn thức hải, cùng hắn thần hồn bản nguyên bắt đầu chiều sâu dung hợp. Dưới chân dòng sông thời gian hư ảnh chậm rãi tiêu tán, Trần Phỉ ngồi xếp bằng, tâm thần triệt để chìm vào thể nội. Đơn giản hóa. Trung mặt chi cảnh đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Trung mặt chi cảnh một vân khuyết thiên huyền. Trung quanh bất hủ huyền tinh tiêu hao một bộ phận, bất quá đối với Trần Phỉ bây giờ thân gia mà nói, điểm ấy bất hủ huyền tinh tiêu hao đã không có cảm giác nhiều lắm. Trần Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển vân khuyết thiên huyễn, tức khắc có quan hệ trung mặt chi cảnh như thế nào tham dò vạn vật chuỗi nhân quả, như thế nào ngược dòng tìm hiểu quy tắc thành hình quá trình yếu kém điểm, như thế nào dẫn dắt hắn đi hướng trung mặt sụp đổ. Những này cảm ngộ như là mênh mông vô biên tin tức hải dương, sôi trào mãnh liệt mà hiện lên tại Trần Phỉ trong thức hải. Những này cảm ngộ tinh diệu tuyệt luân, thâm ảo vô cùng, Trần Phỉ nhanh chóng hấp thu, lý giải, dung hội quán thông lấy cái này hải lượng tri thức, đem nó cấp tốc chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Tại thời gian lưu ra tốc giới, ngoại giới thời gian một chút xíu trôi qua, uy khư giới bên trong cũng đã quá khứ hồi lâu. Ông. Đột nhiên, Trần Phỉ quanh thân hư không, vô số đầu tinh mịn, phóng ánh, lóe ra các loại vận mệnh quang trạch nhân quả chi tuyến, đột nhiên cụ hiện hóa. Bọn chúng quấn quanh, xen lẫn, kéo dài, đem Trần Phỉ bao phủ trong đó, phản phất hắn trở thành vũ trụ nhân quả trung tâm. Sau một khắc, Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không vui không buồn, chỗ sâu trong con ngươi hình như có vạn vật sinh diệt, kỷ nguyên luân hồi trung mạc cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh mình cố kia hiện hóa nhân quả chi tuyến, chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Trung mạc chi cảnh, đại viên mãn. Trần Phỉ dương mắt, ánh mắt xuyên thấu quy khư giới không gian biết lũy, nhìn về phía ngoại giới diễn võ trường. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới lại cùng dĩ vãng trở nên khác biệt, trở nên càng thêm rõ ràng, thấu triệt. Thiên địa vạn vật vận chuyển, quy tắc xen lẫn, thậm chí những cường giả kia trên thân kia như có như không vận mệnh quy tích cùng lực lượng vết tích, đều lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức hiện ra tại Trần Phỉ trước mắt. So với tu vi đột phá mang tới tầm mắt tăng lên, trung mạc chi cảnh đại viên mãn mang tới là một loại trên bản chất thị giác thăng hoa. Hơi cảm thụ một chút trung mạc chi cảnh kia xuyên thủng vạn vật, trực chỉ trung mạc lực lượng, Trần Phỉ ánh mắt lộ ra mỉm cười, tiếp lấy biến mất trung mạc chi cảnh. Trần Phỉ nội thị thần hồn không có chút nào ngừng, chuẩn bị tay dung hợp hạng thứ hai đặc tính. Cân nhắc một lát, tâm niệm động chỗ, lịch chiến triều tịch cùng Thái Sơ một mạch đặc tính quang đoàn từ thần hồn bên trong hiện hiện. Lịch chiến triều tịch, thường ngày trạng thái dưới, không tổn hao gì tăng lên một thành cơ sở chiến lực. Lúc chiến đấu, có thể trong nháy mắt dẫn bạo chiến ý, nhấc lên chiến ý triều tịch trong thời gian ngắn ngoài định mức bộc phát 3 thành chiến lực. Thái Sơ một mạch, này đặc tính nhưng đánh phá thời gian hàng rào, từ quá khứ triệu hoán nguyên khí trường hà hư ảnh ra chỉ bản thân, cũng đem nó quay lại đến Thái Sơ trạng thái. Có thể cực lớn tăng cường Trần Phỉ nguyên lực cùng thương thế tốc độ khôi phục. Lịch chiến triều tịch cùng Thái Sơ một mạch đụng vào nhau dung hợp, dòng sông thời gian rộng rãi hư ảnh lần nữa tại Trần Phỉ dưới chân trải rộng ra, ba cái mới quang đoàn trên mặt sông chìm nổi không chừng, tản mát ra khác biệt đạo vận. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua, trầm ngâm mấy tức, lựa chọn trong đó một cái quang đoàn. Kia quang đoàn nội bộ, phản phất có vô tận chiến ý thủy triều cùng Thái Sơ nguyên khí tương hỗ giao hòa, va chạm, cuối cùng đạt thành một loại cuồng bạo mà ổn định cân bằng. Thái Sơ triều tịch thường ngày trạng thái dưới, không tổn hao gì tăng lên một thành cơ sở chiến lực. Lúc chiến đấu, nhưng nhắc lên chiến ý triều tịch, trong thời gian ngắn ngoài định mức bộc phát 3 thành chiến lực. Chương 1964, lòng tham không đủ. Hai chương 1964, lòng tham không đủ. Hai chỉ nhìn nơi đây, tựa hồ cùng lúc đầu nghịch chiến triều tịch không có bất kỳ cái gì khác nhau, ngược lại còn ít Thái Sơ một mạch lực lượng. Mà Thái Sơ triều tịch cái này mới đặc tính, tinh túy nhất chỗ ở chỗ, nhấc lên chiến ý triều tịch sau còn sót lại năng lượng cùng chiến ý sẽ không bị lãng phí tiêu tán, mà là sẽ bị Thái Sơ một mạch năng lực xảo diệu phong ấn, chứa đựng tại khác biệt thời gian đoạn ngắn bên trong, hình thành đặc biệt triều tịch tiếng vọng. Theo chiến đấu tiếp tục, những này hồi vang có thể không ngừng được ra, khiến cho đến tiếp sau triều tịch bộ phát uy lực càng ngày càng mạnh, cho đến thi thuật giả nhục thân cùng thần hồn không thể thừa nhận kia cố không ngừng điệp ra cuồng bạo lực lượng mới thôi. Thái Sơ triều tịch hoàn mỹ kế thừa cũng tăng cường lịch chiến triều tịch tất cả ưu điểm, thường ngày tăng lên cùng thời gian chiến tranh bộ phát, Thái Sơ một mạch dung nhập, chẳng những không có suy yếu lực bộ phát, ngược lại giao phó nó triều tịch tiếng vọng cái này lực lượng cường đại, khiến cho tiềm lực cùng tính uy hiếp bạo tăng, tạo thành một cái càng đánh càng hăng, lực lượng không ngừng kéo lên kinh khủng trạng thái. Chỉ bằng Thái Sơ triều tịch mang tới trực tiếp chiến lực tăng lên, lại tiềm lực vô tận đặc tính, Trần Phỉ liền tuyệt không có khả năng bỏ lỡ. Về phần mặt khác hai cái quan đoàn, một cái khuynh hướng trung dùng, đối chiến lực cùng khôi phục đều có chỗ tăng lên, nhưng đều không đột xuất. Một cái khác thì hoàn toàn khuynh hướng khôi phục cùng bay liên tục, đối truy cầu cực hạn công kích Trần Phỉ mà nói, Thái Sơ triều tịch khẳng định càng thêm phù hợp. Trần Phỉ đem Thái Sơ triều tịch quang đoàn bắt lấy, dung nhập thể nội. Đơn giản hóa. Thái Sơ triều tịch đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Thái Sơ triều tịch một thực trời lò luyện. Trần Phỉ nhắm mắt, trung quanh linh cơ bao phủ, theo thực trời lò luyện vận chuyển, có quan hệ lực lượng sôi trào, chiến ý đập ra, thời gian đoạn ngắn phong ấn cùng tiếng vọng hải lượng càng ngộ, như là sao trời bộc phát tràn vào Trần Phỉ thức hải. Trần Phỉ lần nữa tiến vào hiệu suất cao ngộ đạo trạng thái, điên cuồng hấp thu luyện hóa những kiến thức này. Thời gian lưu dưới, thời gian qua mau. Đột nhiên, Trần Phỉ khí tức quanh người kịch liệt chập trùng, bành trướng phun trào, như là mênh mông thiên hà vỡ đê, tản mát ra kinh khủng tuyệt luân năng lượng ba động. Nhưng rất nhanh, cỗ ba động này lại cấp tốc nội liễm, lắng lại, trở nên hòa hợp tự nhiên. Trần Phỉ mở hai mắt ra, bảng phía trên Thái Sơ triều tịch đã đại viên mãn. Trần Phỉ theo bản năng vận chuyển thể nội nguyên lực, rõ ràng cảm giác được cơ sở của mình lực lượng đạt được tiết thực tăng lên. Cùng kia cố thâm tàng tại huyết mạch thần hồn bên trong, tùy thời có thể lấy nổ tung bàng bạc chiến ý, Trần Phỉ thỏa mãn lộ ra tiểu dung. Cùng lúc đó, Trần Phỉ trước đó vỡ nát kia 129600 khối bất hủ luyện tinh biến thành mênh mông năng lượng giang hà, đã bị hắn triệt để luyện hóa hấp thu. Tinh thuần vô cùng có thể đo xong đẹp dung nhập Trần Phỉ toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt, thần hồn bản nguyên bên trong, đem Trần Phỉ nguyên lực tu vi cùng thần hồn cường độ song song đẩy lên tới chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Căn cơ hùng hậu, nguyên lực bành trướng, thần hồn cô đọng, thời khắc này Trần Phỉ liền nguyên lực tu vi mà nói đã điều chỉnh đến đỉnh phong. Bây giờ về thời gian còn đủ, Trần Phỉ đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thể nội còn lại, có thể cung cấp dung luyện đặc tính. Trần Phỉ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng cân nhắc lấy tiếp xuống đường hướng tu luyện. Đợi chút nữa liền muốn quyết đấu thiên ma chúa tể cảnh trung kỳ, ổn thỏa nhất chi pháp, tự nhiên là có thể trực tiếp triệu hồi ra chúa tể cảnh trung kỳ quá khứ thân. Thật muốn có cái gì tình huống ngoài ý muốn, triệu hồi ra quá khứ thân cũng đủ để giải quyết. Lấy Trần Phỉ bây giờ nội tình, đem thời không trồng ảnh cùng cái khác đặc tính dung hợp, đại khái suất vẫn là sẽ xuất hiện có thể triệu hoán quá khứ thân đặc tính. Còn lại thời gian cũng đầy đủ đem mới đặc tính tu luyện đến đại viên mãn cảnh. Bất quá trong vòng một canh giờ, không chỉ có đột phá cảnh giới, còn đem có thời gian đặc tính lực lượng cũng tu luyện tới chúa tể cảnh trung kỳ, cái này không khỏi quá mức kinh thế hai tụ. Trần Phỉ ánh mắt thâm thúy, thời gian pháp tắc huyền ảo khó lường, chính là công nhận khó tu luyện nhất pháp tắc một trong. Trần Phỉ hiện ra thiên tư đã đầy đủ nghịch tiên, nếu ngay cả nhất thâm thúy thời gian đặc tính cũng tùy tiện tu thành trung kỳ, sẽ chỉ gia tăng vô vọng phiền phức. Trần Phỉ có thể thiên tư chắc tuyệt, nhưng không cần thiết đem tất cả lực lượng đều hiển lộ cấp nhìn, giống như Trần Phỉ vẫn luôn chưa đem dạ ma chiến binh hiển lộ tại công khai trong quyết đấu. Trung mặt chi cảnh đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tình huống, Thái Sơ triều tịch cũng tăng lên chiến lực, vậy kế tiếp, lựa chọn một cái phòng ngự đặc tính sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Trần Phỉ cấp tốc làm ra quyết đoán, Thái Sơ triều tịch càng chiến càng mạnh, bình cảnh phản ở chỗ tự thân có thể hay không chịu đựng lấy kia không ngừng điệp ra cuồng bạo lực lượng. Một cái cường đại phòng ngự đặc tính, không chỉ có thể tăng lên sinh tồn năng lực, càng có thể biến tướng tăng lên Trần Phỉ lực lượng tiếp nhận hạn mức cao nhất, cùng Thái Sơ triều tịch hình thành hoàn mỹ bổ sung. Nghĩ đến cái này, Trần Phỉ ánh mắt khóa chặt thần hồn bên trong mặt khác hai cái chiếu sáng rạng rỡ đặc tính quan đoàn, Quy Khư lò luyện cùng Vạn Lưu tịch diệt Quy Khư lò luyện, nhưng tại thể nội mở vĩnh hằng lò luyện, đem thôn phệ, thu nạp mà đến hết thể năng lượng kỳ dị, công kích dư ba, thậm chí là đối thủ thần thông mạnh mẽ, đều đầu nhập trong đó. Trải qua lò luyện rèn luyện, Quy Khư lúc lại hóa thành tinh thuần vô cùng, ẩn chứa vô hạn sinh cơ Thái Sơ chi khí, để mà cấp tốc khôi phục tự thân nguyên lực, chữa trị thương thế. Vạn Lưu tịch diệt có thể nuốt phệ, hấp thu đối thủ trong công kích bộ phận lực lượng, cũng lấy bộ phận này lực lượng làm dẫn, sao diệu cân bằng, ổn định tự thân nội bộ bởi vì chiến đấu kịch liệt, năng lượng bộc phát mà sinh ra các loại hỗn loạn trạng thái, như nguyên lực bạo động, thần hồn chấn động chờ. Nó công chính bình thản, căn cơ vững chắc, lực phòng ngự càng mạnh, giảm tổn thương hiệu quả cùng nội bộ ổn định hiệu quả lại càng tốt. Dung hợp. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, Quy Khư lò luyện cùng Vạn Lưu tịch diệt đụng nhau dung hợp lại cùng nhau. Mênh mông thời gian trường hà hư ảnh lần nữa bày ra tại Trần Phỉ dưới chân, sóng nước lấp loáng, đạo vận do trời sinh. Ba cái mới quang đoàn từ hà tâm hiện hiện, tản mát ra pháp tắc khác nhau hàm ý chờ đợi Trần Phỉ lựa chọn. Trần Phỉ ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua ba cái quang đoàn ẩn chứa tin tức, hơi dừng lại suy tư một lát, tiếp lấy lựa chọn trong đó một cái. Kia quang đoàn nội bộ, phản phất có một cái không ngừng xoay tròn, thôn vệ hết thảy lỗ đen, cùng một đầu bình tĩnh không lay động, lại có thể hóa tận mọi loại xung kích tịch diệt trường hà. Hai tương hô giao hòa, cuối cùng đạt thành một loại tuyệt đối cân bằng cùng vững chắc. Tịch diệt Quy Khư thường ngày trạng thái dưới, nhưng vĩnh cửu tăng lên một thành cơ sở lực phòng ngự, thể phách thần hồn cứng cáp hơn. Lúc chiến đấu, có thể nuốt vệ đối thủ trong công kích bộ phận lực lượng, cũng dùng cái này lực lượng làm dẫn, cưỡng ép cân bằng, ổn định tự thân nội bộ bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà sinh ra hỗn loạn trạng thái, cũng lấy thôn vệ đối thủ lực lượng vì nguyên, tăng lên tự thân lực phòng ngự cùng lực lượng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cái này là tính, hoàn mỹ phù hợp Trần Phỉ nhu cầu. Nó không chỉ có tăng lên cơ sở phòng ngự, càng có thể trong chiến đấu tiếp tục tăng cường, càng đánh phòng ngự càng cao, càng đánh tự thân nội bộ càng ổn định, tiếp nhận hạn mức cao nhất không ngừng tăng lên, cùng Thái Sơ triều tịch kia càng đánh công càng cao đặc tính, quả thực là ông trời tác hợp cho. Một cái mũi thương, một cái tuấn dày, hỗ trợ lẫn nhau, đem Trần Phỉ tiếp tục năng lực tác chiến cùng bộ phát hạn mức cao nhất đẩy thăng đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Về phần mặt khác hai cái quan đoàn, một cái thiên hướng về thuần túy thể nội trạng thái cân bằng cùng khôi phục, một cái khác thì thiên hướng về triển khai lĩnh vực tiến hành phòng ngự. Cái trước mặc dù cũng không tệ, nhưng khuyết thiếu cùng Thái Sơ triều tịch phối hợp. Chương 1964, lòng tham không đủ. Ba chương 1964, lòng tham không đủ. Ba cái sau thì không phải Trần Phỉ chỗ vui, hắn từ trước đến nay không thích lĩnh vực loại năng lực, càng truy cầu tự thân thực lực tuyệt đối tăng lên. Tịch diệt Quy Khư đã có thể tăng lên phòng ngự, lại có thể tăng lên tiếp nhận hạn mức cao nhất, còn có thể cân bằng nội bộ, có thể trình độ lớn nhất tăng lên Trần Phỉ tổng hợp chiến lực, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trần Phỉ đưa tay bắt lấy Tịch diệt Quy Khư quan đoàn, dung nhập bản thân. Đơn giản hóa. Tịch diệt Quy Khư đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Tịch diệt Quy Khư một long tượng trấn ngục. Linh cơ bao phủ, Trần Phỉ nhắm mắt, ngưng thần vận chuyển long tượng trấn ngục công, trong lúc nhất thời có quan hệ trạng thái cân bằng, phòng ngự tăng lên, lực lượng tiếp nhận, thôn phệ hóa giải hải lượng cảm ngộ, như là mênh mông tinh vân tràn vào Trần Phỉ thức hải. Trần Phỉ dốc lòng trải nghiệm lấy loại kia vững như thái cổ thần sơn, tính như vạn cổ đầm sâu phòng ngự chân ý, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời gian lưu dưới, ngoại giới thời gian lặng yên trôi qua, Quy Khư giới bên trong cũng đã quá khứ hồi lâu. Đột nhiên, Trần Phỉ khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi, không còn là trước đó bàng bạc ngoại phóng, kiên quyết tiến thủ, mà là trở nên cực kỳ nội liễm, nặng nề trầm ngưng. Phản phất một tòa thông thiên thần sơn cắm rễ ở vô tận đại địa, lại như một đầu long tượng cự thú ẩn nút tại hồng hoang chỗ sâu, tản mát ra một loại không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm tuyệt đối vững chắc hàm ý. Sau một khắc, Trần Phỉ chậm rãi hai mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh, nhưng lại thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể chứa được mọi loại xung kích mà không có chút rung động nào. Tịch diệt Quy Khư, đại viên mãn. Trần Phỉ nội thị tự thân, rõ ràng cảm giác được mình thể phách, thần hồn cơ sở lực phòng ngự đạt được thiết thực tăng cường. Càng quan trọng hơn là, thể nội nhiều hơn một loại kỳ dị vững chắc cảm giác, cùng Thái Sơ triều tịch cái chủng loại kia sôi trào mãnh liệt, hình thành chênh lệch rõ ràng. Bên ngoài diễn võ trường, Huyền Vũ giới trận doanh. Đông đảo chúa tể cảnh cường giả nín hơi ngưng thần, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm diễn võ trường phương hướng, ý đồ cảm giác nội bộ Trần Phỉ trạng thái. Canh giờ sắp tới, không biết Trần Phỉ tu luyện được như thế nào. Nhạc Ba Dương lông mày cau lại, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ, vừa rồi mơ hồ cảm ứng được dung luyện đặc tính đặc hữu pháp tắc ba động, nhưng thời gian quá ngắn quá gấp gáp. Trần Phỉ vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn, ngắn như vậy thời điểm, có thể thành công dung luyện bước phát triển mới đặc tính đã là cực hạn, căn bản không kịp tu luyện. Mà chưa thêm tu luyện mới đặc tính, uy lực tăng lên có hạn a. Nhạc Ba Dương lo lắng, cũng là ở đây rất nhiều Huyền Vũ giới cường giả cộng đồng tiếng lòng. Thiên Ma trận doanh bên kia, bầu không khí thì ngưng trọng bên trong mang theo một tia đè nén hưng phấn. Phá Diệt Tôn ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi chuyển hướng nơi xa một đạo một mực trầm mặc không nói thân ảnh. Phá Diệt Tôn không nói gì, Nhưng này song phảng phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng đôi mắt bên trong, truyền lại ra ý chí lại vô cùng rõ ràng, không tiếc đại giới, chém giết Trần Phỉ. Kế Dương Minh có chút không lời, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng, phảng phất sắp tiến hành không phải một trận sinh tử quyết đấu, mà là một lần bình thường quyết đấu. Kế Dương Minh chắp tay thi lễ, sau một khắc, thân hình hơi chao đảo một cái, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở diễn võ trường bên trong. Đối với chém giết Trần Phỉ, Kế Dương Minh trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, chỉ cảm thấy là đương nhiên sự tình. Cho dù Trần Phỉ vừa rồi tại chúa tể cảnh sơ kỳ cho thấy kinh thiên động địa chiến lực, nhưng hắn thấy, kia trung quy là chúa tể cảnh sơ kỳ lực lượng cấp độ. Bây giờ Trần Phỉ vừa mới đột phá đến chúa tể cảnh trung kỳ, nguyên lực, thần hồn, đặc tính đều cần thời gian quen thuộc cùng tu luyện, lại có thể mạnh đến mức nào? Còn có thể phách, Trần Phỉ còn dừng lại tại chúa tể cảnh sơ kỳ, căn bản không có vị cách linh tài để đột phá đến chúa tể cảnh trung kỳ. Theo Kế Dương Minh, Trần Phỉ hẳn là so rất nhiều chúa tể cảnh trung kỳ mạnh, nhưng ở trước mặt hắn, chỉ thường thôi. Giáng Lâm Huyền Vũ giới về sau, Kế Dương Minh tung hoành cùng giai, chưa gặp được địch thủ, sớm đã đặt vững chúa tể cảnh trung kỳ đệ nhất nhân tín niệm. Như cho Trần Phỉ mấy năm thời gian vững chắc tu luyện, lấy Trần Phỉ trước đó triển lộ ra không hợp lý, Kế Dương Minh sẽ tâm sinh kiêng kỵ, nhưng bây giờ, không đáng để lo. Một canh giờ thời gian, thoáng qua liền mất. Diễn võ trường quy tắc khẽ run, Trần Phỉ thân ảnh rõ ràng hiện ra ở tất cả người quan chiến trước mắt. Trần Phỉ ánh mắt tiến tĩnh, áo thần phất động, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhìn không ra sâu cạn. Huyền Vũ giới trận doanh cùng trời ma trận doanh tất cả chúa tể cảnh cường giả ánh mắt, toàn bộ tập trung tại Trần Phỉ trên thân. Thiên tư của ngươi ngộ tính, cho dù đặt ở mênh mông vô biên nguyên sơ đại lục, cũng đủ để đứng hàng đỉnh tiêm thiên kiêu liệt kê. Đợi một thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Trong diễn võ trường, Kế Dương Minh ánh mắt như điện, nhìn thẳng Trần Phỉ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng ngươi không nên ham kia phần thập ngũ giai trùng phẩm vị cách linh tài, lại càng không nên đáp ứng đánh cược này, đây là đường đến chỗ chết. Lòng tham không đủ, hôm nay ngươi chắc chắn vẫn lạc ở đây, thuộc ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Trần Phỉ nghe được lời nói của đối phương, lông mày hơi động một chút, tiếp lấy đột nhiên cười lên, ngươi thì tính là cái gì, nói với ta câu nói này. Lời này vừa nói ra, Kế Dương Minh sắc mặt một chút âm trầm. Ông. Nhưng vào lúc này, diễn võ trường quy tắc triệt để giải trừ, quyết đấu chính thức bắt đầu. Kế Dương Minh trong mắt hàn quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân bàng bạc vô cực chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong khí thế ầm vang một phát, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt quét sạch toàn bộ diễn võ trường, ép tới không gian đều tại gáo thét run rẩy. Kế Dương Minh tay phải nâng lên, chập ngón tay như kiếm, hướng phía Trần Phỉ xa xa một điểm. Ly. Một tiếng bén nhọn chói tai, phản phất có thể xé rách thần hồn kêu to vang lên. Một tòa khổng lồ vô cùng, một nửa thiêu đốt lên thao màu xanh da trời băng diễm, một nửa quần quần lấy xích hồng dung nham băng hỏa cự trận, đột nhiên hiện ra tại trên diễn võ trường không. Cự trong trận, càng có vô số vạn bèo van hồn hư ảnh phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm, hình thành vô hình thần hồn sóng xung kích, dẫn đầu hướng phía Trần Phỉ tức hải điên cuồng đánh tới. Cự trận mang theo nghiền nát sao trời, phần thiên trừ hải kinh khủng uy năng, vào đầu chụp xuống, phong tỏa bát phương, trong nháy mắt liền muốn đem Trần Phỉ triệt để bao phủ, thôn vệ. Đối mặt cái này long trời lở đất, đủ để cho bình thường chúa tể cảnh trung kỳ hãi nhiên thất sắc kinh khủng một kích, Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng. Trong mắt, trung mặt chi cảnh pháp nhãn đã mở ra. Tức khắc, kia uy thế ngập trời băng hỏa cự trận, tại Trần Phỉ tầm mắt bên trong, khả năng lượng vận chuyển mỗi một cái tiết điểm, pháp tắc kết hợp mỗi một chỗ tỉ vết, thần hồn xung kích ba động tần suất, thậm chí trọng yếu nhất, yếu ớt nhất quá khứ yếu kém điểm, hết thảy đều vô cùng rõ ràng, chi tiết không bỏ sót địa bại lộ tại Trần Phỉ trước mặt, như là xem vân tay trên bàn tay. Trần Phỉ đồng dạng nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh thanh âm đột nhiên vang lên. Kia nhìn như không thể địch nổi, hủy thiên diệt địa băng hỏa cự trận, đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, hạ lạc xu thế dừng lại, trong đó bộ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt hỗn loạn, xung đột, phản vệ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái này băng hỏa cự trận nhưng vẫn nghề không sụp đổ, tan rã, hóa thành vô số hỗn loạn dòng năng lượng tứ tán bắn tung tóe liên đối lấy kia vô hình thần hồn xung kích, cũng cùng nhau tiêu tán thành vô hình. Chương 1965, ai tại gieo gió gặt bão? Một chương 1965, ai tại gieo gió gặt bão? Một trong diễn võ trường, Kế Dương Minh nhìn xem mình kia đủ để rào sắt bình thường chúa tể cảnh trung kỳ bàng bạc cự trận, lại bị Trần Phỉ như thế hời hợt chỉ điểm một chút phá, hóa thành hỗn loạn dòng năng lượng tứ tán băng diện, hắn tràn đầy tự phụ khuôn mặt bên trên, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động. Kế Dương Minh lông mày không tự chủ được nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia thật sâu nghi hoặc. Cái này băng hỏa luyện hồn trận tuy là hắn tiện tay bày ra, chưa hết toàn lực, nhưng trong đó ẩn chứa băng hỏa tương khắc chi lực, oan hồn phệ thần chi có thể đàn vào lẫn nhau, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đừng nói là đối phó một vị mới vào chúa tể cảnh trung kỳ người tu hành, chính là đối mặt tại chúa tể cảnh trung kỳ chìm đắm nhiều năm cường giả, đều đủ để cấu thành uy hiếp chí mạng, bức bách đối phương luôn cuốn tay chân, mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà, tại cái này Trần Phỉ trước mặt, trận pháp này trọng yếu nhất, mấu chốt nhất vận chuyển tiết điểm, bị đối phương vô cùng tình chuẩn một chút xem thấu, tiếp lấy triệt để tăng giá. Loại này cử trọng được hình, thấy rõ bản chất phá trận thủ đoạn, tuyệt không nên một cái vừa mới đột phá tân tân chúa tể cảnh trung kỳ có khả năng có nhãn lực cùng lực khống chế. Bên ngoài diễn võ trường, Huyền Vũ giới trận doanh, tất cả chúa tể cảnh cường giả, nguyên bản căng cứng tiếng lòng. Khi nhìn đến Trần Phỉ tùy tiện phá vỡ băng hỏa cự trận sát na, không tự chủ được lòng một chút, từng đôi nguyên bản tràn ngập sầu lo cùng khẩn trương con mắt, không khỏi tỏa ra ánh sáng. Cứ việc chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhưng nét ngồi đại giếng, Trần Phỉ triển lộ ra chiến lực, tuyệt không phải chúa tể cảnh trung kỳ có thể so sánh, tối thiểu ở đây rất nhiều chúa tể cảnh trung kỳ, tuyệt đối không dám nói mình có thể dễ dàng như vậy giải khai băng hỏa luyện hồn trận. Trái lại thiên ma trận doanh bên kia, bầu không khí thì đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Những cái kia nguyên bản treo ở trên mặt, mang theo tàn nhẫn, trêu tức, chờ mong con mồi vùng vây dây chết nụ cười dữ tợn, giờ phút này không khỏi thu liễm, thay vào đó là một loại kinh nghi bất định trầm mặc. Băng hỏa luyện hồn trận, không nên dễ dàng như vậy bị phá. Kia Trần Phỉ, hắn vừa mới đột phá à, làm sao có thể có được nhãn lực như thế cùng thủ đoạn? Không thích hợp. Cái này Trần Phỉ thực lực không thích hợp, căn bản không giống một cái mới vào này cảnh người nên có biểu hiện. Thậm chí rất nhiều tu luyện vài vạn năm uy tín lâu năm chúa tể cảnh trung kỳ, đều chưa hẳn có như thế tinh chuẩn đáng sợ phá trận năng lực. Tiếng bàn luận xôn xao bên trong, mang theo vẻ mơ hồ bất an. Trần Phỉ biểu hiện, lần nữa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, mới vừa vặn đột phá một canh giờ à, điểm ấy thời gian đối với tại tu luyện mà nói, có thể làm gì? Trong lòng bọn họ kia tất thắng tín niệm, lần thứ nhất xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Trong diễn võ trường, Kế Dương Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh ngạc cũng không hiểu, ánh mắt trở nên ngưng trọng cùng sắc bén, một lần nữa xem kỹ lấy đối diện cái kia thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh tuyệt đối. Kế Dương Minh vẫn như cố tự tin, bằng vào tự thân lực lượng, cuối cùng nhất định có thể đem Trần Phỉ chém ở thủ hạ. Kế Dương Minh ý thức được, trước mắt đối thủ này, đem chúa tể cảnh sơ kỳ lúc cái chủng loại kia quỷ dị, dẫn tới chúa tể cảnh trung kỳ. Cái này đã đáng giá Kế Dương Minh xuất ra 12 phần cẩn thận cùng thực lực đến chăm chú đối đãi, cái này đem là một trận trận đánh ác liệt. Kế Dương Minh hai tay tề động, mang nguyên ẩm vang một phát. Tay trái phi tốc kết xuất một đạo phức tạp vô cùng, dẫn động thiên địa băng hỏa bản nguyên cổ lão ma ấn. Tay phải đột nhiên giơ cao hướng lên trời, năm ngón tay mở ra, hướng hư không cấp lấy lực lượng. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo từ cực hạn hàn băng cùng hủy diệt ma diễm quấn quýt nhau, tản mát ra chôn bụi vân vân, đông kết thần hồn khí tức khủng bố cự hình ma trụ giữa trời mà hiện. Xé rách tầng tầng hư không, như là thiên phạt từ cựu thiên chi thượng ngang nhiên giáng lâm, thẳng sâu Trần Phỉ đỉnh đầu. Ma trụ chưa đến, kia bàng bạc vô cực, giam cầm thời không kinh khủng cự ép đã dẫn đầu giáng lâm, đem Trần Phỉ quanh thân phương viên vạn dặm hư không triệt để khóa chặt, ngưng kết, phảng phất muốn đem Trần Phỉ sinh sinh đè nát, nghiền nát. Mà đây cũng không phải là kết thúc. Kế Dương Minh giơ cao tay phải đột nhiên biến đổi, bóp ra một đạo quỷ dị tà mị ấn quyết, hướng phía Trần Phỉ bốn phía hư không điểm ra. Ông. Tại Trần Phỉ trung quanh tám cái phương hướng khác nhau, không gian kịch liệt dập dờn, nổi lên vô số gợn sóng. Phản phất có chấm đầy mực đậm kình thiên cự bút, tại hư không vải vẽ bên trên tùy ý huy hào bắt mặc. Tám đạo to lớn vô cùng, từ thuần túy ma nguyên cùng pháp tắc ngưng tụ mà thành, tản ra thôn thiên thực địa khí tức khủng bố đen nhánh thẻ phù, chống giống ngưng hiện, trong nháy mắt thành hình. Tám phù ở giữa, ma quang lưu chuyển, khí cơ trong nháy mắt tương liên, xen lẫn thành lưới. Một tòa xa so với trước đó băng hỏa luyện hồn trận khổng lồ, phức tạp mấy lần cự hình ma trận, thôn nhật ma chướng trận hình thức ban đầu đống nhiên hiện hiện. Phong tỏa bát phương, ngăn cách thiên địa. Trong trận cuồng bạo hỗn loạn, đủ để thực cốt tiêu hồn hủy diệt tính năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, tích xúc, chỉ đợi trận pháp triệt để thành hình, liền sẽ buộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Giờ khắc này, Kế Dương Minh không giữ lại chút nào địa triển lộ ra hắn thân là thiên ma chúa tể cảnh trung kỳ đệ nhất nhân thực lực kinh khủng cùng thâm hậu nội tình. Uy lực như thế tuyệt luân, vòng vòng đan sen song trọng sát chiêu, vậy mà tại hắn giơ tay nhấc chân, trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Bên ngoài diễn võ trường, thiên ma trận doanh không ít chúa tể cảnh, giờ phút này đều nín thở, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tràng. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem, đối mặt Kế Dương Minh nghiêm túc, toàn lực thi triển sát chiêu, cái này Trần Phỉ, đến tột cùng muốn thế nào ứng đối. Mà Huyền Vũ giới trận doanh bên này, bầu không khí lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Rất nhiều chúa tể cảnh cường giả, nhất là những cái kia đã từng cùng Kế Dương Minh giao thủ qua, thậm chí tại thủ hạ may mắn chạy trốn chúa tể cảnh trung kỳ, nhìn xem kia giữa trời hiện hiện, tản ra làm cho người ngạt thở uy áp thôn Nhật Ma chướng trận, sắc mặt cũng không khỏi tự chủ trắng bệ, trong mắt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi hãi nhiên. Thôn Nhật Ma chướng trận, là tòa kia ma trận. Một vị chúa tể cảnh trung kỳ thanh âm khô không nói. Năm đó ta chính là bị trận này vây khốn, suýt nữa hình thần câu diện. Nếu không phải đồng đạo liều chết cứu rút, căn bản trốn không thoát tới. Trận này uy lực lớn, càng có thể không ngừng thôn vệ bị nhốt người lực lượng trả lại tự thân, càng kéo càng mạnh, Trần Phỉ hắn. Cái khác chúa tể cảnh ngay vậy, lo lắng chi tình, lộ rõ trên mặt. Trong diễn võ trường, ở vào phong bạo trung tâm nhất Trần Phỉ, đối mặt đỉnh đầu kia mang theo trời nghiêng chi thế rơi đập băng hỏa ma trụ, cùng bốn phía kia cấp tốc thành hình, phong tỏa hết thảy thôn Nhật ma trận, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh như nước. Trần Phỉ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong trung mặt chi cảnh huyền Olivia lượng lặng yên vận chuyển. Tức khắc, tại Trần Phỉ tầm mắt bên trong, bất luận là thôn Nhật ma chướng trận, vẫn là băng hỏa ma trụ, trong đó bộ năng lượng vận chuyển mỗi một đầu quy tích, phát tác kết hợp mỗi một cái tiết điểm, lực lượng phân bố sơ mật chỗ, thậm chí nguyên thủy nhất, yếu ớt nhất tiền thiên thiếu hụt. Chương 1965, ai tại gieo gió gặt bão? Hai chương 1965, ai tại gieo gió gặt bão? Hai hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Sau một khắc, Trần Phỉ tâm niệm vừa động. Bèn, một cỗ bàng bạc mênh mông, tinh thuần vô cùng, đã đạt tới chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong nguyên lực khí tức, không giữ lại chút nào điệu từ Trần Phỉ thể nội ầm vang bộc phát. Phóng lên tận trời, trong nháy mắt hòa tan quanh mình, kiêm ngưng kết không gian kinh khủng áp lực. Ngay sau đó, Trần Phỉ vận chuyển thần khuyết bất diệt bộ phận lực lượng. Ông, một đạo tản ra vĩnh hằng bất diệt hàm ý, tu vi ba động đạt tới chúa tể cảnh trung kỳ trung đoạn tương lai chân thân hình chiếu, từ Trần Phỉ sau lưng ngưng tụ mà ra, tiếp lấy bước ra một bước, trong nháy mắt cùng Trần Phỉ bản thể hoàn mỹ dung hợp. Ầm ầm, Trần Phỉ quanh thân khí thế lần nữa đột nhiên cất cao, nguyên lực, thể phách, thần hồn ba lực lượng nhập ra, mặc dù vẫn như cũ không kịp Kế Dương Minh tu vi, nhưng chênh lệch đã bị cực lớn rút ngắn. Chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong nguyên lực, còn có chúa tể cảnh trung đoạn tương lai chân thần. Bên ngoài diễn võ trường, thiên ma trong trận doanh thần niệm liên tiếp, rất nhiều ngày ma sắc mặt đột biến, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tang Quan Lâm thân thể càng là trước do xét, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin quan mang. Hắn không chỉ có chấn kinh tại Trần Phỉ vừa mới đột phá, nguyên lực tu vi không ngờ thẳng tới chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn càng khiếp sợ chính là cô kia chúa tể cảnh trung đoạn tương lai chân thân. Tang Quan Lâm có thể minh xác phân biệt ra được, cái này tương lai chân thân không phải vừa tu luyện ra, mà là nguyên bản ngay tại cảnh giới này, là hoàn chỉnh địa nguyên đạo cơ, mà không phải trước đó triển lộ loại kia vẹn vẹn chạm đến cánh cửa. Hắn sớm tại chúa tể cảnh sơ kỳ lúc, liền đã đúc thành hoàn chỉnh địa nguyên đạo cơ, kẻ này ẩn tàng quá sâu. Nếu không phải lưu cho hắn thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, cái này tương lai chân thân, sợ rằng sẽ bị tu luyện tới chúa tể cảnh hậu kỳ lực lượng. So với thiên ma trận doanh đối địa nguyên đạo cơ khắc sâu dài, huyền vũ giới bên này đối với cái này biết rất ít. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Trần Phỉ tại dung hợp cố kia chân thân về sau, bộc phát ra khí thế, đã cường đại đến một cái cực kỳ kinh người tình trạng. Cũng không phải là xa không thể chạm, có lực đánh một trận. Trong diễn võ trường, Trần Phỉ đã vận chuyển vạn pháp quy nguyên. Ông, một tôn toàn thân hiện ra cổ pháp nặng nề màu đồng xanh, ba chân hai thai, thân đỉnh lạc ấn lấy vô số huyền ảo khó lường cự đỉnh hư ảnh, đột nhiên hiện ra tại Trần Phỉ trước người. Chính là phục khắc tử vĩnh hằng trấn ngục đặc tính thanh đồng trấn ngục đỉnh. Cứ việc bởi vì vạn pháp quy nguyên đặc tính bản thân còn chỗ chúa tể cảnh sơ kỳ, dẫn đến đỉnh này hư ảnh giờ phút này chỉ có hạ phẩm chúa tể thần binh cấp độ uy năng, nhưng trọng yếu nhất, bản chất nhất tuyệt đối trấn áp hàm ý lại mảy may chưa giảm. Đối với Trần Phỉ mà nói, đầy đủ kiên cố liền có thể. Trần Phỉ một tay một chảo, vững vàng nắm chặt đỉnh đồng trảo một chân, hoàn toàn không thấy đỉnh đầu kia sắp đánh xuống, mang đến vô tận chèn ép băng hỏa ma trụ, cũng không nhìn bốn phía kia không ngừng co vào, tản mát ra thực cốt tiêu hồn lực lượng ma trận hằng rào. Bước ra một bước, Trần Phỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở một chỗ nhìn như không có vật gì hư không trước đó. Trong tay đỉnh đồng trảo bị Trần Phỉ cao cao vung lên, không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy chỗ kia hư không hung hăng nện xuống. Nơi xa, đang toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển, dẫn đạo băng hỏa ma trụ kế Dương Minh, nhìn thấy Trần Phỉ bất thình lình động tác, sắc mặt không khỏi biến đổi, con người co lại nhanh chóng. Chỗ kia vị trí là thôn Nhật Ma Trướng trận tám phù giao hội, năng lượng trung chuyển hạch tâm tiết điểm một trong. Vị trí biến ảo chập chờn, lại bị trong trận cuồng bạo năng lượng loạn lưu cùng bản bèo pháp tắc hoàn mỹ ẩn tàng, cho dù là hắn vị này bảy trận người, cũng cần bằng vào trận pháp cảm ứng mới có thể chuẩn xác nắm chắc. Cái này Trần Phỉ, hắn làm sao có thể tại trận pháp chưa hoàn toàn thành hình, năng lượng hỗn loạn nhất bạo động thời khắc, như thế tinh chuẩn, nhanh chóng như vậy địa tìm tới chỗ nào? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Kế Dương Minh trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức liền muốn biến hóa trận pháp tiết điểm, chuyển di hệ tâm, nhưng Trần Phỉ động tác quá nhanh, nhanh đến Kế Dương Minh căn bản không kịp. Vội vàng ở giữa, Kế Dương Minh chỉ có thể điên cuồng thôi động thể nội ma nguyên, liều lĩnh đem nó rót vào thôn Nhật Ma Trướng trận bên trong, ý đồ cưỡng ép ra cố chỗ kia tiết điểm, ngăn kháng Trần Phỉ một kích này. Vâng. Đỉnh đồng thau răn răn chắc chắc địa đập vào kia nhìn như không có vật gì hư không tiết điểm phía trên, một tiếng đinh thai nhức óc, phảng phất sao trời sụp đổ, giới vực sụp đổ kinh khủng tiếng vang, đột nhiên nổ tung. Tiếng gầm hóa thành thực chất sóng xung kích văn, điên cuồng quét sạch tứ phương. Răng rắc. Ầm ầm. Bị đánh trúng chỗ kia hư không, như là yếu ớt như lưu ly, trong nháy mắt hiện đầy vô số giống mạng nhện vết rách, tiếp theo ầm vang nổ nát vụn, hiển lộ ra nội bộ vô số sen lẫn lấp loé, giờ phút này lại kịch liệt bặm mèo, gần như sụp đổ trận pháp phù văn. Sắp hoàn toàn thành hình thôn Nhật Ma chúng trận, đột nhiên phát ra một tiếng cổ quái tiếng vang, chỉnh thể kịch liệt rung động. Trong trận nguyên bản có thứ tự lưu chuyển, xúc tích lực lượng bàng bạc ma nguyên, trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn, tương hô xung đột, phản vệ, kia tám đạo làm trận cơ thể phù quang mang kịch liệt lấp loé, sáng tối chập chờn. Liền ngay cả kia sắp đánh xuống đến Trần Phỉ đỉnh đầu băng hỏa ma trụ, cũng bởi vậy phiên trận pháp hoạch tâm bị thương, năng lượng phản vệ, đột nhiên vì đó trì trệ, hạ xuống chi thế rõ ràng chậm lại. Trận pháp cùng Kế Dương Minh khí cơ tương liên, trận pháp thụ này trọng thương, Kế Dương Minh như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, huyết hầu ngọ ngọ, một ngụm lịch huyết suýt nữa phun ra, lại bị Kế Dương Minh cưỡng ép nuốt trở vào. Khí tức quanh người xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Kế Dương Minh trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ cùng dữ tợn, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra dọa người đen nhánh ma quang. Chấn. Kế Dương Minh phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, không tiếc đại giới địa thiêu đốt bộ phận bản nguyên ma nguyên, hóa thành hai đạo cô động vô cùng ma quang, một đạo bắn về phía chấn động không nghỉ thôn Nhật Ma chúng trận, một đạo bắn về phía đỉnh trệ băng hỏa ma trụ. Đạt được cố lực lượng này cưỡng ép quán chú cùng trấn áp, sắp sụp đổ trận pháp cùng đỉnh trệ ma trụ, lại thật bị Kế Dương Minh cưỡng ép ổn định. Thôn Nhật Ma Trướng trận quang mang lần nữa đại thịnh, nội bộ hỗn loạn năng lượng bị bạo lực đốt thuận, hóa thành càng thêm cuồng bạo, càng thêm hủy diệt tính dòng lũ, hướng phía trong trận Trần Phỉ điên cuồng dũng mãnh lao tới, băng hỏa ma trụ cũng lần nữa ra tốc rơi xuống. Nhưng mà, đối mặt trong lúc này bên ngoài giáp công, càng thêm hung mãnh thế công, Trần Phỉ lại phảng phất chưa tỉnh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét mắt bốn phía kia bởi vì cưỡng ép trấn áp mà lộ ra càng thêm sao động bất an năng lượng dòng lũ, chân phải hướng về sau nhẹ nhàng đạp mạnh. Ông. Dưới chân hư không nhộn nhạo lên một vòng nhỏ xíu gợn sóng quét tán chỗ, kia mãnh liệt đánh tới, đủ để thực cốt tiêu hồn cuồng bạo năng lượng. Lại phản phất đụng phải lớp kín vô hình lại cứng cỏi vô cùng vết tường, tốc độ đông nhiên hơi chậm lại. Mà liên tại cái này trong nháy mắt chỉ trệ bên trong, Trần Phỉ thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Trần Phỉ đã xuất hiện tại thôn Nhật Ma Trướng trận mặt khác một chỗ đồng dạng mấu chốt, lại càng thêm ẩn nấp tiết điểm trước đó. Trong tay đỉnh đồng thau lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng địa vung lên, nện xuống. Chương 1965, ai tại gieo gió gặt bão? Ba chương 1965, ai tại gieo gió gặt bão? Ba Kế Dương Minh mở to hai mắt nhìn xem một màn này, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Ầm ầm. Một tiếng so trước đó càng thêm mãnh liệt kinh khủng nổ đùng vang lên. Giang rắc. Lần này, thôn Nhật Ma chướng trận cũng không còn cách nào tiếp nhận, kịch liệt rung động biên độ viễn siêu trước đó, tám đạo làm trận cơ thể phù phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, quang mang kịch liệt tạm đạm đi, mặt ngoài thậm chí hiện ra tinh mịn vết rách. Trong trận vừa mới bị cưỡng ép chấn áp xuống dưới năng lượng, triệt để đã mất đi khống chế, điên cuồng phản vệ, bạo tạc. Kia từ trên trời giáng xuống băng hỏa ma trụ, tức thì bị cỗ này từ đôi đến đầu kinh khủng bạo tạc lực trùng kích, ngạnh sinh sinh địa đính đến hướng lên cuốn ngược mà đi. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía xa xa Kế Dương Minh, mặt không biểu tình, cánh tay bỗng nhiên hất lên. Hiu. Trong tay tôn này thanh đồng chấn ngục đỉnh hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, dọc theo một đầu cực kỳ xảo trá quy tích, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Bành, bành, bành. Đỉnh đồng theo những nơi đi qua, thôn Nhật Ma chướng trận còn lại mấy cái mấu chốt tiết điểm, năng lượng đầu mối then chốt bị liên tiếp địa đụng nát, bình định. Ầm ầm. Rốt cục, toàn bộ thôn Nhật Ma chướng trận cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành vô số hỗn loạn không chịu nổi, mất đi khống chế hủy diệt tính năng lượng mạnh mẽ, thứ tán tiêu sạc. Thế thì quyền mà lên băng hỏa ma trụ, cũng bởi vì đã mất đi trận pháp trèo chống cùng dẫn đạo, tùy theo ầm vang sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Phúc. Trận pháp bị triệt để cưỡng ép công phá, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Kế Dương Minh rốt cuộc gáp chế không nổi, một miệng lớn ẩn chứa bản nguyên ma nguyên ám kim sắc huyết dịch cuồn phún mà ra, thân hình kịch liệt lay động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Khí tức mắt Trần có thể thấy địa hề bại một đoạn. Trần Phỉ bấy tay, đỉnh đồng thao bay ngược mà quay về, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Trần Phỉ thân hình không hề dừng lại, như là thuần gì, xuất hiện ở chính lão đảo lui lại, khí tức hỗn loạn Kế Dương Minh ngay phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng quan sát phía dưới sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn mang theo kinh hãi cùng khó có thể tin Kế Dương Minh. Trong tay đỉnh đồng thao bị Trần Phỉ giơ lên cao cao, mang theo tự thân bảng bạc nguyên lực, tương lai chân thân chi lực, cùng Thái Sơ Triều Tịch Lặng Yên vận chuyển mang tới chiến lực gia trì, hóa thành một cỗ nghiền nát vật vật, chấn áp chư thiên lực lượng kinh khủng, từ trên xuống dưới địa rơi đập. Đỉnh chưa đến, kia bảng bạc vô cực chấn áp chi lực đã như là toàn bộ thiên khung sụp đổ, ầm vang đè xuống, đem Kế Dương Minh quanh thân không gian lần nữa gắt gao giam cầm. Cút. Kế Dương Minh phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận gào thét, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình tỉ mỉ bày ra sát cục, không chỉ có chưa thể làm bị thương đối phương mảy may, ngược lại bị đối phương dễ như trở bàn tay địa phá vỡ, mình còn thân thụ phản vệ. Bây giờ tức thì bị tiểu bối này lấn đến gần trước người, mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ trong nháy mắt vỡ tung Kế Dương Minh kinh hãi trong lòng. Ma Lâm, ông. Tám đạo hơi có vẻ ảm đạm thẻ phù hư ảnh lần nữa hiện hiện, vờn quanh Kế Dương Minh quanh thân, xoay tròn cấp tốc, đồng thời Kế Dương Minh hữu quyền nắm chặt, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn phồng lên, ám kim sắc ma văn trong nháy mắt bò đầy toàn bộ cánh tay, tản mát ra một cô man hoang, ngang ngược lực lượng kinh khủng. Kế Dương Minh trợn mắt tròn xoe, ngưng tụ lực lượng toàn thân hữu quyền, từ đôi đến đầu, ngang nhiên nên hướng kia trấn áp mã xuống thanh đồng cự đỉnh. Kế Dương Minh tự tin, cho dù thân thụ thương tích, nhưng lấy chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong ma thân cùng lực lượng, tuyệt không có khả năng ở chính diện đối cứng bên trong, bại bởi một cái vừa đột phá, thể phách rõ ràng yếu hơn mình đối thủ. Ken, đỉnh đồng trao ngọn nguồn cùng Kế Dương Minh quyền phong, không có chút nào sức tưởng tượng địa, dán dán chắc chắc địa đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thái nhức óc, phản phất hai viên thái cổ tinh thần ngang nhiên đụng nhau kinh khủng tiếng vang, tiếng gầm hóa thành thực chất sóng xung kích, điên cuồng hướng bốn phía quyết tán, đem diễn võ trưởng không gian đều dung ra vô số tinh mịn vết nứt màu đen. Đỉnh đồng trao cùng Kế Dương Minh nằm đấm, vậy mà tại giờ khắc này, ngắn ngủi địa rằng có ở giữa không trung bên trong. Kế Dương Minh chán nổi gân xanh lên, cắn chặt răng, thể nội ma nguyên điên cuồng vận chuyển, gắt gao chống đỡ kia như là toàn bộ tinh vực gáp xuống tới lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, kia cứng rắn vô cùng đỉnh đồng thao bích, tại cùng Kế Dương Minh quyền phong tiếp xúc bộ vị, vậy mà bắt đầu có chút hướng vào phía trong lõm, biến hình, phát ra rợn người cách tiếng vang. Bất quá Kế Dương Minh kia bao trùm lấy ma văn, tự tin có thể đánh nát sao trời nằm đấm, cũng không dễ chịu. Tương đạo dài nhỏ, thâm thúy biên rồi lóe ra hủy diệt tính năng lượng đáng sợ vết thương, từ quyền diện bắt đầu, cấp tốc lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt hiện đầy hắn toàn bộ nắm đấm cùng cánh tay. Ám kim sắc, ẩn chứa bảng bạc sinh cơ ma huyết, như là đã mất đi miệng cống như hồng thủy, từ đó điên cuồng phun ra. Kế Dương Minh sắc mặt dữ tợn và mèo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, khuất đủ, cùng một tia khó có thể lý giải được mà mịt. Hắn ma thân cường độ rõ ràng hơn xa tại đối phương, lực lượng của hắn cấp độ cũng tuyệt không kém, vì sao chính diện đối cứng phía dưới, thụ thương càng nặng ngược lại là mình? Kia tiểu đối tôn phá đỉnh bất quá có chút biến hình, mà cánh tay của mình lại bị thương thành dạng này. Ngay tại Kế Dương Minh tâm thần chấn động, ý đồ phát lực thay đổi thế cục sát na. Trần Phỉ bắt lấy đỉnh đồng thau cánh tay bỗng nhiên buông lỏng, thân hình như là linh yến một cái nhẹ nhàng xoay người, đột nhiên nhảy vọt đến đỉnh đồng thau phía trên. Thái Sơ Triều Tịch phun trào bên trong, Trần Phỉ chân phải nâng lên, giẫm tại đỉnh đồng thau một con thai đỉnh phía trên. Oeng! Một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu trước đó lực lượng kinh khủng, từ Trần Phỉ lòng bàn chân ầm vang một phát, không giữ lại chút nào địa xuyên thấu qua thai đỉnh, truyền lại cho toàn bộ thanh đồng chấn mục đỉnh. Ken! Đạt được cỗ này tân sinh cự lực gia trì, đỉnh đồng thau phát ra một tiếng trầm thấp vù vù. Hạ lạc chi thế bỗng nhiên bạo tăng, lực lượng trong nháy mắt siêu việt Kế Dương Minh mức cực hạn có thể chịu được. Đạt được cỗ này tân sinh cự lực gia trì, đỉnh đồng thau phát ra một tiếng trầm thấp vù vù. Hạ lạc chi thế bỗng nhiên bạo tăng, lực lượng trong nháy mắt siêu việt Kế Dương Minh mức cực hạn có thể chịu được. Kế Dương Minh con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hắn điên cuồng cổ động thể nội ma nguyên, ý đồ lần nữa phát lực ngăn cản, nhưng ngăn không được. Giang giác, một tiếng làm cho người dùng mình, phản phất thần kim đứt gãy giòn vàng, rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Kế Dương Minh kia đau khổ trèo chống cánh tay phải, cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này đống nhiên bạo tăng, nghiền ép tính lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt và mèo biến hình, tiếp theo ầm vang nổ nát vụn, hóa thành một chùm hỗn tạp xương cốt mảnh vỡ cùng ma huyết huyết vụ. Kế Dương Minh như gặp phải thần sơn áp đỉnh, máu tươi như là chảy ra từ trong miệng cuồn phún mà ra, cả người hoàn toàn mất khống chế địa hướng về sau nhanh chóng bay ngược mà ra, khí tức trong nháy mắt sụt giảm. Bay ngược trên đường, Kế Dương Minh ánh mắt tan rã, trên mặt tràn đầy không thể nào hiểu được mờ mịt. Hắn rõ ràng vận dụng chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong ma nguyên cùng thể phách chi lực, hắn rõ ràng đem các loại chúa tể cảnh trung kỳ đặc tính muốn tu luyện đến đỉnh phong. Hắn không có lý do thất bại, nhưng hiện thực cũng là bị không chút huyền niệm địa nghiền ép. Cái này Trần Phỉ rõ ràng thể phách tu vi chỉ có chúa tể cảnh trung kỳ trung đoạn, vì sao buộc phát ra lực lượng tuyệt đối, lại sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế? Trần Phỉ thân hình như bóng với hình địa đuổi kịp bay ngược mà ra Kế Dương Minh, trôi nổi tại trên đó không. Trong tay kéo lây chiếc đỉnh kia bích có chút biến hình, nhưng như cũ tản ra nặng nề chấn áp hàm ý thanh đồng chấn mục đỉnh, nhìn xuống phía dưới chật vật không chịu nổi, khí tức vẻ vải Kế Dương Minh. Ngươi nói, ai tại? Gieo gió gặt bão.